Chương 1, ban thưởng lãnh địa chương 1, ban thưởng lãnh địa xét công lao của tiên phụ ngươi, nhân danh tổ tiên của dòng họ Dạn Địa, ta là vua Hàm Đệ Tam phong cho ngươi quyền khai quốc tại Cổng Sa lĩnh, tự do tước vị, cùng con cả của ta sau khi kế vị ngồi ngang hàng với nhau, không bao giờ bị phong quân quản thúc. Lệnh lập tức lên đường, không cần nán lại vương đô. Chấp chính quan vừa đọc xong lệnh phong thưởng, cả sảnh đường bỗng rộn rã hẳn lên. Chỉ có giữa sảnh đang quỳ nhân vật chính vẫn không có chút động tĩnh nào. Đột nhiên vốn đang an tĩnh quỳ gối rêm đã đầu đầy mồ hôi, thân thể cứng ngắc quan sát bốn phía, một lượng lớn trí nhớ tràn vào trong não. Lao công tức tham gia chiến tranh vì bảo hộ quốc vương bất hạnh bỏ mình. Nguyên chủ thân phận là rêm Nạ Bộ Ly, con cả của nhà Nạ Bộ Ly được thừa kế toàn bộ thiết bị, lãnh địa, tài phú của gia tộc. Nhưng hiện giờ rêm nghe đến bị đưa đi cùng xa lĩnh đã sợ hãi mà chết đứng. Ngay lúc đó thình lình bị một linh hồn từ Lam Tinh nhập vào trong người. Đây là địa phương quỷ quái gì? Ta không phải đang dốc sức làm luận văn sao? Trong đầu một mảnh mờ mịt, liên tục 3 ngày tăng ca làm hắn tinh thần cùng thân thể đều tới đạt đến cực hạn. Chỉ nhớ rõ cuối cùng thật sự chịu đựng không nổi, tim đập đều trở nên chợt nhanh chợt chậm, muốn gục vào bàn làm việc nghỉ ngơi một lát vậy mà xuyên qua. Hắn muốn là một tên giáo sư lịch sử vậy mà đã gia nhập vào đại quân người xuyên không. Lúc trước ở trong sở nghiên cứu cũng thường nghe đám thanh niên thảo luận tiểu thuyết mạng thế nào xuyên qua, một cái ông lão trung niên hơn 50 tuổi như hắn đều coi là chuyện cười vậy mà nay đã rơi trên chính người của mình. Đến bây giờ hắn không biết mình là Rêm Nạ Bộ Lì hay là một người giáo sư địa cầu. Xuyên biệt đến trên người một kẻ nắm giữ gia tộc công tước tước vị lãnh chúa, có đất phong lại có quyền lập quốc, theo lý thuyết là một cái khởi đầu thiên đường. Nhưng chỉ ngắn ngủi một chút trí nhớ đã nhắc cho hắn cái lãnh địa hắn được ban quả thật là một cái sọt phân lớn. Cùng Sa Lĩnh nằm ở cực tây công quốc, một cái mỏm đất rộng bằng bàn tay lại cùng lúc tiếp giáp 4 loại tuyệt địa lần lượt là vô tận sa mạc, vô tận sâm lâm, vô tận bình nguyên cùng bạo phong hải. Đâu đâu cũng là nguy hiểm trùng điệp, sơ sẩy là mất mạng, chỉ có lưu đày tội phạm sẽ ở lại. Còn mệnh danh cái gì là địa ngục chi địa đặc biệt thiết kế quan hải chỉ cho phép tiến vào chứ không thể trở ra. Nguyên chủ Gem chính là nghe đến phải đến đây, thêm vào tính cách yêu nhược mới trực tiếp đi đời. Khu cụ công tước Nạ Bộ Lì còn không mau tạ ơn bệ hạ, chấp chính quan thấy Gem quỳ một lúc lâu vẫn không có lời nói tạ ơn liền lên tiếng nhắc nhở. Tuy gọi hắn công tước nhưng trong lời nói không chút tôn trọng nào. Rốt cuộc có mấy ai sẽ tôn trọng một cái người sắp chết cơ chứ? Thần Gem Nạ Bộ Lì thay mặt phụ thân cảm tạ ơn nước bệ hạ, Gem vội vàng nói thần dù ở cùng xa lĩnh cũng không quên phúc ơn bệ hạ ban cho được rồi, cái này ban thưởng hoàn toàn xứng đáng với ngươi. Phụ thân ngươi anh dũng chiến đấu, dẫn dắt kỵ sĩ đoàn bất hạnh chiến tử nhưng lại cứu được tính mệnh của ta. Ngươi thân là con trưởng, cha làm con hưởng cũng là nên. Ngươi nên nhớ phải cai trị cho tốt, không được làm hỏng uy danh của lão công tước. Bây giờ lập tức về chuẩn bị hành lý ngày mai xuất phát sớm, công quốc không thể một ngày không có chủ. Chúng ta cũng phải có chuyện cần bàn. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, bộ dáng không sao cả, mở miệng hắn lúc này thật muốn tống khứ thằng con trưởng đần độn này ra khỏi sảnh đường cho khuất mắt. Một cái nghèo kiết phế vật lại tốn của hắn nhiều thời gian như vậy. Cũng may một khi đến cùng xa lĩnh cái này con rồi cũng sẽ không bao giờ trở lại. Nghe được vậy Gem liền bái tạ rồi đứng lên đi ra ngoài. Bước ra bên ngoài sảnh tiếp khách rồi nhưng sau lưng hắn vẫn còn truyền đến mấy tiếng xì xào của đám quý tộc. Vậy mà nhà Nạ Bộ Lì lại được quyền khai quốc, ngươi hâm mộ sao? Nếu phải đến cái chỗ kia, dù cho ta đổi một cái lãnh địa nam tước phong thưởng, ta cũng muốn nghe nói bên kia thú triều đặc biệt hung dữ thật sao? Ta còn muốn đem đám ma quỷ chi nữ kia nhất loạt đẩy đến đó. Gem một mình bước ra khỏi lâu đài. Xung quanh người hầu thấy hắn đều tránh đi không kịp, giống như nhìn nhiều một cái đều sợ hắn bắt đi. Hắn vừa đi vừa trải chuốt lại trí nhớ. Bây giờ xoắn xuýt mình là ai không còn có bất kỳ ý nghĩa gì, quan trọng là phải dẫn dắt người nhà sống sót. Từ nguyên chủ trí nhớ biết được đây là một cái thời đại vũ khí lạnh, cùng thế kỷ thứ 8 ở phương Tây không khác nhau lắm. Đáng tiếc nguyên chủ chỉ là cái ăn chơi lêu lồng phế vật, đầu óc ngoài một chút kiến thức da lông về địa lý, lịch sử, còn lại toàn là cái gì ăn chơi nhảy múa không có một chút nào dùng được. Mà chính mình nguyên nhân xuyên không hắn cũng đoán được cái đại khái. Hẳn là thời gian hoàn thành luận văn áp lực quá lớn, không ngừng suốt đêm tăng ca, trái tim của một người trung niên đã 50 tuổi như hắn chịu không được, vì thế mới dẫn tới thảm kịch chết đột ngột. Loại chết này vai chính 89/10 cũng đều là nông dân cỏ, nhân viên văn phòng và học giả. Thôi, mặc kệ nghĩ như thế nào, này ít nhất tương đương với một lần thêm vào tính mạng, chính mình thật sự không nên đoán giận quá nhiều. Ngày tháng về sau hắn có lẽ có thể chậm rãi xoay chuyển loại sinh hoạt này. Nhưng trước mắt nhiệm vụ hàng đầu là sắm vai công tước này cho tốt, đừng làm người khác phát hiện dấu vết, làm như ma quỷ bám vào người trực tiếp trói đến trên cọc gỗ thiêu sống. Nghĩ vậy nhưng hắn không khỏi nhìn xuống quyển sách làm bằng da thú dưới tay. Từ ra khỏi sảnh nghị chính sau đó hắn liền đã đến lâu đài thư viện tìm sách nói về Cổng Sa lĩnh. Thời gian ngắn ngủi lại thêm tin tức hắn được phân phong chuyển ra nhanh chóng, thủ thư không hề có chút nào kiêng kỵ ném cho hắn bản này rách nát da thú rồi đuổi hắn đi. Gem không thể không cảm thán, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhớ lại lúc trước nguyên chủ còn là con cả, dù trong nhà đã nghèo túng cũng tuyệt không kẻ nào dám đối với mình như thế. Nghĩ vậy, Gem không khỏi chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía trên mặt bàn tấm da dê. Đây là hết thệ căn cơ để hắn xoay người. Không tận dụng tốt mà nói chính là không còn gì cả. Thông tin về Cổng Sa lĩnh trong vương đô vốn không nhiều. Rốt cuộc không có mấy người muốn đến nơi xa xôi hẻo lánh như vậy để thu thập thông tin. Cổng Phong lĩnh ở tay gấu công quốc cực tây cảnh, cách vương đô nửa tháng đi thuyền phía bắc giáp vô tận sâm lâm và vô tận bình nguyên, tây giáp bạo phong hải, nam giáp vô tận sa mạc, đông giáp nam tức có lìn lãnh địa. Thường bị tà thú cùng dã man nhân tấn công. Dân cư không rõ, thu thuế hàng năm 128 kim tệ. 3 năm 5 năm 2 tháng, tà thú kết triều sông tới số lượng khủng bố lên đến cả 100 đầu hung tàn thú răng nanh có con cao đến gần 2 mét. Màn đêm buông xuống nam tức lâu đài bị công phá, lâu đài nội không một người may mắn thoát khỏi, nam tước đại nhân chết trận. Cùng 5 tháng 6, Dệ Vân nam tước tiếp nhận chức vụ lĩnh chủ, cùng tháng phát hiện ma quỷ chi nữ không kịp thời xử quyết đem đến địa ngục chó giữ 120 con, Nam Tước lâu đài bị công phá, Dệ Vân Nam Tước chết trận cùng 50 tháng, David Nam Tước tiếp nhận chức cuồng xa lĩnh lãnh lĩnh chủ. Ma quỷ chi nữ mang đến hắc ám sinh vật 31 chỉ. David Nam Tước chết trận năm thứ 27 tháng. Hàm Nam Tước tiếp nhận chức vụ gió bão lãnh lĩnh chủ, tuyên bố mình được vinh quang chi thần chiếu cố. Hàm Nam Tước chết trận. Vết xe đổ rõ ràng trước mắt, đã có liên tiếp 8 cái quý tộc nhậm chức ở cuồng xa lĩnh đều không ai thoát được kết cục phải chết. Dêm chỉ cảm thấy lưỡi hái tử thần đã đặt tại chính mình trên cổ. Có lẽ chính mình sắp trở thành vị lãnh chúa thứ 9 thêm vào trong cái ghi chép kinh hoàng này. Nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không lập tức thoát đi lãnh địa? Chính là thoát đi lãnh địa, người nhà mình làm sao bây giờ? Hắn nhưng không quên được chính mình còn có một cô em gái cùng mấy cái thuộc hạ. Tuy nói công tước phụ thân dẫn dắt trong nhà hơn 200 cái kỵ sĩ tham gia chiến trận 012 trở về, nhưng ở nhà hắn vẫn còn hơn 20 người kỵ sĩ, quang hàng ra, hầu gái cộng lại cũng được gần 100 người. Nếu mình đột ngột tự ý thoát đi bọn hắn e rằng không có chỗ để đi, ngược lại phải chịu tội. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Sở hữu cho mình một cái hợp pháp lãnh địa. Hệ thống thành công chói định, công năng mở ra thành công. Nhiệm vụ khen thưởng đã phát tiên phú đặc biệt thuộc hạ gặp gỡ cơ duyên đã phát đình. Nhiệm vụ chủ tuyến, lần thứ 2 chưa đã tuyên bố, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Lần thứ 2 nhiệm vụ khen thưởng bị, chưa biết. Đột nhiên, trong đầu truyền đến len ken thanh, James không khỏi sử sốt. Đây là người xuyên việt tiêu chí sao? Trong khoảng thời gian ngắn James không biết hẳn là khóc giống hay là nên cao hứng, phải biết rằng hắn thủ hạ mới có 20 cái chính thức vệ binh mà thôi. Hệ thống lại muốn cho hắn một cái có thiên phú đặc biệt thủ hạ quả thực là buồn ngủ đưa gối đầu một dạng, chỉ có thể trước nhìn một cái hệ thống có cho hay không lực, bằng không ta lần này chết chắc rồi. Một khi đã như vậy, trước hảo hảo sống sót hắn hít một hơi thật sâu, đối với gương thấp giọng nữ nói, từ giờ trở đi, ta chính là James. Chương 2, năng lực đặc thù thuộc hạ đầu tiên chương 2, năng lực đặc thù thuộc hạ đầu tiên James cưỡi ngựa ra khỏi hoàn thành. Theo cánh cửa to rộng mở ra hắn cưỡi ngựa một mình ra khỏi lâu đài, nhanh chóng hướng tới phía đông mà đi. Nguyên bản như vậy đơn độc đi ra ngoài hành động cũng không phù hợp quý tộc quy tắc, đáng tiếc James duy nhất một chi vệ binh tiểu đội số lượng quá ít mang vào cùng chỉ thêm mất mặt, liền không mang theo bên người gia tộc nạ bộ lì tuy là công tước, tước vị có thể coi là toàn công quốc một trong những đỉnh kim tự tháp, nhưng đã suy tàn từ lâu. Từ thời ông nội của James đã bán hết lãnh địa dọn đến Bundô, chỉ cố gắng buôn bán kéo dài binh dự. Đến cha của James cũng là công tước đời trước dồn hết vốn liếng bán đi lại bộ phận sản nghiệp chiêu mộ kỵ sĩ muốn trong chiến tranh lần này nhất cử xoay người, chủng trấn gia tộc. Không ngờ đến kết cục là có đi không về. Cũng vì thế hiện nay nhà nạ bộ lì có thể nói là đã đến sơn cùng thủy tận cái nông nỗi này. Con đường làm ăn không còn, một nhà gần 100 người không biết lấy gì no bụng. Cũng may có mảnh lãnh địa mới này, dù cho vị trí thật sự là không xong nhưng dựa vào kiến thức hiện đại, hắn tự tin dù có nghèo cũng trong 10 năm vươn lên phú khả địch quốc. Kỳ thực trong thiên hạ người biết nhiều nhất không phải những người làm khoa học kia, bọn họ dù tài năng cách mấy cũng không thể cái gì cũng biết, đa số trường hợp đều chỉ tinh thông một ngành nghề cố định nào đó. Như ngươi hỏi một tên giáo sư vật lý về sinh học một dạng, dù là Einstein cái dạng kia cũng chưa chắc trả lời được ngươi mấy vấn đề cơ bản. Ngược lại sử ra thứ bọn hắn tinh thông chính là quá khứ, mọi phát minh, định luật đều nằm trong phạm vi hiểu biết của bọn họ. Thứ bọn hắn làm không phải tạo ra cái mới mà chính là nhớ lại cái cũ. Trước khi xuyên qua James vốn là một tên giáo sư sử học làm việc cho quân đội. Nên không chỉ là những thứ khoa học, chính sách cải tiến nông nghiệp mà đến chế tạo súng ống, máy bay, tàu ngầm cho đến vật liệu tiên tiến nhất hắn đều đã có ít nhiều hiểu biết. Với trường ấy kiến thức lại không thể phát triển một cái tiểu lãnh địa thì thật hổ thẹn với gần 50 năm đèn sách. Đang mải mê cưỡi ngựa chợt trước mặt hắn bị đám đông chắn lại, gần 20 người túm tụm lại trên con đường chỉ rộng chưa đến 4 mét làm ngựa không thể tiến thêm bước nào. Ở thời cổ đại này, dân cư sống không có nhiều quy hoạch. Vốn là không có cái đường đi riêng cho ngựa, người có thể cưỡi ngựa trong nội thành cũng là không nhiều nên tắc nghẽn cũng không thường gặp. Dêm định vòng ngựa đi sang lối khác thì đông trong đầu là âm thanh của hệ thống cơ duyên gặp gỡ thuộc hạ có năng lực đặc thù chính đang ở trước mặt xin chủ sở hữu tự hành thu phục. Dêm khẽ nhíu mày, lập tức đem thư tịch cất kỹ vào trong áo, cho ngựa đi chậm về hướng đám đông. Giữa đường lớn, James thấy cách không xa có một đống lớn người đang cầm đủ thứ nông cụ đánh đập ba người khác. Hai nhỏ một lớn cứ như vậy chịu đòn không đánh trả. Người lớn là cái thanh niên to con có lẽ là anh trai hoặc phụ thân của hai đứa nhỏ, liều mạng ôm hai đứa bé vào lòng không muốn để chúng bị chút tổn thương nào. Nhưng cố cách mấy cũng không thể che chắn hết từng trận đòn giáng xuống. Giết chết đám này vận rủi mẹ chúng nó là tay sai cầu ma quỷ, chắc chắn chúng nó cũng là đồng lõa, mau đánh chết kẻo thần minh trách tội. Thế nhưng là ma quỷ chi nữ người nhà. James kinh ngạc. Ma quỷ chi nữ chính là thế giới này đều là thứ tồn tại từ vương công quý tộc cho đến bình dân nô lệ đều tránh mà không kịp. Bởi vì giáo hội tuyên truyền rằng ma quỷ chi nữ chính là tay sai của ác ma, sẽ đem đến cho mọi người vô tận thống khổ cùng tai bạn. Ở thế giới này thường thường đến khi trưởng thành sẽ có một số người mắc bệnh nặng, chuyên môn gọi là ma quỷ thì thầm vượt qua ma quỷ thì thầm nữ đồ gọi là ma quỷ chi nữ. Bọn họ thức tỉnh rồi sẽ có được năng lực ma quỷ hoặc là bề ngoài kỳ dị khiến người ta sợ hãi. Thức tỉnh thất bại sẽ bạo thể mà chết, máu tươi sẽ bị ma quỷ làm vỡ nát ra khỏi cơ thể. Đặc biệt không hiểu do trùng hợp hay không nhưng phàm ở nơi có ma quỷ chi nữ sinh ra liền sẽ có ma thú tấn công, dù ở giữa vương đô cũng sẽ không có chút nào ngoại lệ. Hơn nữa số lượng không tầm thường, hủy diệt một cái lãnh địa của Nam Tước là không chút khó khăn nào có thể nghĩ khi ma quỷ chi nữ xuất hiện tại bên người, đám lĩnh chủ kia có cảm nhận như thế nào, những bình dân bách tính kia sẽ có cảm nghĩ ra sao. Dưới tình huống như thế, thế giới này liền có một cái thiết luật, hết thảy ma quỷ chi đồ nhất thiết đều phải cho quy về địa ngục. Về phần tại sao có ma quỷ chi nữ mà không có ma quỷ chi nam? Giáo hội nói nam giới có vinh quang thần bảo hộ, nên khi thức tỉnh sẽ không bị ma quỷ rụ rỗ, ngược lại được vinh quang thần ban cho vô tận thần lực. Họ sẽ được giáo hội thu nhận gọi là thánh vệ quân, hiểu ra chính là hộ vệ của tòa thánh. Nhớ lại đoạn ký ức này, Jem liền khịt mũi coi thường. Người phương Tây cổ đại hay đem hết thể những thứ không rõ ràng quy cho thần minh hoặc ma quỷ. Phương Đông bên kia kẻ có hình thù kỳ dị thường là kẻ làm việc lớn, sang đến bên này liền có thể thành ma quỷ chi đồ. Hắn nghĩ nếu như Lưu Hoàng thúc một đôi tay dài đến gối, hai chạm đến cằm, tôn quyền dâu màu tím nếu mang sang đây e là chưa kịp dựng nghiệp đã bị đem lên giàn hỏa thiêu rồi, cái gì mà ma quỷ chi nữ, thánh đoàn chi quân. Theo mắt hắn nhìn đám kia thần quan vì muốn mở rộng tín đồ liền cái gì cũng dám nói. Cái gì mà vô tận thần lực, đoán chừng chính là muốn chứng minh tính nam ưu việt, liền thuận miệng phét lác ra lừa gạt đám người không biết chữ này. Tiểu Lan truyền chuyện này xưa nay đều một ly không có gì khác biệt. Dê vốn là sẽ không định quản, đợi hắn phát triển lãnh địa rồi tất sẽ chấn chỉnh hết thể những thứ này, còn bây giờ hắn chỉ là cái nghèo túng công tước, không thể tự tiện cứu ai được. Nhưng hệ thống đã xác nhận người thanh niên to con kia chính là hắn mới được phát đến đặc thù tài năng thuộc hạng, đừng bị người ta đánh chết rồi dừng tay. Đám người đang muốn đánh chết nhóm ba người liền nghe đến Jem hét lên. Ta là trưởng tử nhà Napoli, công tước Jem Napoli. Nhân danh dòng họ ta lệnh các ngươi nhanh chóng giải tán. Jem ngồi trên lưng ngựa cao giọng hét lớn. Dân chúng nghe đến quý tộc liền nhao nhao xoay người quỳ gối không dám ngẩng mặt lên. Ở cái thế giới này quý tộc chính là thần thánh không thể chạm, dù chỉ là một tước sĩ không có lãnh địa lấy mạng bọn họ cũng chỉ cần một chút tiền liền xong chuyện. Sở dĩ vậy nên không có ai dám làm trái lời hắn. Đại nhân bọn họ chính là ma quỷ chi nữ người nhà, nếu không cẩn thận sẽ thức tỉnh như vậy sẽ mang đến tai họa. Đại nhân mau đem chúng nó giết chết ngay cùng, ngươi dám chỉ đạo ta làm việc sao? Jem quát lớn làm đám lập tức run rẩy. Hắn kiếp trước là giáo sư quân đội, làm việc đều là với đám quân nhân cao cấp, khí chàng tự nhiên đầy đủ. Thêm vào thân phận ưu thế như rạch trời càng khiến đám này nông nô sợ hãi. Ta lệnh cho các ngươi lập tức giải tán, nếu không đừng trách ta vô tình. Dạ vâng, đám người không dám trái lệnh liền lập tức giải tán. Chỉ còn vẫn đang quỳ gối một nhà ba người. Không phải là bị đánh chết rồi đó chứ? Jem vội vàng xuống ngựa tiến đến chỗ ba người đang nằm dưới đất, hắn đến gần cái người to con kia mới nhổ dậy, mắt nhìn xung quanh xác định không còn có đám đông nữa, lại thấy thanh niên trước mặt liền hiểu người vừa cứu bọn hắn chính là người này. Nghe nói còn là cái gì công tước? Đa đa tạ đại nhân, không cần cảm tạ ta, ngươi tên là gì, tại sao bị bọn họ đánh? Tiểu nhân là Lucas, đây là hai em của tiêu nhân là Nạ Dì và Bo, bọn họ đánh chúng ta vì mẹ chúng ta là ma quỷ chi đồ, năm trước đã bị giải đến giáo đình. Ta không có nghề nghiệp gì, định ngồi đây xin chút lương thực thì bị họ nói là ma quỷ chi đồ. Lucas nói xong liền nhìn vào hai đứa trẻ một trai một gái, trong lòng chảy nước mắt. Hắn cần kiếm thức ăn cho ngày hôm nay, đã hai ba hôm hai đứa bé không được ăn gì rồi. Ngươi không có việc làm gì sao, có muốn hay không đi theo ta? Nghe đến Lucas là cái ăn xin, Jem liền mừng rỡ, cố nén vui mừng mà nói ra. Thuộc hạ tiểu này chính là dễ thu phục nhất, phúc lợi yêu cầu không cao, chỉ cần đủ ăn, có người nhà để chiêu cố. Nếu Lucas là cái người bình thường thì với điều kiện của Jem bây giờ chiêu mộ đến sẽ không khỏi phải phí chút công sức, nhưng bọn tiểu nhân đều là ma quỷ chi nữ người nhà, hơn nữa tiểu nhân không biết làm gì, chỉ biết bê vác đồ vật nặng mà thôi. Lucas nghe được Jem muốn chiêu mộ mình liền hết sức bối rối. Hắn nhớ đến những ông chủ bến tàu ở Gondo, lúc đó hắn đến tìm việc, biết mình là người nhà của ma quỷ chi nữ về sau đều nhất loạt không thu, dù hắn lấy tiền công cơ hồ là đủ ăn mà thôi. Cái này quý tộc biết mình là ma quỷ chi nữ người nhà sau ngược lại muốn thuê mình. Mẹ đã nói ta chính là người ngốc nhất trên đời, không phải hắn còn ngốc hơn ta chứ? Tất nhiên là thật, hơn nữa ta còn bao ăn ở cho cả hai em của ngươi. Jem ý cười càng đậm, nhưng có điều ta ngay lập tức muốn tới Tây Cảnh, ngươi có bằng lòng đi theo ta sao? Tiểu nhân sẵn lòng, chỉ cần ngài cho chúng ta một phần cơm ăn, ta liền theo ngài đi Tây Cảnh. Lucas cuống cuồng gật đầu, chỉ sợ có chút chần chừ Jem liền không cần hắn. Được, vậy ngươi đứng dậy, theo ta về. Jem lúc này đã không chờ nổi muốn thu nhận Lucas chứ ba, trong nhà không tiền chứ ba, trong nhà không tiền. Jem để Bo và Nạ Dị lên ngựa, còn bản thân mình thì xuống đi bộ cùng Lucas. Lucas thấy đại nhân để hai em của mình lên ngựa thì lên tiếng căng ngăn. Trong mắt hắn quý tộc lao ra vĩnh viễn là ngồi trên ngựa, còn bọn hắn đi hầu bên cạnh mới là lẽ thường, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh dự quý tộc. Nhưng đại nhân nghe mình nói liền nghiêm mặt lại bảo rằng cứ theo lời hắn nói mà làm. Quả nhiên cái này quý tộc khác người, bằng không cũng đã không thu lưu ba anh em mình. Sở dĩ Jem làm vậy cũng có mấy cái nguyên nhân, thứ nhất chính là hắn muốn càng thêm thân cận với Lucas. Cái này người mở miệng liền biết là cái người thuần phát. Nếu mình làm hắn trung thành nhất định sẽ mười phần giúp sức. Hắn còn có thiên phú đặc biệt, dù chưa biết cụ thể nhưng hệ thống đã ban thưởng tất nhiên sẽ không kém chút nào. Có cơ hội thân thiết tất nhiên không thể bỏ lỡ. Thứ hai là Nạ Dị và Bo đoán chừng đã mấy ngày không có gì ăn, đã bước đi không nổi, chỉ còn nhờ vào Lucas bế mới có thể đi theo. Như vậy mình cưỡi ngựa còn bọn họ đi bộ đoán chừng phải mấy tiếng mới có thể về đến dinh thự công tước. Nghĩ vậy hắn liền để hai đứa trẻ ngồi lên ngựa, dù sao từ chỗ bọn họ đứng về nhà cũng không xa, vừa lúc có thể xem xét cảnh Vương Đô, từ đó làm tương đối với tình hình phát triển của văn minh ở địa cầu. Anh em Bo và Nạ Dị ngồi lên ngựa thấy anh mình cũng bí tộc đại nhân đi bộ có vẻ run sợ không thôi, cả quãng đường không chút nào dám ngẩng lên, chỉ biết nắm chặt dây cương để mình không rơi xuống. Hai đứa trẻ gầy như sài ngồi trên con ngựa cao lớn thật sự có chút buồn cười. Cùng nhau đi bộ, Jem liền đem chuyện mình sẽ đến cùng xa lĩnh nói cho Lucas biết. Lucas khiếp sợ kể mấy truyền ngôn hắn nghe được ở bến tàu kể cho Jem. Nào là địa ngục chi địa, có bệnh dịch, có ma quỷ chi nữ, có đạo tặc, có ma thú vân vân. Khác với đọc trên sách, đám kia thủy thủ là thực đã đặt chân ở cùng xa lĩnh. Cái này bất giác làm Jem có chút lo lắng. Đi được một lúc thì mấy người cũng về đến trang viên nhà Napoli, lão quản gia bà rộng vốn đang chỉ huy người làm thấy Jem trở về liền chạy ra đón. Hôm nay Jem vào vương cung nhận thụ phong và ban thưởng, trở về chính là danh xứng với thực công tước đại quý tộc, gia chủ nhà Napoli. Làm một cái quản gia hắn nhất định phải ra đón vị tân chủ nhân này. Bạ Rồng thấy Jem trở về còn dẫn theo ba người một lớn hai bé. Hai đứa trẻ một trai một gái còn đang cưỡi ngựa mà nhà mình công tước đại nhân lại đi bộ cùng cái kia thanh niên thì không khỏi nhíu mày. Từ nhỏ đến lớn cậu chủ Jem đã nổi danh bất tài. Gia tộc suy sụp đã là xu thế, cả hai đời cận kề nhà nạ bộ lì đều cố gắng mong sao phục dựng lại huy hoàng của gia tộc. Đến cả tiểu thư Lucia dù từ nhỏ cũng chăm chỉ học hành, đến nay 16 tuổi càng là đã chút du lịch quốc giúp đỡ gia tộc phát triển. Ngược lại cái này con trưởng thì suốt ngày lêu lổng, giao du với đám hoàn khố ở Bundô. Chỉ chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý, náo ra nhân mạng. Còn lại cái gì nhìn trộm quý tộc tiểu thư tắm, ăn cắp nội khố người ta, vô sỉ hạ lưu đều đã từng làm qua. Nổi danh cả nước là bùn nháo không đắp được lên tường. Quả là cái vết nhơ của gia tộc. Lao quản gia thở dài nhưng vẫn hành lễ. Chúc mừng lao ra vào cung nhận ban thưởng trở về miễn lễ đi bạ rồng, bây giờ người đem ba người này vào trang viên bảo đầu bếp nấu ăn cho họ, sau đó đến thư phòng gặp ta Jem phân phó rồi đi thẳng lên cầu thang. Ông hãy tập hợp người của gia tộc lại, tối nay ta sẽ có chuyện cần tuyên bố. Nghe lời Jem nói làm lao quản gia hơi nhíu mày, từ khi nào cậu chủ nói năng nghiêm túc như vậy, mơ hồ còn có chút uy quyền. Cái này nếu hắn thấy trên người lão công tức thì không có gì lạ, nhưng trên người thiếu công tức thật là lần đầu thấy. Suy nghĩ chỉ hơi thoáng qua, bạ rồng liền đi làm theo những gì chủ nhân của hắn đã dặn. Dù muốn dù không, Jem đều đã trở thành gia chủ của nhà Napoli. Tiến vào trong thư phòng, Jem liền đóng chặt cửa lại ngồi phịch xuống, ghế ở phòng công tức làm bằng da thú mềm nhưng tâm trạng của Jem cũng không thấy thoải mái hơn chút nào. Căn phòng rộng rãi không tính là xa hoa trước mặt hết lần này đến lần khác nhắc nhở cho hắn rằng mình đã xuyên qua. Trước mắt hắn càng là đối phó với sinh tử tồn vong. Cưỡng ép mình tỉnh táo lại, Jem lấy từ trong áo ra bản da thú lấy từ thư viện của vương cung. Xem kỹ lại một lần vẫn không thấy có chút nào ý mới, tất cả chỉ gồm hai chữ: tuyệt vọng. Gấp lại thư tịch, hắn trải chuốt lại kế hoạch trong đầu mình. Sự tình đã như vậy, kêu cha khóc mẹ hiển nhiên đã không có chút nào tác dụng, cần thiết phải lý trí suy tính làm sao cải thiện hiện trạng. Hệ thống Jem mặc niệm trong đầu giải thích một chút công năng của ngươi, đây hiển nhiên là hắn coi trọng nhất cơ sở. Hệ thống tồn tại có thể xem như hắn tối quan trọng tài nguyên, nếu hảo hảo lợi dụng sẽ đem đến ích lợi không ngờ. Đỉnh tuân lệnh ký chủ, bản hệ thống chính là lãnh địa kiến thiết hệ thống, có nhiệm vụ giúp ký chủ phát triển lãnh địa. Công năng chỉ có hai cái: một, cung cấp cho ký chủ thông tin về thuộc hạ có tài năng đặc biệt; hai, cung cấp một số tài nguyên đặc biệt. Hệ thống không có thương thành, không cung cấp vật chất tài nguyên, nhiệm vụ ban bố phần thưởng sẽ không phải. Thứ không sinh có hệ thống máy móc âm thanh hồi đáp. Cái này cũng không giống với hắn nghe được từ mấy cái đồng nghiệp truyền ngôn, bọn hắn đều thổi hệ thống bậy bạ không gì làm không được, đừng nói cái gì hư không tạo vật. Chính là trong một giây biến ngươi thành vô địch cũng không vấn đề gì cái loại kia. Quả nhiên hệ thống vẫn là có chút cùng trong tiểu thuyết khác biệt. Lần mò một lúc hắn cũng cơ bản hiểu xong hệ thống của mình. Cái này hệ thống bình thường chính là có cũng như không, chỉ đến khi mình hoàn thành nhiệm vụ mới sẽ ban cho mình chút ban thưởng cái gì. Còn cái kia đặc thù tài nguyên không được cho biết là gì, nhưng khả năng cao cũng sẽ là tri thức, thông tin loại hình. Rốt cuộc hệ thống đã nói sẽ không vô duyên từ không sinh có. Chỉ chút chút như vậy đủ để hắn hiểu mình có cái hệ thống này tuy là không thể ngay lập tức khiến mình thoát ly hiểm cảnh nhưng thắng ở lâu dài. Chỉ cần mình có thể hào hào vượt qua cái giai đoạn đầu này, nhất định sẽ có thể dùng hệ thống phát triển tiếp. Sau đó hắn liền lật dở hết sổ sách có trong thư phòng tìm hiểu toàn bộ hiện thực của gia đình Napoli. Không xem thì thôi, một khi xem đến chính là không khỏi thở dài. Một cái gia tộc lớn như vậy mà hiện nay ngoài cái này trang viên gia cơ hồ không còn bất động sản nào khác. Tài vụ trong nhà cũng chỉ còn hơn ngàn đồng kim tệ. Ngàn đồng kim tệ nghe thì rất nhiều, có thể ứng phó một nhà 5 người ăn uống 7-8 đời không hết, nhưng hắn thân là quý tộc, người làm càng có đến 100 người mà không phải những cái tiêu bình dân bất tính. Số tiền này sợ là chỉ đủ dùng đến hết năm nay liền sẽ không còn. Nhìn tình hình hiện tại, Jem cũng chỉ còn biết trước hết dẫn theo mình người đến trước lãnh địa, sau đó tùy thuộc vào tình hình lãnh địa tiến hành biến đổi. Bất chi bất giác hắn đã ngồi trong phòng gần một tiếng. Cứ việc thế giới này còn chưa có đồng hồ, nhưng bằng vào hắn kinh nghiệm đại khái chính là khoảng thời gian như vậy, cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên, Jem đang quy hoạch sơ bộ kế hoạch phát triển nghe thấy có người đến liền ngẩng đầu. Người đang thận trọng bước vào chính là lão quản gia bạ rồng công tước đại nhân. Bạ rồng cung kính hành lễ, theo phân phó của ngài ta đã sắp xếp cho ba người kia ăn uống và đi nghỉ. Không biết ngài dặn ta đến thư phòng có gì cần căn dặn. Ông ngồi đi sau chiếc bàn lớn, Jem đưa tay chỉ vào phía đối diện, thị nữ rất hiểu ý mà tiến vào dâng trà rồi liền đóng cửa ra ngoài. Hôm nay ta được quốc vương phong cho lãnh địa quyền khai quốc. Dự tính mấy ngày gần đây sẽ phải khởi hành về lãnh địa, tốt quá rồi. Đại nhân như vậy cuối cùng nhà nạ bộ lì cũng có thể một lần nữa tái hiện binh dự tổ tiên. Nghe đến có lãnh địa ban thưởng, bạ rồng liền vui sướng, không ai ngoài hắn hiểu được giá trị của lãnh địa với quý tộc là như thế nào. Ông cố của Jem chính là ví dụ, vì ông ấy bán hết lãnh địa vào tay người khác để dọn đến vương đô nên mới dẫn đến gia tộc xuống dốc. Kỳ thực trước đó gia tộc công tước nạ bộ lì ở vào phía đông của công quốc, lãnh địa tuy không lớn nhưng cũng có đến hơn chục bồi thần. Nghĩ đến bây giờ chỉ sẽ là người rơi lệ. Bạ rồng đừng có vui mừng quá sớm. Lãnh địa vị trí chính là cái kia nằm ở cực tây đang vui sướng. Lão quản gia nghe được lời này quả thật chính là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Đại nhân, ngài nói cực tây một khối chính là cái kia xui xẻo chi địa. Quả đúng là như vậy, nhìn thấy phản ứng của bạ rồng, Jem chính là một bộ trong dự liệu, dáng vẻ chính là ngươi nghĩ đến cái kia cùng xa lĩnh xui xẻo nơi. Chương 4, sơ hiện hùng tâm. Chương 4, sơ hiện hùng tâm. Bạ rồng cũng lên. Ai không biết cái kia nơi xui xẻo chính là có vào mà không có ra, nghe nói chủ nơi đó đến nay đã có gần 10 người đều không có kết cục tốt. Chủ nhân nhà mình đến đó chính là đi vào trong nguy hiểm. Đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nơi đó nguy hiểm trùng trùng, tiến đến không khác nào đi vào chỗ chết ta biết, nhưng lệnh của bệ hạ chúng ta không thể làm trái. Hắn ban cho chúng ta lãnh địa chính là muốn bịt miệng mọi người mà thôi. Rốt cuộc thì cha ta đã cứu hắn một mạng. Jem đứng dậy quay người nhìn bích họa lao công tức treo sau lưng mình. Trong trí nhớ của Gem phụ thân là cái người nghiêm khắc nhưng rất yêu thương con cái, dù cho Gem bất tranh khí đến mức nổi danh cả vương đô, hắn ngoài thường xuyên răn dạy cũng chưa từng ghét bỏ. Vẫn còn nhớ một lần Gem đánh con của một tử tước trong thành, chính là dù hắn chiếm lý nhưng người ta là sủng thần của hoàng đế, nhà Napoli lại đã xuống dốc. Tử tước vốn là không chịu thua nhất quyết bắt Gem phải chịu tội, chính là phụ thân không lùi một bước dọa lui nhà tử tước kia mới xong chuyện. Hắn đi tham gia chiến tranh cũng là vì gia tộc, nếu ở trên trời hắn biết nhà mình bị đẩy đến cái chỗ kia, liệu sẽ có suy nghĩ gì? Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Theo tiểu nhân thấy, hay là bán đi cái kia lãnh địa, ở lại vương đô đi không thể Gem từ chối thẳng thừng chuyện này ta thấy có kỳ quặc, e là cái chết của phụ thân không đơn giản. Vậy hạ ban thưởng cái lãnh địa này nếu không nhận rất có thể cả nhà chúng ta sẽ phải gặp nguy hiểm cái này ngược lại không phải hắn nói bừa. Từ lúc trở về nhớ lại hắn luôn cảm thấy lao công tức cái chết có phần quá mức trùng hợp. Hơn nữa cả một đoàn kỵ sĩ hơn trăm người lại không một ai trở về thái độ lúc ban thưởng của hoàng đế càng làm hắn hoài nghi. Lúc đó hắn thấy hoàng đế chính là chán ghét, nôn nóng cùng bất mãn. Không kịp chờ đợi muốn đuổi hắn đi để cùng các quý tộc khác thương nghị. Theo lẽ thường dù mình có ra sao thì phụ thân mình cũng đã cứu hắn một mạng, chuyện này toàn quân đều biết. Nếu hắn keo kiệt, muốn là qua loa ban thưởng liền cũng không nhất định phải đẩy mình đến cái nơi nguy hiểm kia cho hắn mấy ngàn đồng vàng, mấy cô gái, mấy cửa hiệu, thứ nào cũng so với một khối nguy hiểm lãnh địa vừa dễ dàng vừa hợp lý hơn. Tất cả cộng lại làm Gem kết luận, chắc chắn bắt thượng chiến tranh, cái chết của phụ thân có vận khúc. Mà cái này vận khúc liên quan trực tiếp với hoàng thất. Đem sự việc này nói cho bà rộng, lao quản gia liền kinh ngạc không thôi. Ngược lại hắn kinh ngạc không phải vì tin bắt thượng chi chiến lao công tức chiến tử có vấn đề gì. Hắn bất ngờ vì Gem lần đầu có thể suy luận một cách hợp lý như vậy. Nếu là Gem thường ngày không thể nào nói năng nghiêm túc quá ba câu chứ đừng nói là suy luận cái gì. Nhưng đại nhân nếu vậy chúng ta phải làm sao? Trước hết ngươi tập hợp toàn bộ người làm trong nhà lại kể cả kỵ sĩ đoàn ta sẽ đem chuyện này nói ra. Ai muốn rời đi ta sẽ cho phép họ ngươi phụ trách ghi lại danh sách rồi sau đó mỗi người cho 30 đồng tệ coi như hỗ trợ họ tìm việc mới Gem phân phó còn những ai muốn theo ta cùng đi. Họ thì sao đại nhân? Đang lúc bà rộng nghĩ Gem sẽ đem cái gì ra hứa hẹn thì bất ngờ hắn lạnh mặt nói, với những ai nguyện ý đi cùng chúng ta, ngươi đi kiểm tra lại xuất thân của người đó. Thứ nay bí mật giám sát những kẻ đó cho ta. Đối diện với bà rồng còn đang ngơ ngác Gem nói tiếp Tây Cảnh không phải nơi đơn giản, kẻ sẵn lòng đến đó ngoài là người trung thành với gia tộc nạ bộ lì ra còn lại thì chính là người có dạ tâm khác. Nếu trung thành với ta, tất nhiên là tốt nhất. Nếu không thì... Đến đây Gem quay mặt đi không nói tiếp. Bà rồng cũng đã minh bạch gia tộc hiện nay ẩn hiện nguy cơ không thể không phòng hạng đạo trích sẽ có hành động gì đó khác lạ ngay ngày mai ngươi cùng vài người tin cậy được liên lạc đem ngôi dinh thự này bán đi, rẻ một chút không có vấn đề, trước đó đã có mấy người hỏi mua lại rồi. Ta đã xem thu chi trong nhà, tài chính của chúng ta còn khoảng hơn ngàn kim tệ, căn trang viên này vội vàng đem bán thì dù bị ép giá có lẽ cũng được thêm 2-3 ngàn kim tệ nữa. Sau đó ngươi đi mua cho ta lương thực, hạt giống hai thứ này. Nhất định phải đảm bảo chất lượng, đường từ đây đến cùng xa lĩnh không thể bị hỏng hóc gì được. Hạn ngươi trong 2 ngày làm xong những việc này bà rồng cung kính túi người nhận mệnh rồi lui ra. Sắp ra đến cửa ông lại nghe thấy tiếng của Gem quản gia bạ rộng lao quản gia xoay người lại đối diện với vị công tước trẻ tuổi nếu ngươi muốn rời khỏi nhà Napoli, ta cũng sẽ không làm có ngươi, thù lao của ngươi ta sẽ cho 30 đồng ngân tệ, đủ để ngươi sống ở vương đô tìm công việc khác nghe đến đây trên gương mặt già mua đông gạt ra hai giọt lệ đại nhân chê tôi già yếu hay là không tin tưởng lòng trung thành của ta. Gem vội vàng giải thích không, sao ta có thể không tin ông. Trong cả tòa dinh tự này, ngoài Lucia ra ta chỉ tin tưởng được mình ông. Lucia hiện đang chu du lịch quốc không kịp trở về chỉ có ông là người nhà của ta. Đường đi đến cùng xa lĩnh xa xôi cách trở, đường đi khó khăn mà ông lại đã có tuổi, ta sợ sức khỏe ông không chịu nổi. Ta đi chuyến này lành dữ chưa biết, nếu có chuyện gì thì nhờ ông chăm sóc Lucia công tước đại nhân, ta đã là quản gia cho nhà nạ bộ lì đã 3 đời rồi. Ta nguyện trung thành với gia tộc nạ bộ lì đến khi trở về với sự ôm ấp của thần minh. Ngài đi đâu ta sẽ theo đó nhất định không bao giờ phản bội bạ rồng thần hình giàn mua lập tức vì một chân hành lễ thể trung thành với Gem nếu là trước đó hắn vẫn sẽ làm theo lời Gem, nhưng trong lòng kỳ thực là luôn xem thường vị này trẻ tuổi công tước, coi hắn vẫn là cái phế vật con trưởng. Nhưng chỉ mấy câu nói như vậy thôi sự quyết đoán óc suy luận, khả năng quan sát của Gem càng làm bạ rồng cảm thấy đã vượt qua lão công tước. Chính chuyện này làm hắn triệt để đầu nhập vào cam tâm làm thuộc hạ của thanh niên trước mặt. Gem thấy ý lão đã quyết liền không còn tiếp tục ngăn cản. Hắn tiến đến đưa hai tay nắm chặt bạ rồng đỡ dậy được vậy ngươi hãy đi cùng ta, đến cùng xa lĩnh gây dựng lại bình quan của nhà nạ bộ lì bạ rồng cao hứng bừng bừng đi ra khỏi phòng liền chạy đi sắp xếp những gì Gem đã phân phó. Nhìn thấy quản gia đi rồi, ánh mắt Gem liền thay đổi. Lắng nghe tiếng giày nện trên nền đá trắng đi xa dần hắn cũng chìm vào suy nghĩ về biểu hiện vừa rồi của bạ rồng. Không phải hắn không tin quản gia của mình, nhưng nếu những suy nghĩ của hắn là đúng thì chuyện nhà nạ bộ lì đang đối mặt không phải bình thường. Đâu đâu cũng có thể là kẻ âm thầm tác động dẫn đến cái chết của cha hắn. Bây giờ, hắn đã quyết định sẽ đến đất phong, chỉ trong mấy ngày này có như quỷ xà thần hay không rất nhanh sẽ biết được thôi. Tối đó Gem liền đem chuyện mình sẽ đi đến cùng xa lĩnh nói cho hết thảy người làm cùng biết. Cũng cùng với đó đem tiền lượng tiền đã hứa đem ra. Nhưng ngoài hắn dự liệu ngoài mấy tên kỵ sĩ ra, hết thảy đều không muốn đi theo. Cái này ngược lại mới hợp lý. Kỵ sĩ ở cái thế giới này là cái nghề nghiệp đặc thù, nếu ngươi bỏ phong quân mà đi liền sẽ không còn ai dám tuyển ngươi nữa. Những cái này kỵ sĩ đều là lão công tức bồi dưỡng đã lâu, đều sẽ không từ bỏ chủ nhân mình. Còn những người khác đều chỉ là người làm công bình thường, bọn hắn đi đâu cũng sẽ có người thu nhận. Căn bản không cần mạo hiểm theo hắn đi đến cái nơi xa xôi lại nguy hiểm kia. Gem vốn dĩ sẽ không đi nghi ngờ đám kia kỵ sĩ có gian tế. Gian tế một cái công việc này thường đem sắp xếp ở chỗ có thể đi lại khắp nơi, dò la tin tức. Kỵ sĩ đoàn thì hoàn toàn ngược lại, thường sẽ chỉ có huấn luyện cùng phái ra canh ở cửa lớn. Phương pháp huấn luyện kỵ sĩ của nhà Napoli cũng là loại nát đường cái đều có, sắp xếp gian tế ở đây vừa không tiếp cận được chủ nhân vừa không dò la được tin tức, căn bản là sẽ không có ai đi sắp xếp. Ngươi nhìn Đông Phương Cẩm Ý vệ của lão bát, Tây Phương cảnh sát ngầm của Peter đại đế đều sẽ phái người ta đi làm người làm của quý tộc mà không phải trong tư binh của bọn họ cũng là cái đạo lý này. Như vậy cũng tốt, hắn mất đi được một nỗi lo. Bây giờ hắn chỉ cần tập trung vào chuẩn bị vật tư xuất phát. Ngoài lương thực và hạt giống còn lại hết thảy đều phải lấy gọn nhẹ làm chủ. Nói làm liền làm. Liền trong hai ngày hắn sai người giao bán trang viên cùng hết thảy còn lại tại vương đô tài sản. Hết thảy khởi động tài chính thêm vào được hơn 3000 đồng kim tệ so trong tưởng tượng của hắn còn thấp hơn một chút. Đáng chết cái kia lạ rộ tức sĩ, hắn biết nhà chúng ta cần phải lên đường liền liều mạng ép giá bạ rộng một mặt phẫn hận nhìn từng chồng kim tệ được xếp vào dương rồi chất vào hành lý. Đây cũng đã là việc trong dự tính, chúng ta muốn nhanh chóng bán ra dinh thự đoán chừng cả vương đô đều biết, dù sao việc ta được phong đến cùng xa lĩnh làm lĩnh chủ cũng đã không còn là cái gì bí mật. Bọn hắn không ép giá ngược lại ta sẽ cảm thấy có vấn đề nhưng mà. Được rồi không để ý mấy thứ này. Chuyện ta bảo ngươi làm đã xong rồi sao? Quả thật đã xong lương thực 15 xe hạt giống 3 xe. Chủng loại đều theo ngài sắp xếp, một nửa đã cải trang thành xe chở đồ đạc. Tốt. Xe lương thực và hạt giống này chính là căn cơ phát triển của chúng ta, không thể để xảy ra chuyện gì. Dêm quay mặt nhìn mấy tên kỵ sĩ đang bê đồ hạt giống rau củ gì đó còn có thể đến các thành trấn gần cùng xa lĩnh để mua, không chắc sẽ có khó khăn, nhưng nếu lúa mì, lúa mạch không có hạt giống tốt chúng ta sẽ giống như bị người khác nắm lấy cổ họng muốn xoay sở là không thể nào. Ngài nói rất đúng thưa chủ nhân, bạ rộng cung kính đáp lời. Dêm trầm ngâm mọi chuyện diễn ra bình thường. Vốn là hắn còn đang nghi ngờ liệu có phải mình thần hồn nát thần tính, quá tin tưởng vào suy luận của mình không, thì chính vào lúc yên bình lại có việc xảy ra làm hắn không khỏi phập phồng lo sợ. Chương 5, bị người theo dõi vào chiều mấy hôm trước, Dêm đang bận rộn xử lý sổ sách, tài vụ của gia tộc còn sót lại, liền hai ngày hắn cũng chưa chợp mắt được mấy phút, còn đang mơ màng liền nghe lão quản gia báo có người từ trong vương thành đến gặp. Người làm trong dinh thự đã phân phát đi hết, bây giờ trong căn nhà gần ngàn mét vuông này chỉ còn mấy người kỵ sĩ cũng lao tiểu hai người bọn họ mà thôi. Hết hệ các việc hầu hạ đều do lão quản gia lo liệu. Dêm vốn còn tưởng là đám hồ bằng cầu hữu của nguyên chủ đến chào từ biệt, bước xuống sảnh thì hắn nhận ra mình nhầm người đến chính là chấp chính quan trong vương cung. Ngày hắn được phong thưởng chính là người này đã đọc chiếu lệnh mục đích hắn đến lần này chính là truyền đạt ý chỉ của vua hàm. Sau khi hắn trở về bệ hạ thấy ban thưởng một khối lãnh địa có chút qua loa, khi nhớ ra liền phái người đến để bổ sung ban thưởng. Nghe được lời chấp chính quan nói Dêm như thở phào nhẹ nhõm. Hắn tưởng mình đã quá đa nghi, hoàng đế chỉ đơn thuần là không có cái ấn tượng tốt gì với nhà Napoli hay với hắn nên liền đem bừa một cái lãnh địa cho hắn. Như vậy hai ngày nay lo lắng liền là quá dư thừa, nhưng khi cầm được danh sách ban thưởng hắn liền biết mình đã nhầm. Vật ban thưởng bổ sung không nhiều. Vậy hạ ban thêm 200 đồng kim tệ, 5 xe lương thực, 3 xe hạt giống cùng một bộ quần áo và trượng cầm của công tước. Còn đặc biệt dặn chấp chính quan nói rằng cùng xa lĩnh không giống với vương đô, thiếu thốn đủ thứ. Biết được các thứ này sẽ có ích cho hắn liền ban thưởng làm bổ sung. Cùng với lệnh mỗi ngày một lần sẽ có quan lại đưa tới 10 kim tệ để hắn dùng trong sinh hoạt, thẳng đến khi hắn rời đi mới thôi. Công tước đại nhân quả là được bệ hạ ưu ái. Nhìn khắp Bắc Thượng chi chiến lần này, công hầu thế tộc đều không ai sánh được với đại nhân ngài. Lãnh địa được ban, bệ hạ còn quan tâm đến sinh hoạt thường ngày của công tước đại nhân như vậy, quả là hiếm thấy. Viên kia chấp chính quan một mặt khinh khỉnh nói ra. Bệ hạ nói tôi mỗi ngày mang đến 5 đồng kim tệ cho công tước đại nhân, đây là phần của hôm nay, mời ngài nhận đi. Nói rồi liền cười móc ra 5 kim tệ từ túi áo đưa vào tay của bà rồng. Không giống với vẻ mặt đắc ý vì ăn chặn được tiền của tên hề kia, Dêm lúc này đã kinh sợ đến thất thần. Dứt bỏ kim tệ không nói, lương thực, hạt giống đều chiếu theo tỷ lệ hắn mua mà ban thưởng, không sai lệch một cân. Bất luận là chủng loại, số lượng đều chính xác. Cần phải biết chuyện này hắn sai bà rồng đi làm, dặn dò kỹ phải vô cùng cẩn trọng. Số lượng mặt nổi, mặt chìm phân chia đều có dặn kỹ. Lại dặn không được tập kết chung một chỗ, mà đợi khi ra khỏi vương đô sẽ tập hợp để lên đường. Vậy mà bây giờ chuyện này lại xảy ra, cho thấy mọi tính toán của hắn đều bị người ta nắm trong lòng bàn tay, từng đường đi nước bước đều không thể thoát khỏi ánh mắt của kẻ trong vương cung kia. Hắn cũng sẽ không cho rằng cái chuyện này là việc trùng hợp, trên đời này làm gì mà có nhiều chuyện trùng hợp như vậy được chứ. Bây giờ hắn cũng không còn dám chắc, phụ thân mình tham dự Bắc Thượng chi chiến rồi hy sinh là do vị trong vương cung kia làm hay còn có ẩn tình gì khác. Đống chốc Dêm cảm thấy tay mình hơi có chút run rẩy, từng mạch máu bắt đầu gia tốc. Xung quanh người như bị quan sát bởi vô số ánh mắt kín đáo trong bóng tối, từng góc nhà như có hồng thủy manh thu chỉ cần hắn không chú ý liền sẽ xông ra ngoài đem hắn phân thây. Thấy Dêm nhìn danh sách ban thưởng không nói gì, chấp chính quan cho là hắn được ban thưởng bổ sung quá vui sướng nên không nói được gì. Đúng là cái phế vật, cảnh tượng nhỏ như vậy liền đã thất thố, nếu cho hắn lên chiến trường không biết sẽ phản ứng cái dạng gì, bính ra quần không có. Bà rồng thấy chủ nhân không có đáp lễ liền ho nhẹ để nhắc nhở Dêm đã thất lễ rồi. Từ kinh hoàng bên trong đi ra, Dêm cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Gạt ra một nụ cười đoán chừng nhìn còn khó xem hơn là khóc, hắn tranh thủ tạ ơn. Liên trà cũng không mời liền đem vị kia tiễn ra ngoài cửa. Bà rồng vốn là còn thấy chủ nhân mình thất thố như vậy thật sự không hợp với lễ tiết quý tộc. Nhưng hắn bắt được danh sách khen thưởng, sau đó lại kiểm tra kỹ lại một hồi thấy không có chút nào lầm, tâm trạng cũng là cùng với Dêm một dạng. Hắn sao có thể không biết đây hết thảy đều đại biểu cái gì, chính là bọn hắn đã bị nhắm tới. Suy đoán của ngài công tức vậy mà chính xác chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Bà rồng lo lắng hỏi. Dêm nghe được lão quản gia hỏi miễn cưỡng ép mình chấn định lại không cần phải sợ, vừa rồi ta có chút thất thố mà thôi. Kế hoạch thay đổi, ngày mai chúng ta không đi nữa, rời đến 3 ngày sau liền lập tức rời khỏi vương đô, nhưng mà trong cung bị kia bọn hắn bây giờ đưa những thứ này đến chính là muốn thử xem ta thông minh đến đâu, có phát hiện ra gì không. Phản ứng vừa rồi của ta chắc chắn sẽ bị báo lên trên cho hàm. Nếu bọn hắn không nhìn ra gì thì còn đỡ, nếu bọn hắn biết chúng ta đã ý thức được sợ là sẽ không để chúng ta dễ dàng rời đi đâu. Chúng ta bây giờ lùi lại thời gian chính vì muốn làm bọn hắn không còn để phòng dêm suy nghĩ một chút. Bây giờ ông nhanh chóng đi khắp các thư viện quý tộc ở trong vương đô mua thật nhiều tạp thư gì đó, kỵ sĩ công chúa, vương tử công chúa, dũng sĩ diệt quỷ về đây cho ta. Nhớ phải nói rộng ra là được bệ hạ ban thưởng kim tệ, ta muốn mua chút sách tạp nham về để dành đến cùng xa linh xem. Nếu cần thiết liền đi các nhà quý tộc khác hỏi mua, nhất định phải nói rõ mục đích, bộ dạng phải thật minh báo, trong tối ngoài sáng nói ra ngoài rằng hiện nay ta đã là sủng thần của hoàng đế. Hàng ngày hoàng đế còn đưa tiền đến lo sinh hoạt cho ta. Lấy cơ đó ép giá sách của bọn họ, nếu được thì đến những chỗ mua lương thực, hạt giống kia ép thêm chút về đi, ngài làm vậy nhờ trong cung trách phạt xuống thì phải làm sao không trách được bạ rồng kinh hoàng, xé quốc vương giá hổ không phải ai cũng dám làm. Không sao, chính chấp chính quan đã nói là bệ hạ xem trọng ta, quan tâm đến ta chứ đâu phải chúng ta tự nói. Có trách thì trách tên đó làm chúng ta hiểu nhầm, sao có thể trách tội chúng ta, dêm mỉm cười danh mãnh, không biết vì sao kinh khủng qua đi rồi hắn lại thấy cuộc đấu trí này có chút thú vị, nhất là khi hắn là cái quân cờ nhưng lại cũng là người đánh cờ. Chỉ là không biết hắn đang là quân gì, đi cờ lại là ai. Trong đống sách đó ngươi cứ mua thêm thật nhiều sách ghi chép về giả kim thuật địa lý, lịch sử, tin tức của vương quốc. Nhưng cái này đừng quá phô trương, ai hỏi thì nói là để mang đến cùng xa lĩnh cho dân học. Bạ rồng nghe xong hận không thể lập tức vỗ tay khen hay, kế sách này quả là diệu kế. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của lão còn ra, James xoay người đi lên lầu. Đến giữa cầu thang còn ngoái xuống nói, trên đường ngươi đi thì đến tìm mấy tên bạn cũ của ta nói rằng mấy ngày này bệ hạ ban thưởng ta kim tệ, ta lại đi không biết bao giờ mới có dịp về lại vương đô. Liên mời bọn hắn đi uống rượu. Đặt cho ta mấy bản tiệc ở Hoa Hồng quán rượu, sau này ta sẽ tiếp đám kia bằng hữu ở đó. Hoa Hồng quán rượu nổi danh cả vương đô, là nơi tiêu phí đắt đỏ, một bản tiệc ở đó tốn ít nhất cũng là 1 đồng ngân tệ. Trước đây James chỉ thỉnh thoảng mới dám đến đó mà thôi, rốt cuộc gia tộc hắn cũng không tính là giàu có gì. Nhưng bây giờ đã không đồng dạng, có vị kia ban đại đầu cung cấp tiền bạc, hắn có thể thỏa sức vui chơi. Thử, ngươi đã muốn thăm dò, ta cũng muốn xem là kim khố của ngươi nhiều hay sức tiêu của ta lớn. Liền sau đó mấy ngày James không khi nào ra khỏi mấy nơi ăn chơi. Không phải đang cùng mấy tên quý tộc bằng hữu uống rượu thì chính là cùng mấy tên đó đi treo gẹo cô nương nhà người ta, một bộ hoàn khố không sợ chuyện phát huy rất là thuần thục. Nếu bà rộng không phải thường thường báo cáo tiền độ làm việc với hắn còn tưởng James đã trở lại là cái kia phế vật. Thẳng đến sáng hôm nay trong cung có lệnh cho hắn lên đường đi đến lãnh địa. Đại ý chính là lãnh địa sao có thể một ngày không chủ, con dân trong lãnh địa chính là tài sản của lãnh chúa cái gì, khiển trách hắn quá ham hưởng lạc, làm xấu thanh danh nhà Napoli. Thật nghề phục vị hoàng đế này. Mình ở mới có chưa đến 1 tuần tiêu hết của hàm chưa đến 100 kim tệ mà hắn đã vội đuổi mình đi. Không nhìn đám kia quý tộc hở một chút liền không ngại xa xôi chạy đến vương đô đàng điểm sao? Nói cái gì mà lãnh địa không thể một ngày không chủ, quả thật chính là trò cười. Nhưng James chính đang chờ cái này lệnh chủ khách, vị kia đoán chừng đã thăm dò xong, dù bây giờ chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng đã không còn lo lắng về hắn nữa nên mới để hắn đi. Chỉ có hoàng đế ra lệnh cho hắn đi thì hắn mới ra khỏi vương đô. Ai mà biết được mấy ngày nay James đều đề phòng cẩn thận, hắn sợ như người cầm vàng đi giữa đường khuya, bất cứ lúc nào cũng có người nhìn mình chằm chằm một dạng. Vậy là hắn liền để bạ rồng chuẩn bị đồ đạc mặt ngoài thì chính là lưu luyến không rời. Muốn chấp chính quan về nói lời hữu ích để mình được ở lại vương đô thêm mấy ngày, trong thì nhanh chóng hoàn tất mọi chuyện để ngay buổi chiều sẽ xuất phát rời đi. Bây giờ hắn trên không chỗ dựa, dưới không thế lực, chẳng chút cơ hội nào chống lại người ta, tốt hơn là phải nín nhịn chờ thời. Thì không diễn nguyên bộ, để hoàng đế phát hiện ra chút cái gì, nếu hàm có lòng độc ác chính mình đoán chừng muốn đi kêu oan cũng không có cửa. Lucas bên kia năng lực đặc thù vẫn là không có chút nào manh mối, hệ thống đã thông báo chỉ có đến khi hắn chính thức nhậm chức ở lãnh địa mới có thể thông báo cho. Hắn bây giờ cần nhất chính là được rời khỏi vương đô đến chính mình lãnh địa. Còn lại hôm nay bất tức sau này có thể gấp trăm, gấp ngàn lần trả lại. Chương 6, rời khỏi vương đô chương 6, rời khỏi vương đô bạ rồng giám sát kỵ sĩ mang hàng hóa lên xe xong xuôi mới chạy đi tìm James. Mọi việc đúng như những gì công tước đại nhân dự đoán, mình làm việc tinh tế quan sát về sau liền phát hiện bí mật có người theo dõi, hắn đi đến đâu, liên hệ ai đều nhất nhất bị nắm trong lòng bàn tay. Chỉ nội việc này đã đủ thấy tình hình hiện giờ của bọn họ có chút nguy hiểm. Bạ rồng lo xong việc liền cùng đến bến tàu chỉ huy mang đồ đạc lên tàu, muốn nhanh chóng rời khỏi vương đô đại nhân, tiểu thư Lucia hiện giờ không có ở nhà, không thể kịp thời trở lại. Chúng ta lại không thể chỉ hoãn kế hoạch. Phải làm sao đây? Người gửi thư cho Lucia, nói rằng ta đã được ban thưởng lãnh địa, mọi chuyện đang diễn ra rất tốt, ta sẽ cố gắng phát triển cùng xa lĩnh để dựng lại vinh quang nhà Napoli. Trong thứ không cần thúc giục nàng sớm trở về. Cứ nói nàng đi thăm thú cho thoải mái, kinh phí không cần phải lo. Có người ca ca này chống đỡ, nàng hết tiền chỉ cần gửi thư về cùng xa lĩnh ta sẽ phái người đưa đi cho. Đại nhân, ngài viết như vậy nhớ tiểu thư tưởng thật ở bên ngoài càng lâu, vậy chẳng phải là càng nguy hiểm ư? Hạ hạ nghe được bà rồng nói dêm không nhịn được mà cười phá lên. Lucia thông minh như vậy, nếu ta viết là nàng nhanh chóng trở về theo ta đến lãnh địa, nàng sẽ nghĩ là phế vật ca ca làm phiền nàng, không trở về cho đỡ trướng mắt. Rốt cuộc quan hệ của chúng ta trước đây không quá hòa thuận. Nhưng bảo nàng đi chơi bên ngoài thoải mái ngược lại sẽ làm nàng thấy chúng ta có gì đó không ổn rồi, muốn trở về xem. Thêm nữa là viết như vậy dù thư có bị kẻ hữu tâm lấy được cũng sẽ không nhìn ra chút gì. Cho là ta cả ngày chỉ nghĩ đến ăn chơi, không buồn quản lý lãnh địa. Phân tích của hắn khiến lao quản gia dù mấy ngày nay đã hoàn toàn phục tài trí của hắn bây giờ cũng không thể nào thôi kinh ngạc. Không biết từ bao giờ chủ nhân nhà mình lại chín chắn, trưởng thành đến mức này rồi. Lúc này từ xa, kỵ sĩ trưởng của hắn là đạn tờ vội vã chạy tới. Tình cảnh hiện nay của hắn chỉ có 3 người là hắn, lão quản gia và trưởng kỵ sĩ biết rõ mà thôi. James nói cho đạn tờ vì tên này đã ở nhà mình lâu nhất, từng cứu qua mình mấy lần. Quả không ngoài dự đoán của James, đạn tờ nghe được thực tế liền biểu thị mình trung thành cùng tuyệt đối sẽ bảo vệ công tước đại nhân đến cùng. Ấn tượng của nguyên chủ với cái này kỵ sĩ trưởng là một cái người cẩn thận, có thể làm tên này cuống cuồng như vậy chắc chắn lại có chuyện không hay gì rồi. James không ngờ đạn tờ chạy đến báo cho hắn biết trong vương cung có người tới nói là muốn gặp công tước nhà Napoli, chính là cái kia thường hay đến đưa kim tệ chấp chính quan. Người này sáng nay đã đến đưa kim tệ và đọc lệnh của hoàng đế rồi, bây giờ quay lại chỉ sợ là lai giả bất tiện. Đại nhân, có phải hay không bọn họ đã phát hiện chúng ta muốn đến diệt khẩu? Đạn tớ lo lắng hỏi, tay vẫn lăm lăm trường kiếm bên hông, chực như nếu James hạ lệnh hắn liền đi ra giết chết tên kia chấp chính quan một dạng không đâu, bọn họ nếu muốn động thủ đã sớm lắm rồi, mấy ngày nay ta biểu hiện như vậy, bọn hắn lại không thừa cơ ám sát lại ra lệnh chủ khách rồi thì bây giờ sẽ không làm gì bất lợi cho chúng ta nữa đâu. Nói rồi James liền bước về phía chấp chính quan đang đợi ở cổng bến cảng, dặn dò hai người kia nhanh chóng mang lên hàng hóa cùng với nhân thủ, đợi. Hắn quay lại liền rời đi. Công tước đại nhân buổi sáng còn muốn xin ở lại, đến chiều đã chuẩn bị lên đường rồi sao? Chấp chính quan nhẹ nhàng hành lễ, vẫn là giọng nói the thế thường ngày cất lời, cặp mắt cáo không ngừng quan sát hàng hóa James mang đi. Cứ việc hắn biết trong những cái thùng kia chứa gì, nhưng vẫn muốn nhìn từng chút một, đảm bảo không gì lọt khỏi tầm mắt. Chấp chính đại nhân hiểu lầm, ta chính là đến xem đám hạ nhân làm việc một chút, sau đó muốn tiến cung trực tiếp xin với bệ hạ được ở lại. Ngài cũng biết ta cái lãnh địa bên kia tình hình, quả thật là chỉ có thể dùng gian khổ để hình dung. Nếu được bệ hạ cho phép ở lại vương đô thì không gì tốt bằng. Sao ta nghe nói ngài đã cho người chuẩn bị rất nhiều lương thực, hạt giống các loại. Nghĩ ngài sẽ chuyên chú phát triển lãnh địa mới phải. Chấp chính quan hình cười, hắn mắt như có như không đánh mắt nhìn sang mấy thùng lương thực đã ngụy trang thành hàng hóa xếp đầy ở bến tàu, chỗ này ít nhất cũng phải có 20 mấy xe đi. Mà sao ngài lại ngụy trang kỹ quá vậy, chẳng lẽ có món đồ quý nào không muốn để người biết sao? Dễ bình tĩnh nhìn cái kia chấp chính quan. Quốc vương phái người đến đây thăm dò lần cuối hắn đã sớm liệu tới, nhưng chỉ là không ngờ lại trực tiếp như vậy. Đại nhân nói đùa. Ta là muốn mang lương thực đến bên kia bán lấy cái giá tốt rồi sẽ quay lại. Bên kia sắp vào mùa đông, lạnh lẽo buốt giá có ai mà thích chứ? Ở vương đô trị an còn tốt, sang đến bên kia chính là lưu dân thành đàn, đạo trích khắp nơi, không cẩn thận một chút thì đám bất thành khí kỵ sĩ của ta sợ là so không lại đám kia cuồng hãn lưu dân. Thấy James đối đáp trôi chảy như vậy, chấp chính quan cũng không còn nữa dò hỏi, chỉ là ánh mắt của hắn từ đầu chí cuối chưa từng rời khỏi khuôn mặt của James, muốn từ đó đoán biết ra thật giả. James cũng không chút nghi ngại nhìn thẳng vào mặt hắn. Tiếp trước hắn làm việc với đám kia quan chức, ai không quyền thế ngập trời, mắt cao hơn đầu một dạng. Chân thế như vậy sao có thể dọa được hắn? Công tước đại nhân tính tình cẩn thận, ta thật rất không phục. Nhưng ngài muốn tiến cung xin bệ hạ cho ở lại, cái này sợ là không được rồi. Ta đến chính là theo lệnh của bệ hạ để ngài lên đường sớm, và lại lệnh cho ngài sau khi đến lãnh địa trong vòng 3 tháng phải đem mấy cái này công văn giao cho mấy vị ở tây cảnh. Hắn vừa nói vừa từ trong túi lấy ra một sấp dày văn thư có đóng niêm phong của hoàng gia Dạn Đi ạ, mong ngài nhận lấy rồi nhanh chóng lên đường. James làm bộ cung kính nhận lấy thư, gọi bà rồng đến dặn dò cất kỹ vào dương hành lý của hắn, đợi đến tây cảnh sẽ đem đi đưa ra ngoài. Bà rồng cất vào ngực áo rồi ghé tai James thì thầm. Tuy làm bộ nói nhỏ nhưng chính là cố tình để người trước mặt nghe được đại nhân, chúng ta không thể vào cung xin ở lại được sao? Ngươi không nhìn thấy ta đã thành sứ giả truyền tin của bệ hạ rồi đó sao? Vinh dự như vậy sao có thể từ chối? Cần biết cha ta chính là nằm mơ cũng muốn được cống hiến cho hàng bệ hạ, nay ta có được cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Nói rồi một mặt kích động nhắn nhủ chấp chính quan trở về báo cáo với hoàng đế rằng mình nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Cái kia mắt cáo nam nhân cũng không muốn ở lại chỗ này toàn mùi tanh nồng bến cảng thêm chút nào nữa, liền khách sáo mấy câu rồi quay người bỏ đi. Chủ tớ hai người như chút được gánh nặng, nhanh nhanh chóng chóng hoàn tất chuyển đồ rồi cùng đoàn kỵ sĩ lên thuyền ra khỏi cảng thuyền đã nhổ neo. James phóng mắt nhìn về vương đô, chuyến này đi không biết lành dữ ra sao, nhưng chí ít tạm thời đã thoát khỏi cái kia lồng giam. Bây giờ mình chỉ cần thành thục phát dục sau đó quay về điều tra lại hết thảy vương đô, nhà Dạn Đi ạ, bác thượng chi chiến. Ngày James nạ bộ lì trở về vương đô, chính tay ta sẽ lột trần tất cả các ngươi. Chỗ kia xa hoa trong vương cung, vua hàm đang nghe chấp chính quan trở về báo cáo. Nghe được James hết thảy cử chỉ cùng lời nói phía sau liền khịt mũi coi thường, cho cái kia mắt cáo nam nhân lui xuống. Cửa vừa đóng lại, hạ bất ngờ cất tiếng, ta đã nói với ngươi, cái kia con trưởng là một cái phế vật thôi. Phụ thân của hắn tuy có chút tài hoa, có thể giấu giếm chúng ta lâu như vậy, nhưng đến cùng không phải vẫn bại lộ đó sao? Hắn cái kia một tên phế vật con trưởng nổi danh ăn hại khắp cả vương đô từ lâu. Ta nói ngươi chính là quá xem trọng nhà Napoli rồi. Trong phòng vốn chỉ có một mình hạ bỗng như từ trong không khí thêm ra một cái người. Tên này mình cao 1m80, quanh thân mặc cái màu trắng áo choàng, đeo dây lưng gai màu nâu, đầu đội mũ trùm. Nhìn hắn chính như là một khối áp bách hiện thân, không ai dám nhìn thẳng. Hắn không chút nào cung kính với nhà vua xuất hiện lúc sau liền đến chiếc bàn cho khách ở giữa phòng ngồi xuống. Mọi việc cần cẩn trọng. Giáo hoàng miện hạ rất quan tâm đến lần này chiến tranh. Các ngươi ra như vậy một tên phản đồ, làm trì hoãn kế hoạch thống nhất ngũ đại vương quốc của chúng ta, trách nhiệm này không phải nhỏ đâu. Ta cũng không ngờ cái kia nạ bộ lì con hoang lại là chức nghiệp dũng giả. Hắn thức tỉnh đã lâu như vậy mà không lộ ra chút tiếng gió nào, đủ thấy ở thánh thành đã có kẻ đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài rồi. Hàm nói xong liền ho liên hồi. Hắn giơ lên khăn tay liền thấy một đoàn màu đỏ thấm đẫm, bây giờ đẩy hắn đến cái chỗ kia đoán chừng sống không nổi mấy ngày. Không cần lo nghĩ đến lần này dược có thể chữa hết bệnh của ta sao, đừng nói chỉ là hết bệnh, nói không chừng có thể cho ngươi thức tỉnh dũng khí. trở thành giống thánh quân một dạng sống lâu kia. Cái kia áo bào trắng từ trong túi áo móc ra một chai thuốc đưa cho Hàm, đây là phần của đợt này. Ngươi phục dụng sau sẽ thấy kết quả. Chuyện bí mật thu thập ma quỷ chi nữ không thể đứt đoạn, đừng để đám kia chó hoang thánh đỉnh nhúng tay vào phá hoại. Lần trước thánh đỉnh hiện thân cướp đi xe chở ma quỷ chi nữ về sau hắn bị giáo hoàng miễn hạ khiển trách rất lâu, số lượng càng nhiều càng tốt. Nghe rõ chưa nói xong lời này, không đợi Hàm trả lời, tên kia liền như chưa từng đến qua một dạng từ trong không khí biến mất. Hàm cầm trong tay chai kia thánh dược, lấy ra một viên đem uống vào. Dược đến về sau hắn như thu được vô tận sức mạnh, cảm giác thần diệu đó không phải dùng lời lẽ có thể diễn tả ra được. Trước khi trí não chìm trong lực lượng quái lạc, chỉ duy nhất một cái ý nghĩ còn tồn tại trong đầu vị này quốc vương, chỉ cần cho ta là chủ nhân của thứ lực lượng này, quản các ngươi giáo hội có mưu đồ gì đều có thể. Chương 7, hệ thống kích hoạt thành công. Chương 7, hệ thống kích hoạt thành công. Chủ tớ Jem lên đên trên thuyền đã mấy tuần, bọn hắn sắp đến cùng xa lĩnh. Trên đường trừ khi cần cập cảng lấy nước còn không thì sẽ di chuyển không ngừng. Cả một con tàu lớn bị Jem bao hết, trong khoang chật ních đồ đạc, từ to như giường tủ, bàn ghế, đến nhỏ như áo quần đều là mua ở Vương đô. Còn có đặc biệt dành cho công tước đại nhân một con ngựa đâu. Lúc còn ở Vương đô hắn đem tất cả trong trang viên ngựa đem bán hết sạch. Đám kia kỵ sĩ biết được chính là một trận đau lòng, đáng ngờ còn đến gặp hắn nói bán ngựa thì sức chiến đấu của kỵ sĩ sẽ giảm đi. Làm Jem phí hết một phen miệng lưỡi hứa đợi đến Tây Cảnh sẽ cho bọn hắn tái phối ngựa mới làm mấy cái này kỵ sĩ yên tâm. Trong tay hắn bây giờ hết thảy còn hơn 2000 kim tệ nữa. Chiếu với tình hình hắn dự tính, số này kim tệ đủ để hắn cầm cự đến hết nửa sang năm. Bây giờ đang vào mùa thu, tiết trời Tây Cảnh không giống như ở Vương đô, đã bắt đầu có gió lạnh. Từ khi đi vào Tây Cảnh đến nay đã có hơn 5 ngày, Jem đoán chừng nếu mình đến nơi cũng rất khó có thể bắt đầu vụ mùa mới nhanh chóng được. Như vậy với tình báo ban đầu của hắn thì có lẽ sẽ phải phát lương cứu đói rồi công tước, ngài xem chúng ta đến nơi rồi. Từ trên bong tàu, đang thở hét tướng lên làm mọi người vốn còn đang trong khoang tránh gió cuốn cuồng chạy ra. Bọn hắn đã chịu đủ cảnh say sóng sông trên tàu rồi. Dù công tước đại nhân ra tay vào phóng, thuê thuyền chính là tốt nhất. Sạch sẽ lại rộng. Bọn hắn mỗi người được phân một phòng riêng không phải chung đụng với ai. Nhưng cảm giác mây tuần liền lắc lư không ngừng bọn hắn một chút cũng không nghĩ lại chịu Jem phóng mắt nhìn ra xa, một cái rách nát ghe tua bến cảng hiện ra trước mắt. Không có cái gì thương đội, không có buôn bán hay kho chứa hàng gì cả. Cả bến cảng chỉ có một cái cọc gỗ lớn đóng xuống đất dùng để neo tàu cùng một cái siêu mẹo cầu tàu mà thôi. Hắn liếc một cái thì biết tình hình so với trong tưởng tượng của hắn càng là hỏng bét. Trước đó hắn còn cho là cùng xa lĩnh liền thông với biển, đây vốn là điểm cuối của đại lục nối ra Bạo Phong Hải. Bạo Phong Hải tuy thường xuyên có bão nhưng lại thẳng đường đến Bách Loan đảo. Như vậy thì dù cùng xa lĩnh có đói kém nhưng bến tàu cũng sẽ khá hung thịnh mới phải. Bây giờ xem ra là hắn đã quá lạc quan, đánh giá thấp cái này vận rủi nơi danh tiếng. Đoàn người hoan hỉ xuống tàu, không chút nào để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Hoan hô vang dội qua đi về sau đạn tờ liền chỉ huy kỵ sĩ hỗ trợ thủy thủ mang hàng xuống thuyền. Đám này thủy thủ từ ở Vương đô, Jem đã dặn đến nơi sẽ phải giúp bọn họ mang đồ vào lâu đài rồi mới được đi. Cũng may lâu đài cách bến tàu không xa, nếu không chỉ mấy chục người không biết sẽ phải chuyển đến bao giờ. Jem cưỡi ngựa cùng với đạn tờ và hai tên khác kỵ sĩ đi vào trong trấn để quan sát tình hình trước. Vừa đặt chân vào khu dân cư, thứ Jem chờ mong cả tháng nay cuối cùng cũng đến. Điền ký chủ đã an toàn đến lãnh địa hệ thống hoàn tất xét duyệt, hết thảy công năng giải khóa ký chủ hiện nay có thể sử dụng hệ thống công năng phát triển lãnh địa. Nghe được cái kia không có chút nào cảm xúc âm thanh làm Jem vui sướng đến cuống lên. Từ sau khi tìm hiểu cơ bản hệ thống công năng nó liền đi vào trạng thái xét duyệt, mặc hắn muốn làm cái gì đều không thể đả động nó mảy may. Bây giờ hệ thống đã kích hoạt chính là không còn gì tốt bằng ký chủ. Jem nạ bộ lì tước vị công tước vương triều giãn địa lãnh địa cùng xa lĩnh anh hùng đại lục cực tây cảnh điểm dân tâm linh tinh gói tài nguyên thưởng, không gói đặc thù tài nguyên, không hệ thống nhiệm vụ, chưa có đặc thù thủ hạ. Luôn các bảng thông tin có thể nói chính là vô cùng giản lược, liếc một chút đã hết, nhưng thông tin ẩn vẫn là khá nhiều. Hệ thống giải thích một chút mấy cái này. Chỉ số dân tâm điểm số chính là hệ thống đánh giá lĩnh dân của ký chủ mức độ hài lòng với cuộc sống, sự chấp nhận với chế độ thống trị của ký chủ mà bình xét. Dân tâm điểm có thể đem đổi lấy các gói tài nguyên từ nhất tinh đến thập tinh. Mỗi ngôi sao có thể đổi tương ứng theo cấp, cũng có thể đổi các loại tài nguyên cấp dưới. Ví dụ ký chủ có nhị tinh dân tâm có thể đổi lấy gói tài nguyên thường nhị tinh hoặc hai gói nhất tinh tài nguyên, cứ thế mà tiếp tục suy ra. Gói tài nguyên chính là các tri thức cung cấp cho ký chủ để phát triển, đánh giá dựa trên mức độ hiểu biết của ký chủ về loại hình tài nguyên. Trong đó nhất tinh là ký chủ còn nhớ đến 90 phân trở lên thông tin, chỉ khuyết thiếu một vài chỗ trọng yếu. Cứ thế mà tăng lên đến thập tinh, chính là ký chủ hoàn toàn không biết gì, chỉ là đã từng nghe về tên của loại hình tài nguyên. Gói tài nguyên cơ bản giới hạn trong kiến thức đã được hiện thực hóa trong hai thế giới của ký chủ. Đặc thù tài nguyên bao gồm không giới hạn các loại tri thức, cấp bậc văn minh không giới hạn, loại hình văn minh không giới hạn. Muốn thu được đặc thù tài nguyên chỉ có con đường là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, không thể tiến hành quy đổi bằng điểm dân tâm. Nghe hết hệ thống báo cáo sau hắn đã có chút định ứng riêng. Hệ thống này cơ bản chính là cái trao đổi thông tin và tri thức. Nhiệm vụ của Jem chính là dùng hệ thống tri thức đi phát triển mình lãnh địa. Hệ thống tra thông tin về khả năng đặc thù của Lucas đối tượng, Lucas thân phận, công tước Jem nạ bộ lý gia thần đặc thù, hộ vệ thiên phú. Chưa thức tỉnh dấu ấn hộ vệ, khả năng thành công 90, hệ thống, dấu ấn hộ vệ là thứ gì? Hồi ký chủ tri thức về dấu ấn thuộc về đặc thù tài nguyên. Ký chủ phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới có thể được cung cấp cho Jem. Nhìn thấy cái thông báo này đã hơi có chút bất ngờ. Vậy mà trên người Lucas lại có bí mật liên quan đến thứ tri thức không hiện hữu ở cả hai thế giới. Nhớ đến cái kia ngu ngơ Lucas, hắn không khỏi bật cười. Bốn người từ từ tiến vào trong thị trấn. Nơi này rách nát tung tóe, khắp nơi nổ ngang rác rưởi, đầu gỗ, cho củi, chất thải cái gì tứ tung khắp nơi. không biết từ đâu mùi mục nát hôi thối bốc lên nồng nặc làm James suýt chút nữa bị hun ngất khỏi ngựa. Nhà cửa hai bên liêu siêu đổ nát, chủ yếu dựng nên từ ghép đá và vải vụn lại với nhau để có chỗ tránh nắng và gió. Khắp đường là những bóng người bập bờ. Trong mắt bọn họ chỉ có chết lặng cùng tuyệt vọng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trẻ con khóc nhẹ đều đói. Tiếng khóc chốc chốc vang lên rồi dừng làm cảnh vật xung quanh càng thêm tiêu điều sơ sát. Ngồi trên ngựa James không nỡ nhìn thẳng, đây không giống chút nào địa phương dành cho người ở. Ở Vương Đô dù cho là khu ổ chuột cũng sẽ phồn thinh hơn nơi đây gấp trăm lần. Đột nhiên phía trước truyền đến âm thanh huyên náo, chủ tớ mấy người liền theo tiếng người mà chạy đi. Chưa được bao lâu bọn họ liền gặp một cái khu đất lớn, đoán chừng đây chính là Cổng Sa Lĩnh quảng trường, xung quanh không có bất kỳ cái gì bằng đá kiến trúc, chính là khu nhà dân đột ngột trống ra một cái khu vực có hai cái sân bóng như vậy, một chỗ không xa một đám người đang vây quanh một chiếc xe ngựa. Đám người đông có đến cả trăm người, ai nấy quần áo rách nát da ngăm đen, gầy như còn da bọc xương một dạng. Ở giữa đám người là một tên to béo ăn mặc sang trọng, một thân từ chân đến đầu đều thuần một sắc màu xanh lá. Ở cái thế giới này, màu xanh lá chính là màu sắc quý phái, James nhìn cái kia màu xanh cái nón làm hắn có chút muốn cười. Đang nói chuyện với tên kia xanh lục nam nhân là một cái thấp bé lão giả, hắn người đã có chút còng lưng, tiếng nói nghẹn ngào. Chính giữa đang muốn cầu xin cái kia to béo. Đại nhân xin bán rẻ cho chúng ta một chút đi, Cổng Sa Lĩnh năm nay đói kém, vừa nộp thuế đã không còn chút nào tích xúc. Mong ngài mở lượng ân đức cho chúng ta mua chịu một chút muối và lương thực. Sang năm chúng ta nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ. Cầu xin ngài lão bản, ngươi đừng làm ta khó xử. Chúng ta hợp tác với nhau đâu phải ngày một ngày hai, ngươi đáng lẽ phải rõ ràng tính của ta mới phải. Ta hôm nay đến đây chính là muốn nói với các ngươi, từ nay muối đi đến Cổng Sa Lĩnh tăng lên 7 cái đồng tệ một túi, lúa mì sẽ là 2 ngân tệ một túi. Cái kia nam tử xoa xoa trong tay to đến không hợp lẽ thường một dạng đá quý cái nhẫn được rồi, các ngươi ai muốn mua thì đến đây, ai không có tiền thì xéo đi, nói rồi hắn quay người lại, định tiến vào sẽ ngựa lão bản lúc này liền quỳ rạp xuống tóm lấy ống áo đang rũ xuống của tên béo kia, nước mắt giàn giụa van nài xin ngài thương xót, dân chúng Cổng Sa Lĩnh đã thực không còn gì tiền, xin ngài thương xót. Nếu không chúng tôi thật sự sống không qua nổi mùa đông này. Cầu xin ngài thương xót lão bản, cầu xin không làm cái kia nam nhân có chút nào động lòng, hắn cúi mắt nhìn xuống cánh tay lấm lem bùn đất đang giữ chặt áo mình lộ vẻ kinh tởm. Bất ngờ hắn giơ chân đá văng lão bản ra, tay không ngừng phủi chỗ vừa bị nắm lấy, miệng chửi rủa, cái tên cầu vật. Ngươi nghèo không có tiền chớ đến nơi này nhiều lời vô ích. Dám làm bẩn áo của ta, người đâu đánh chết hắn cho ta. Nghe được chủ mình ra lệnh, mấy tên thuộc hạ đang kiểm hàng đồng loạt xông lên, muốn đánh lão bản lúc này đã nằm dưới đất một trận, mọi người xung quanh muốn đứng lên can ngăn nhưng đều bị bọn họ đẩy ngã. Lúc lão bản sắp bị đánh thì bất ngờ từ phía sau đám đông có tiếng quát lên, dừng tay người hét lên không ai khác chính là James. Hắn cùng mấy tên thuộc hạ đã đem hết mọi chuyện nghe được. Chắc chắn không thể để tên kia làm bị thương con dân của mình chứ 8, rời đã làm tin chứ 8, rời đã làm tin ngươi là ai? Dựa vào cái gì dám ra lệnh cho ta? Ta chính là tân nhiệm lãnh chúa của Cổng Sa Lĩnh, công tước James nạ bộ lì James dẫn người tiến vào giữa đám đông. Hắn giơ ra chiếu lệnh xác nhận thân phận của quốc vương, vừa đỡ lao bản lên, vừa đối với cái kia nam nhân nói còn ngươi là ai, sao dám ở tại lãnh địa của ta đánh người ấy chết, không biết là công tước đại nhân. Tại hạ là Ken, thương nhân của nạp tước sĩ Ken, nghe được kẻ trước mặt là công tước quý tộc liền không còn trước đó bình báo. Rốt cuộc dù hắn là kẻ có chút danh tiếng mấy vùng quanh đây nhưng vẫn chỉ là thương nhân. Thương nhân cùng quý tộc chính là có đẳng cấp chính lệnh, không phải dựa vào tiền tài để đi cân nhắc. Chuyện này là chút hiểu nhầm tôi được rồi, hiểu nhầm lần này ta có thể bỏ qua, tạm thời Cổng Sa Lĩnh không có gì để mua của các ngươi. Để lần sau lại đến đi, James lạnh giọng. Ken thấy James nói như vậy liền biết chuyến này ở đây chính là đi tay không. Hắn sẽ không đi nghi ngờ quyết định của quý tộc. Đây chính là muốn chết. Dạ vâng. Tiểu nhân cứ 2 tuần sẽ đến đây một lần. Nhưng nếu ngài đã nói vậy thì mấy ngày sau tiểu nhân lại đến. Hắn đánh mắt nhìn mấy cái tiểu sâu bọ đang đứng xung quanh xe hàng, một mặt khinh thường mà nói công tước đại nhân đã ra lệnh thì tốt nhất 2 tuần sau các ngươi đừng nên tái diễn một màn này, nếu không đừng trách từ nay ta không đến Cổng Sa Lĩnh nữa. Dứt lời Ken cùng tùy tùng liền lên xe ngựa rồi nhanh chóng biến mất. Bọn họ lần nào đến đây cũng không dám ở lại lâu, sợ dính chút vận rủi trở về gặp phải ma thú. Đám dân Cổng Sa Lĩnh nhìn theo Ken biến mất đằng xa, lại nhìn sang cái này ăn mặc sạch sẽ tuổi trẻ quý tộc liền rơi vào tuyệt vọng. Bọn hắn lúc này đã cạn lương thực, lại không có tiền. Bây giờ đến thêm cái này, lãnh chúa không biết sẽ đặt ra cái gì yêu thiêu thân thuế. Đây chính là bức bọn hắn đến chỗ chết. Nếu không phải bọn họ còn có người nhà để chiếu cố ở đây, đã sớm đi vào vô tận xâm lâm để đám kia thú nhân ăn thịt cho xong. Đỡ phải ở đây chịu đám người quý tộc này bức hiếp. Tên Ken kia vừa gọi ngươi là bạn. Dễ quay sang nhìn bạn, vâng thưa lĩnh chủ đại nhân, được rồi, bây giờ ngươi tập hợp mọi người trong trấn lại, lát nữa ta sẽ có việc cần nói cho bọn họ nghe. Dễ nhìn quanh một đống lửa sau, ngươi tập trung bọn họ lại ở quảng trường này, bảo bọn họ mang theo đồ đựng trong nhà, rõ chưa? Bạn không hiểu nhìn cái này thanh niên quý tộc. Hắn muốn mình tập hợp mọi người lại thì không có gì lạ, mấy lãnh chúa khác mới đến cũng là như vậy. Tập hợp đến rồi tuyên bố cái gì thuế a, nộp lương a, lao dịch loại hình. Nhưng mang theo đồ để được làm gì? Hướng nước sao? James không nhìn mọi người xung quanh phản ứng, túi người nói thì thầm với đạn tờ rồi xoay người đi về phía cảng biển. Lão bản theo lệnh James đến từng nhà gọi đám nông nô, ông báo cho hết mọi người rằng lãnh chúa đại nhân mới đã đến, một đống lửa sau mọi người mang theo vật đựng đến quảng trường tập hợp. Tên kia lại muốn gì nữa? Bọn này quý tộc chỉ biết đến chỗ chúng ta thu thuế. Chúng ta đã hết sạch lương thực vẫn còn muốn thu nữa sao? Đây rõ ràng là muốn chúng ta chết, mâu thân quý tộc lao ra lại muốn thu lương nữa sao? Ta đói quá à? Ta xem bọn hắn đã không muốn cho chúng ta sống, chúng ta nhất quyết liều chết một phen. Dù có ra sao cũng hơn bây giờ sống tạm, đúng, kệ tờ nói đúng. Cùng bọn hắn liều một phen. Mọi người vừa nghe lão bản thông báo liền đã không còn chút lý trí nào, bọn hắn đã không còn gì, nay lại phải đối mặt thu thuế, chính là đã không có thứ để mất. Bây giờ dù có đem cái kia quý tộc giết đi rồi bị treo cổ cũng không so hiện tại thảm bao nhiêu nói liền làm. Đám nông nô cầm theo gậy gộc, liền chĩa kéo đến quảng trường bên kia. Lão bản thấy vậy liều mạng ngăn trở mọi người. Hắn sao lại không biết bây giờ bọn họ không còn gì để cống nộp, nhưng bây giờ liều mạng như vậy đâu phải là cách. Quý tộc bên kia là có tư binh cùng kỵ sĩ. Bọn hắn đi bây giờ chỉ có là đi chịu chết mà thôi. Các ngươi không được manh động như vậy, nộ nhớ các ngươi chết rồi người nhà lại phải làm sao? Chúng ta cố gắng song sót đến bây giờ không phải vì người nhà sao? Nhưng bây giờ bên kia quý tộc còn muốn thu thuế, chúng ta phải sống sao? Con ta mấy ngày nay đã không có gì ăn, sắp sở sở chết đói rồi. Phải làm sao đây? Một cái trong ngực còn ôm hài tử nữ nhân bất tức nói, ta xem cái kia công tức cũng phải dạng người quá ác độc, ta sắp bị đánh hắn còn đỡ ta một hồi. Lát nữa đợi nói chuyện thu thuế xong, ta sẽ hướng hắn xin khất nợ cùng với xin vay một chút lương thực. Đợi đến khi gieo hạt trước đông về sau sẽ trả lại. Chúng ta là hắn nông nô, chúng ta chết đói với hắn cũng không có chỗ gì tốt. Đoán chừng hắn sẽ nghe ta thôi. Thứ đám kia quý tộc sao có thể nghe chúng ta phải, bọn hắn chính là một đám quỷ hút máu mà thôi. Sao có thể quản chúng ta chết sống thế nào? Thấy mọi người vẫn nhao nhao muốn đánh chết cái kia công tước, lao bạn chỉ có thể khuyện trước hết xem tình hình sau đó sẽ liệu cách để giải quyết. Tuyệt đối không thể manh động bọn họ đến nơi đã thấy dêm dựng xong lâm thời một cái sân khấu, xung quanh có đến mười mấy tên kỵ sĩ võ giáp đầy đủ đang đứng gác. Nhìn trong tay đám kia thương kiếm, mặc trên người áo giáp, so với mình trên người áo rách cùng trong tay gậy gộc. Bây giờ xông lên chính đơn thuần chỉ là tìm chết mà thôi. Dêm nhìn đám lĩnh dân này không mang theo đồ đựng mà lại cầm đến gậy gộc, một mặt phẫn hận từ từ tiến đến đã hiểu bọn họ nghĩ lầm mình đến đây là muốn thu thuế hoặc là bắt người gì đó. Đứng một bên đạn tở cùng đám kỵ sĩ sao lại có thể không nhận ra, vô thức bọn họ sờ vào bên hông trường kiếm. Chỉ cần đám này điêu dân có dị động liền lập tức rút kiếm bảo hộ lãnh chúa đại nhân. Nhất thời không khí ngưng trong, hai bên dương cung bạt kiếm không bên nào chịu lên tiếng trước. Được rồi, mọi người không cần căng thẳng như vậy. Đều tiến đến đây đi. Dêm cười nhẹ, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ bỏ kiếm xuống, các ngươi đều là con dân của ta, không có gì phải sợ hãi. Thấy Dêm một mặt hiền lành, đám người mới lục tục kéo vào trước sân khấu. Con dân của ta, giới thiệu với các ngươi, ta là công tước Dêm Nạ Bố Ly, một tháng trước đã được nhân ân đức của hàng bệ hạ ban cho ta làm chủ nơi này. Từ bây giờ các ngươi là nông nô của ta. Đứng trên đài cao Dêm nói to, hiện giờ ta vừa mới đến nơi này, mọi điều còn chưa hiểu rõ, cần một dân chính quan. Vậy cứ tạm thời cử ra lão bạn làm dân chính quan. Chính sách của ta trong mấy ngày gần đây sẽ thông qua lão bạn chuyển xuống cho các ngươi có ý kiến gì cũng có thể thông qua bạn nói với ta. Đã rõ chưa? Bớt nổi nhảm đi, ngươi gọi chúng ta đến đây chỉ có thể là vì thu thuế mà thôi. Muốn thu bao nhiêu ngươi nói một lần đi, dù sao chúng ta hiện giờ không còn một hạt lương thực, sớm muộn cũng chết. Ngươi còn muốn thu chi bằng giết tất cả chúng ta cho nhanh? Người nói chính là cái kia táo bạo lúc đầu muốn giết chết quý tộc, là kẻ tờ. Hắn lăm lăm trong tay gậy gỗ, mắt nhìn chằm chằm bên trên mấy tên kỵ sĩ, bộ dáng hắn vừa gầy vừa đen nhưng cốt cách rắn giỏi, kiên cường, làm cho người xung quanh bỗng dung thêm lực lượng, đều nôn nháo nói đúng vậy, hiện giờ muốn thu lương chính là giết chúng ta còn nhanh hơn ngươi cái đồ không có tính người. Bất chợt từ đám đông một bóng người xung ra, bọn đạn tờ thấy vậy hoảng hốt rút kiếm chắn trước người của Dêm. Cũng may cái bóng chính là cái phụ nữ đang ôm một đứa trẻ. Cô ta hai chân đi trần, lòng bàn chân đã nhuốm máu tươi, trên tay đã có vài vết cắn của trẻ con còn đang chảy máu, nước mắt giàn rủa quỳ xuống trước đài đại nhân, con ta đã hai ngày nay không được ăn gì, xin ngài nhân từ đừng đội như vậy thu thuế. Ta van xin ngài, nói rồi liền lì ẻn tục dập đầu. Dêm nhìn bộ dạng đáng thương của người phụ nữ không khỏi lắc đầu. Quả là thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hắn hai kiếp vẫn là cái quan côn nhưng quả thật không đành lòng. Hắn từ trên bục bước xuống đỡ người kia dậy, người không cần kinh hoàng, ta gọi các ngươi đến đây không phải để thu thuế. Mọi người bất ngờ, kinh nghi bất định nhìn nhau. Cái này quý tộc không đến để thu thuế vậy là đến để làm gì? Thấy mọi người xì xào, ai cũng không tin. Dêm liền quay trở lại bục ra hiệu cho đạn tờ mang đến một cái túi lúa mì, rồi vừa chỉ vào một tảng đá ở xa vừa hét to, các ngươi có nhìn thấy hòn đá đằng kia hay không? Ai có thể nâng hòn đá ấy đến đây? Túi lúa mì này liền là của người ấy. Nhóm linh dân nghe vậy càng không biết cái này quý tộc đang muốn làm gì, không thu thuế thì thôi, lại kêu bọn họ khiêng đá. Coi bọn họ là khỉ diễn trò xiết sao? Ngươi ở không sai chúng ta vác đá, còn nói cái gì được một túi gạo, đến lúc đó liền định trở mặt không nhận sao? Kệ tờ quắc mắt nhìn Dêm, hắn thật muốn tiến lên lôi tên này quý tộc xuống đánh một trận rồi sau đó ra sao thì ra. Quý tộc các ngươi trò xiết ta đã thấy đủ rồi hỗn sược, ngươi lại dám như vậy nói với công tước đại nhân. Ở một bên đạn tờ nhìn thấy chủ mình bị một cái thường dân ngỗ nghịch lập tức rút kiếm muốn cho tên này không biết trời cao đất dày là gì bài học. Dêm đưa tay cản đạn tờ lại, đạn tờ nhìn chủ mình liền đứng tránh nhẹ sang một bên, tùy thời đều sẽ ra tay. Ngươi là kệ tờ, lúc nãy ta nghe lão bản nói ngươi là kệ tờ. Kệ tờ thấy tên này quý tộc nhớ tên mình có chút bất ngờ, nhưng hắn không bị thế mà đổi thái độ. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Ngươi là cái người can đảm, nhưng ngươi còn chưa làm, chớ đội kết luận thật giả. Nói rồi Dêm nhìn vào đám người, lời ta nói vấn đề ở đây. Ai nâng được tảng đá kia đặt đến bụng này, túi lúa mì trên tay ta liền của người đó. Bọn người còn đang xôn xao, ngay cả vừa mới cự cái kệ tờ cũng đang yên lặng, thì bất ngờ cái kia phụ nữ liền đưa con cho lão bạn chăm sóc, còn mình thì tiến lại phía tảng đá. Kệ tờ thấy vậy liền đưa tay giữ rèn, ngươi muốn làm gì? Ta phải nâng tảng đá kia. Kệ tờ, hai tử của ta cần có ăn, ta đã không còn cách nào. Nộ nhớ hắn chỉ muốn đem ngươi ra làm trò đùa thì sao? Đừng quên trước đó cái kia tức sĩ chính là ta không còn lựa chọn, nếu còn không có ăn, hắn sẽ chết mất. Rèn nhìn vào đứa bé đang nằm yếu ớt trong ngực lão bạn, kệ tờ nhìn rèn. Ánh mắt hắn đông kiên quyết vậy để ta sau đó không đợi rèn phản đối, hắn liền bước nhanh về phía tảng đá rêm rói mắt theo, chỉ thấy kệ tờ hơi dồn lực, cả tảng đá có 5-60 cân liền bị nhấc bốc lên. Mặt kệ tờ đỏ bừng, hắn cũng đã mấy ngày không ăn gì, vốn là không còn sức lực, nhưng hắn không chút nào chịu thua. Hai tay bấu chặt vào tảng đá khệ nệ bước đi. Từ nguyên bản chỗ chỉ cách chưa đến 30 bước chân, kệ tờ mất đến hơn 15 phút mới có thể đến nơi. Vừa đặt tảng đá xuống cạnh một gỗ, kệ tờ thoát lực ngồi phịch xuống nền đất thở hổn hển. Hắn không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố đưa mắt nhìn xem ta đã làm được, ngươi sẽ không lật lọng đi tốt lắm, ta giữ đúng lời hứa, lúa mì là của ngươi nói rồi liền đưa túi gạo trong tay cho kệ tờ. Chương 9, lãnh địa tình hình chương 9, lãnh địa tình hình mọi người thấy hắn vậy mà giữ lời hứa, không khỏi có chút hơi an tâm. Chính miệng hắn vừa nói sẽ không thu thuế. Như vậy trong mấy ngày này có thể là thực sự sẽ không phải nộp lương. Kệ tờ nhận được lúa mì không quản mấy ánh mắt hâm mộ xung quanh, nhanh tay đưa cho Dện, ra hiệu cho nàng nhanh chóng về nhà nấu cho con trai ăn. Dện cầm túi lương thực, nhìn kệ tờ không biết nên cách nào cảm tạ thấy Dện và kệ tờ như vậy. Dêm không khỏi bật cười, hai người này chắc chắn có chuyện xưa gì đó. Lại nhìn mọi người xung quanh ánh mắt hâm mộ, thật mình trước đó không lên thử, có mấy đứa trẻ bám vào phụ mẫu dấm dứt khóc đòi ăn. Hắn biết bây giờ chính là lúc lên này. Hắn học người xưa rời đã làm tin chính để đợi thời khắc này, các ngươi hiện giờ đã biết ta là sẽ luôn giữ lời, vậy nhanh chóng tập hợp lại đây. Ta có chuyện sẽ hướng các ngươi tuyên bố. Đợi bọn họ đã tụ trước bục rồi, Dêm cao giọng, tình cảnh của các ngươi ta đều đã nắm được. Thân là lĩnh chủ, các ngươi lại là con dân của ta, cùng ta người nhà không có gì sai biệt. Như vậy ta có thể đối với các ngươi nói rằng, trời cao đã cử ta đến chính để cứu vớt các ngươi ra khỏi đói nghèo, đi đến no đủ. Dêm vừa dứt lời mọi người liền ô lên, chăm chú nghe hắn nói, chốc chốc lại có tiếng bàn luận, hắn vậy mà nói là người nhà của chúng ta, ta vậy mà cũng là người nhà của quý tộc sao? Bây giờ tổng quản của ta là bà rộng, sẽ thông báo ba đầu chính lệnh đầu tiên của tân lãnh địa. Các ngươi cần chú ý lắng nghe sau đó thực hiện cho đúng. Sau đó Dêm liền lùi xuống, bà rộng thấy nhắc đến tên mình liền tiến lên bụng. Cái này chính lệnh là hắn cùng Dêm trên thuyền cùng nhau soạn thảo, là bọn họ một phần của kế hoạch, lúc này đã trải qua lần cuối cùng bổ sung và sửa chữa. Ta là bà rộng, nhân danh công tước nạ bộ lì tuyên bố ba điều chính lệnh như sau. Thứ nhất, từ ngày mai, lĩnh chủ đại nhân thi hành chính sách lao dịch bắt buộc với mọi lĩnh dân của Cổng Sa lĩnh. Bất kể là ai, chỉ cần là cư dân của Cổng Sa lĩnh đều cần đến báo danh lĩnh nhận công việc. Bất cứ ai không đến báo cáo đều bị coi là phản dân, lập tức trục xuất khỏi Cổng Sa lĩnh, vĩnh viễn không lại thu nhận. Thứ hai, từ hôm nay, một ngày hai lần lâu đài công tước tiến hành phát cháo cứu trợ lĩnh dân, phàm là dân chúng trong lãnh địa đã được ghi chép đều sẽ được nhận cháo cứu đói. Cháo được phát sẽ có kèm báo hiệu, lĩnh dân khi đến lĩnh cháo phải xếp hàng lần lượt, mỗi người chỉ được lĩnh một lần đúng theo định mức, nếu phát hiện có hành vi gian dối lập tức hủy bỏ tư cách nhận cháo của cả ngày hôm đó. Thứ ba, thiết lập nha dân chính, do dân chính quan lãnh đạo, có nhiệm vụ theo dõi, phân phối việc làm, lắng nghe mong muốn của lĩnh dân. Mọi thắc mắc của lĩnh dân cùng xa lĩnh đều đến nha dân chính để đạt nghe xong ba điều chính lệnh, bọn lĩnh dân như là đi tàu lượn một dạng. Nghe được phải đi lao dịch bắt buộc còn đang đau khổ tuyệt vọng, một mặt quả nhiên là thể, quý tộc sao có thể quản chúng ta chết sống. Bất ngờ nghe được một ngày hai lần phát lương thực cứu trợ, sau đó lại có cái gì nhà dân chính để lắng nghe nguyện vọng và thắc mắc, làm bọn hắn thật không biết rốt cuộc là nghĩa gì. Dêm quay lại trên này, kỵ sĩ rất nhanh liền đem đến mấy nồi có một đứa trẻ cao như vậy cháo. Cháo lúa mì còn đang bốc khói nghi ngút, chỉ chốc lát đã khiến bụng lính dân réo lên từng cơn, chăm chăm con mắt nhìn, nếu không có tay cầm gươm sáng loáng bọn kỵ sĩ đứng đó, e rằng bọn họ chưa đến ba hơi đã liều mạng xông lên tranh cướp hết sạch. Đứng một bên, Dêm rút ra kiếm đeo bên hông đạn tờ. Trong cái nhìn khó hiểu của đám người liền đem kiếm cắm thẳng vào trong nồi cháo. Thanh kiếm ngập sâu hết cả thân kiếm chỉ trở lại cán cầm. Dêm vừa nhấc tay ra kiếm đứng im không hề di chuyển một chút nào. Các ngươi ở đây làm chứng. Từ ngày mai, nếu kiếm cắm vào cháo mà rơi xuống, nạ bố lì ta sẽ treo cổ kẻ nấu cháo này lên trước quảng trường. Bất kể kẻ đó là ta quản gia, kỵ sĩ, hay là bất kỳ ai trong số lĩnh dân của Cổng Sa lĩnh. Các ngươi nghe rõ chưa? Bất ngờ Dêm hét to lên, lời nói vô cùng uy nghiêm không dung nghi ngờ, mọi người đứng ở quảng trường đều ầm ầm run sợ. Tâm thần chấn động mà hô lên đã rõ. Tốt, bây giờ các ngươi lần lượt nhận cháo. Ai muốn có công việc thì đến ghi danh ở bàn bên kia, ai không bằng lòng làm việc cho ta có thể trở về thu dọn đồ đạc, rời đi Cổng Sa lĩnh, chỗ ta không nuôi người rảnh rỗi. Dêm hài lòng bạn, người đi theo ta về lâu đài. Mọi người nghe vậy hoan hô vang dội, lớn tiếng tung hô Dêm nhân tử, người cấp lên trước sợ hết lương thực, kẻ vội về nhà lấy bát. Cảnh tượng nhất thời có chút hỗn loạn. Đàn cờ mấy người phải hét lên giữ gìn trật tự, trấn an rằng cháo sẽ phát đến khi nào hết người mới thôi, sẽ không thiếu ai cả. Đám lĩnh dân mới đi vào khuôn khổ. Dêm dẫn theo sau lưng bạn đi vào thư phong trong lâu đài. Cái này gọi là lâu đài kỳ thực so với hắn trước kia dinh thự 1/3 không đến. Xung quanh nhiều chỗ rách nát bẩn thỉu không chịu nổi, thỉnh thoảng còn có một cái lớn vết máu khô, nhắc nhở trước đó chủ nhân kết cục. Dêm nhìn những thứ này như chẳng thấy, tiếp tục bước về cuối hành lang. Thư phòng đã được bà rồng trước đó sai người quét dọn sơ qua. Hai người ngồi xuống không đến nỗi cả người đầy bụi bặm, ngươi bây giờ là của ta dân chính quan. Lát nữa ta sẽ cho ngươi biết công việc của mình, từ ngày mai ngươi đi giám sát những người đó làm việc cho ta. À, ngươi biết chữ không? Dạ có, ta trước đó từng làm văn thư ở chỗ của một thương nhân, sau này mới đến Cổng Sa lĩnh lao bản. Vui sướng trong lòng, liên tục gật đầu nói. Hắn không ngờ mình cũng có ngày được nhận trọng trách như vậy, được quý tộc lao ra bổ nhiệm chức vụ chính là đã không giống người bình thường, chí ít cũng có thể áo cơm không lo. Bây giờ ta muốn biết một số chuyện của lãnh địa. Ngươi nói ta nghe, Cổng Sa lĩnh hiện giờ dân cư có bao nhiêu? Ruộng đất, thương nghiệp, đất đai, xung quanh vấn đề lại như thế nào? Đại nhân, ngài coi như hỏi đúng người. Ta chính là nhóm người ở đây lâu nhất, chuyện ở Cùng Sa lĩnh cơ bản ta đều nắm được, bạn tự hào khởi bẩm đại nhân, Cùng Sa lĩnh hiện nay hết thảy có khoảng hơn 2000 người chia ra ba khu, lần lượt là ở đây, gần hoang mạc phía nam và tây bắc gần biển một bên kia. Trong đó gần biển là đông dân nhất có hơn 1000 người, hoang mạc bên kia ít nhất chỉ khoảng 300 người mà thôi. Theo ta thấy số là người già, phụ nữ và trẻ em. Ba nơi cách nhau không xa, hôm nay vì ngài Ken sẽ đến nên mọi người đã cùng nhau đến chủ trấn. Chúng ta buôn bán chủ yếu là lên rừng tìm hiếm có sản vật về đổi cho Ken lao ra, bọn ta cũng hay trồng trọt lúa mì, lúa mạch mấy thứ này. Chỉ là năng suất không cao, có năm thậm chí còn không thu được gì, phải đến rìa hoang mạc đào củ dại ăn. Gần Cùng Sa lĩnh chính là không có gì đặc sắc nhưng những chỗ không may lại không ít, đại nhân phải tránh đi đến đó chỗ không may. Ngươi nói rõ cho ta nghe xem nhữ mày bâng, chính là chỗ không may. Phía tây nam chỗ này có cái hồ, chính là một nhanh từ sông nối ra bạo phong hải. Không hiểu vì sao chỗ đó hồ lớn nước không chảy đi đâu hết, nước sông rõ ràng là ngọt nhưng chảy vào hồ phía sau lại mặn chắc không uống được, có mấy cái lĩnh dân đến lấy nước uống sau đó đều đã bị bệnh, xung quanh đó đá trắng dài đầy, không có con vật nào sống được. Chúng ta gọi là hồ quỷ. Trong vô tận xâm lâm không chỉ có ma thú thành đàn mà còn có thú nhân nhất tộc, thỉnh thoảng có lĩnh dân vào đó kiếm ăn liền bị bọn họ chút mất ăn thịt, trên thảo nguyên lại có người man dợ. Đại nhân, ta còn nghe nói trong hoang mạc nếu đào hố lên có lúc sẽ đào được một thứ nước đen ngòm, đặc sệt, dính vào rất dễ bốc cháy. Ai ngửi khói từ đó sẽ ngạt thở mà chết. Dân cư đều gọi là máu quỷ. Bạn còn kể lại rất nhiều truyền thuyết địa phương, Dêm nghe một hồi không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Có những chuyện hắn là có thể kiểm chứng, có những chuyện lại khó mà biết thực hư. Khoan, ngươi kể nhiều như vậy, nhưng duy có ven biển bên kia sao lại chưa kể? Đại nhân người không biết đó thôi, bờ biển chính là không ai dám đến, chỗ đó nhưng là thực sự có quái vật biển, chúng nó miệng lớn như vậy thường xuyên ngoi lên mặt nước, có cả mấy trăm đầu. Thỉnh thoảng có con còn mắc kẹt vào bãi cát, ít lâu sau chúng nó liền nổ tung. Từng có cái người muốn đến xem đúng lúc bị nổ nát người rồi đó, lao bản khoa trương giang rộng hai cánh tay ra, cố ý muốn cho Dêm thấy kích cỡ của miệng quái vật biển. Hắn nhưng là đã thấy qua, chính là không thể nào quên được cái kinh hãi này. Nên chúng ta tuyệt không dám ở lại đây để bắt cá, sợ nếu chúng nó lên bờ liền không thể trốn kịp. Hắn còn định ba hoa một lúc nữa thì Dêm xua tay ra hiệu ngừng. Lúc này hắn đã biết khẩu tài của bạn có thể đi kịch nói cái con đường kia, nghe phần sau chính là điên cuồng thổi nước mà thôi. Cái này cũng không thể trách hắn. Không hiểu cùng sợ hãi luôn có thể làm người ta đẻ ra rất nhiều liên tưởng. Tiếp trước rồng biển, ma quỷ cái gì đều đa phần cũng là bị người thổi ra tới mà thôi. Dêm xem mấy cái này chỗ không lành ngược lại báo hiệu lãnh địa này phát triển dù là tiền kỳ hay hậu kỳ đều sẽ rất tốt. Chỉ còn cần một chút xác nhận. Ngày mai ngươi cùng ta và vài người khác sẽ đi xem xét tình hình một chút. Trừ vô tận xâm lâm cùng cái gì máu quỷ này, chúng ta sẽ đi xem hết. Ngươi bây giờ về lại quảng trường tìm cho ta ba người nhanh nhẹn một chút. Rõ chưa? Nhưng đại nhân, như vậy thì người dân trong trấn làm việc ra sao? Bạn không quên bây giờ mình đã là dân chính quan. Cả nhà dân chính có mỗi mình ta, nếu là đi rồi thì ai đôn đốc bọn họ làm việc? Ngươi tuyển thêm 4 người nữa vào nhà dân chính, điều biện bắt buộc chính là biết chữ. Tuổi không hạn chế, mỗi tháng ta sẽ phát lương cho bọn họ 15 đồng tệ, của ngươi sẽ là 20 đồng tệ. Dễ bay người nhìn ra cửa sổ bây giờ lãnh địa còn chưa phát triển, sau này ta sẽ dần nâng đãi ngộ cho các ngươi. Vâng đại nhân, còn công việc của bọn họ sắp xếp thế nào? Tạm thời ngày mai để bọn họ nghỉ thêm một ngày, hoạt động tự do, đăng ký danh sách, ngày kia ta sẽ chính thức phân công công việc cho các ngươi, bây giờ ngươi có thể về quảng trường để tìm người rồi đó. Lão bản nghe vậy cúi người hành lễ, rồi lui ra ngoài. Hắn bây giờ đã là quan chức quý tộc, quả thực là háo hức đâu. Chương 10, tuần sát lãnh địa chương 10, tuần sát lãnh địa sáng sớm ngày hôm sau, trong lâu đài phòng ăn, Dêm đang hưởng thụ bữa sáng cháo lúa mì tuy rằng không như ở Vương Đô có đầu bếp chuyên nghiệp nấu sơn hào hải vị đầy bản, cháo lúa mì cũng có chút thứ miệng, nhưng không thể phủ nhận có thể mỗi ngày ăn món này món kia, đã là may mắn lớn nhất ở thế giới này. Đại nhân, đoàn xe đã chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ khi nào cũng có thể xuất phát. Bữa sáng gần kết thúc, bà rồng quản gia đi vào nhà ăn hội báo. Vậy xuất phát đi, nguy cơ ở Vương Đô đã tạm thời giải trừ, kế tiếp chính là nghĩ cách phát triển lãnh địa của chính mình. Bước đầu tiên hắn cần đi tuần tra, đối Cùng Sa lĩnh có một góc nhìn thực tế mới được. Cùng Sa lĩnh tuy là nơi trong miệng người khác vận rủi chi địa, nhưng với hắn mà nói nơi này bản thân luôn có rất nhiều ưu thế. Thứ nhất không ai còn hắn, không có phong quân, sẽ không bị người chỉnh gáy. Thứ hai là diện tích không có giới hạn. Chỉ cần hắn muốn, vô tận xâm lâm, thảo nguyên cùng hoang mạc hắn muốn bao nhiêu đều có thể lấy. Cuối cùng chính là tài nguyên khá nhiều. Tuy mỏ đồng, sắt gì đó còn chưa nghe nói. Nhưng dựa theo kinh nghiệm về vùng núi của hắn ở thế giới trước, chỉ cần ở gần thảo nguyên chắc chắn có mỏ khoáng, còn lại đất nông nghiệp càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bây giờ chỉ cần hắn chỉnh hợp lại, tất nhiên có thể phi tốc tăng nhanh lãnh địa thực lực. Gặp qua đại nhân tiến vào sảnh chính, bạn cùng đạn tờ đã mang theo 2 người nữa đợi săn từ lâu. Đối với đám người gật đầu, Dêm ra hiệu cho bọn hắn cùng lên xe ngựa. Cái này xe chính là hôm qua hắn bảo bạn vào thôn chuẩn bị, kéo chính là lãnh địa của hắn duy nhất con ngựa màu nâu. Cũng may là ở Vương Đô hắn nhất quyết đem đổi ngựa chiến thành ngựa thổ, nếu không bây giờ chính là không cách nào lên đường. Đám người còn muốn từ chối, trong suy nghĩ của bọn hắn quý tộc lao ra chính là ngồi trên cao không thể bới, bọn hắn đi bộ mới là phải. Dêm phải nhắc lại mình và bọn họ tiếng là chủ tớ, nhưng cùng người một nhà không khác gì, không cần có nhiều lễ nghi như vậy bọn họ mới chịu cung kính bước lên xe. Xe chở 5 người chậm chậm lăn bánh ra khỏi cửa lâu đài. Hôm nay lĩnh dân Cùng Sa lĩnh thức dậy tương đối trễ, bởi hôm qua là ngày đầu tiên được ăn 2 bữa cháo, đi ngủ no bụng chính là khác xa nhịn đói ngủ. Một số trong bọn họ ban đầu cũng là nhìn thấy có cái tân quý tộc đến lãnh địa, gọi mọi người đến quảng trường thông báo. Cho nên số lớn nông nô đều dắt giữ con trẻ và người nhà đi tránh né, nhưng làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là một màn thu lương, bắt lính lại không có xuất hiện. Mãi đến khi có người đánh bạo quay về xem mới phát hiện, cái kia quý tộc không những không thu lương, không bắt lính mà còn thu lưu bọn họ làm việc cùng phát cháo cứu trợ. Lúc này nhóm nông nô mới vội vàng quay về trong nhà mang theo chén bát đi lĩnh cháo cùng với đăng ký lao dịch. Hôm nay bọn họ liền muốn đi quảng trường nhận cháo lúa mì nóng hổi, đem về hòa với chút nước nóng là có thể để cả nhà được ăn no. Còn lao dịch thì dân chính quan hôm qua đã nói là để bọn họ dọn dẹp lại nhà của mình trước, một ngày sau đó sẽ phân công cụ thể. Bất quá vừa ra đến cửa, đám lính dân đã thấy một đội ngũ gồm 5 người ngồi trên đó chính là mấy người lao bạn cùng hai kẻ lạ hoắc. Có cái thanh niên ăn mặc sạch sẽ dáng ngồi nghiêm nghị đang hướng lao bạn phân phó gì đó. Lao bạn là người có uy tín nhất cùng xa lĩnh ở một bên thì đang túi người lắng nghe. Là quý tộc lao ra đám đông thấy vậy không nói hai lời lập tức đem thân mình lùi về phòng trong, mà những người đã đi ở trên đường lại chọn cách là nhanh chóng chui vào trong hẻm trốn đi mất dạng. Bất chấp việc hôm qua người này đã cho bọn hắn cảm giác được mùi vị no bụng đã mất từ lâu, nhưng trong ấn tượng của bọn họ, quý tộc xuất hiện chính là không có việc gì tốt. Ngược lại mình có thể đến quảng trường tìm cái nơi gọi là nha dân chính, không cần phải gặp vị quý tộc này. Lúc đó Diêm ngồi trên xe ngựa quan sát, vẫn là như hôm qua dơ loạn lầy lội mùi hôi vân thiên đường phố, lung lay sắp đổ tràn đầy lỗ thủng nhà đất dù là ở kiếp trước hắn từng đến vô số nơi hẻo lánh làm việc, chỉ sợ cũng chưa nơi nào so ra mà bằng được ở đây. Chỗ duy nhất hắn thấy vừa lòng chính là nhà ở đều là đắp nặng tạm bợ. Sau này hắn tiến hành quy hoạch không cần bắt chước giống như kiếp trước, đền 80 triệu mỗi nhà. Đường cũng đủ rộng, nhưng nơi nơi đều là hố đất cùng sền sệt vàng nâu chất thải, thứ kia bốc lên từng trận tanh tưởi hôi thối, ai người cũng là chịu tội. Điều kiện vệ sinh như vậy không được dèm không thể chịu nổi mùi hồ ý thổ hại thầm nghĩ. Hắn bay sang bạn lúc này đang một mặt phới phới nhìn ngó xung quanh, không chú ý gì đến hoàn cảnh tệ hại này. Ngày mai, ngươi trở về tuyển cho ta 30 người làm dọn dẹp đường phố, ưu tiên người già, phụ nữ. Những công việc này bọn họ có thể làm được đang đắc ý bắn ngớ người nhìn công tức một lúc mới nhận ra James đang nói với hắn, liền một mặt thành khẩn nghe James phân phó. Theo James chỉ thị chính là, cần tuyển khoảng 40 cái thanh niên ở mỗi nơi dân cư sống, sau đó bọn họ sẽ phụ trách đào hố, còn đám kia công nhân vệ sinh sẽ đi dọn dẹp toàn bộ chất thải. Đợi khi bên này đào được cái hố chứa vừa hai cái người, sâu đến thắt lưng liền đem đám chất thải kia đổ vào trong, vừa đổ xen lẫn vào đó là than cho, cứ một lớp lại một lớp như vậy. Đến khi đầy thì cắm vật làm dấu rồi tiếp tục đào cái hố khác. Từ nay mọi người đại tiểu tiện sau không được tùy tiện ném loạn chất thải nữa, tất cả thống nhất như vậy xử lý. Bạn một mặt khó hiểu nhìn lĩnh chủ của mình, đây là làm cái gì vậy? Thu thập những cái kia vật dơ không nói, một hồi lấp một hồi đảo là lại mang mục đích thế nào? Quý tộc đều thích chơi như vậy sao? Hắn không hiểu ra sao, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc biểu hiện nhất định tuân theo mệnh lệnh của công tước đại nhân. Theo sau, đội ngũ tiếp tục hành trình rêm rốt cuộc nhìn thấy từng nhóm nông nô đang chuẩn bị ra cửa đến quảng trường xếp hàng nhận cháo bất quá, ngay khi nhìn thấy nông nô giống như chuột đất bị kinh sợ bắt đầu điên cuồng tránh né, hắn cảm giác có chút không biết nói sao. Chỉ là dân thường sợ hãi quý tộc đúng là bình thường, bởi vì bọn họ bị các quý tộc các bách, sợ hãi đã thành phản xạ tự nhiên. Công tước đại nhân tuần tra lãnh địa, các ngươi còn không mau chóng đến đây bài kiến. Nhìn đến tình huống như vậy, đang đánh xe đạn tờ rốt cuộc nhịn không nổi hướng đám lính dân đang định trốn đi hô lên một tiếng. Theo tiếng quát của đạn tờ, đám lính dân rốt cuộc không còn chạy trốn nữa. Đều nhất loạt thành thành thật thật đi ra khỏi nhà, quỳ rạp xuống đất tiến hành bái kiến lĩnh chủ đại nhân này, đó nông nô trang phục đều không sai biệt lắm, tất cả đều là rách tung toé áo dài tay làm từ cây này, đại đa số còn đi chân trần. Chỉ có số ít thanh tráng nông nô dưới chân có một đôi giày rơm đã rách tung tóe. Được rồi, mọi người đứng lên đi, James mỉm cười, cố gắng để bản thân mình có một vẻ ngoài thân thiện. Hôm qua ta đã nói, các ngươi là lĩnh dân của ta, chính là giống với người nhà của ta, không cần câu nệ lễ nghi như vậy. Nông nô được cho phép lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn vị lĩnh chủ trẻ tuổi, các ngươi đây là đi về quảng trường nhận cháo sao? Dạ thưa lĩnh chủ đại nhân, đúng vậy. Thấy James một mặt hài lòng lúc này ở một bên, lão bạn chấp lấy thời cơ định hót liền cất cao giọng, chúng ta có thể nhận đến cháo cứu trợ chính là nhờ công tước đại nhân hào phóng cùng khẳng khái, không ngại tốn kém để chúng ta được hưởng bữa ăn no. Đại nhân vì bảo hộ chúng ta chính miệng đã hứa trước mọi người là sẽ phát cháo đến khi vụ mùa được thu hoạch. Thần ân đã bao phủ chúng ta, cùng xa lĩnh sẽ không còn là nơi của bận rủi, mà là sẽ ở dưới sự vĩ đại cùng hào phóng của nạ bộ lý lĩnh chủ đại nhân dẫn dắt, biến thành giàu có yên ổn, có yên vui. Hoan hô đi, cùng xa lĩnh chúng dân. Từ nay về sau sẽ có người như cha mẹ che chở cho chúng ta. Nay lời kịch là bạn lâm thời vì James tuần tra lãnh địa chuyên môn định chế, đây là hắn thấy qua những người quý tộc lĩnh chủ thường quy thao tác, thông qua việc bày ra công tích vĩ đại của chính mình dễ đạt tới thống trị trấn an lãnh dân. Nông nâu nghe được kêu gọi sau, quả nhiên nhịn không được thoáng ngẩng đầu. Thật vậy sao? Cháo sẽ không ngừng phát đến khi vụ mùa thu hoạch. Cái này lĩnh chủ đại nhân cũng quá mức hào phóng đi, không thu thuế lại còn phát cháo cứu nạn, đúng vậy cái này lĩnh chủ đại nhân quả là người tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, nông nô nhóm lại là quên sợ hãi bắt đầu nhỏ giọng nói thầm lên. Mỗi một lần tân nhiệm lĩnh chủ được thay đổi, gặp xui xẻo nghiêm trọng nhất kỳ thật không phải lĩnh chủ đại nhân, mà là lãnh dân. Bọn quý tộc mỗi lần đến đều sẽ lấy đi lương thực, bắt đi thanh niên xung làm khổ công, bỏ lại người già phụ nữ cùng hài tử chờ chết cùng xa lĩnh. Trước đây cũng là có trên vạn dân cư, chính là một lần lại một lần nạn đói xảy ra. Quý tộc bắt người lan tràn xuống dưới, dân cư hiện tại đã 10 không còn một, cũng trách không được bọn họ kích động như vậy. Nghe thỉnh thoảng truyền đến tiếng khích lệ đại nhân nhà mình nhân tử, đạn tờ vô cùng vừa lòng, vì thế tiếp lời của bạn nói. Cái này còn không phải toàn bộ, lĩnh dân của lãnh địa nghe cho kỹ. Chỉ cần các ngươi chăm chỉ làm việc, đại nhân sẽ cho các ngươi càng nhiều của cái tích xúc, để cho các ngươi hưởng thụ cuộc sống ấm no đầy đủ, đã rõ cả chưa? Lĩnh chủ đại nhân uy vũ. Cảm tạ lĩnh chủ đại nhân. Ta nguyện trung thành với công tước đại nhân. Sau khi nghe xong những lời này, nông nô tất cả quỳ rạp xuống đất. Này thường quy thao tác thật đúng là dùng tốt. Nhìn nông nô nhóm thái độ chuyển biến, Dêm trong lòng cũng không khỏi đối với mình hai cái này thuộc hạ cho cái nhỏ khen thưởng tốt. Đương vậy đi con dân của ta, các ngươi nguyện ý trung thành với ta làm ta rất vui. Lời ta nói chính là sẽ thực hiện, bây giờ cho phép các ngươi rời đi, nhanh chóng đến quảng trường nhận lãnh cháo cứu trợ, đăng ký việc làm với nha dân chính, sau đó về nhà chuẩn bị ngày mai làm việc. Thỏa mãn dưới Dêm bàn tay vung lên, ý bảo nông nô nhóm giải tán. Cảm tạ lĩnh chủ đại nhân, đám người lại lần nữa quỳ rạp xuống hành lễ, Dêm ra lệnh cho đoàn xe tiếp tục khởi hành. Đi xa rồi lúc này, lĩnh dân mới lục tục đứng dậy chạy nhanh tới quảng trường. Bọn họ đến nơi liền nhanh chóng lan truyền tin tức cho mọi người đều biết. Chỉ thoáng chốc cả quảng trường đều rộ lên tiếng hoan hô ca tụng lãnh chúa đại nhân vĩ đại nhân tử. Chương 11, thu trộm thuế chương 11, thu trộm thuế đang trên đường đi, đột nhiên bên tai Dêm vang lên âm thanh của hệ thống đỉnh chúc mừng chủ sở hữu lần đầu tiên điểm dân tâm đã đột phá một sao đặc biệt ban thưởng gói tài nguyên đặc thù một phần, xin chủ sở hữu không ngừng cố gắng. Hắn không thể ngờ được ngẫu nhiên ra cửa đã thu được niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Hệ thống, điểm dân tâm này tính như thế nào? Dân tâm điểm tính theo mấy tiêu chí, mức độ hài lòng về chế độ cai trị, khả năng khai thác và vận dụng tài nguyên của lãnh địa, đời sống vật chất của cư dân, sức khỏe tinh thần của cư dân. Các chỉ số này hệ thống tổng hợp và đánh giá, sau đó định kỳ hàng tháng sẽ phát đến trong tay ký chủ. Ngoài ra, ký chủ có thể thu được dân tâm điểm thông qua biến động tích cực của cảm xúc lãnh dân. Xin ký chủ chú ý, Dêm lúc này đã hiểu hệ thống muốn hướng đến hình mẫu lãnh địa hài hòa. Một xã hội khỏe mạnh không thể dựa trên bất kỳ cái đơn lẻ chỉ số nào mà có thể đánh giá được. Cái này dân tâm điểm chính là để hạn chế hắn dồn lực phát triển một mặt nào đó của lãnh địa để cầu phát triển nhanh chóng. Ngày trước ở địa cầu, số quốc gia làm như vậy nhiều không kể hết. Hậu quả càng là một so một thêm nặng nề, tạm thời thoát ra khỏi hệ thống, hắn còn muốn đi tuần sát, sau đó trở về dùng cái kia đặc thù tài nguyên. Hắn vẫn không quên được Lucas còn có cái đặc biệt thiên phú chưa thức tỉnh đâu bạn, ngươi biết chính xác phía tây bên này dân cư có bao nhiêu sao? Muốn nhanh chóng phát triển một cái lãnh địa thời kỳ tiền công nghiệp như vậy, dân số chính là thứ không thể thiếu. Thật xin lỗi đại nhân, ta không biết chính xác là bao nhiêu nữa, trước đó không có nhân thủ chính quy thống kê qua, bất quá, mấy trăm người tiểu nhân thấy vẫn là phải có. Trước đó chỗ này còn là cái trấn nhỏ đâu. Bạn cung kính trả lời. Ồ, vậy mà còn có cái trấn ư? Thế lát nữa đến nơi, nhanh gọi trưởng trấn đến chỗ ta Dêm gật đầu. Trước đó ở lâu đài, bà rồng định phân phó bản tập trung mọi người ở phía tây tập trung nên đón Dêm lần đầu đi tuần tra, để cái việc này trở thành thông lệ, làm mọi người thấy hắn đều phải kinh sợ. Nhưng hắn cảm thấy làm như vậy thật quá mức phô trương, cùng với bản thân đang muốn xây dựng hình ảnh cần chính yêu dân có quá nhiều xung đột nên liền phủ định cái ý tưởng này. Tây trấn cách chủ trấn không xa, bọn hắn ngồi xe chỉ một thoáng đã đến nơi rồi. Dêm nhìn ngắm xung quanh nghĩ thầm là lão bản nói đúng, ở đây trước kia chính là một cái tiểu trấn. Có một cái quảng trường rộng rãi ở trung tâm cung đường chính, đây là một cái tiêu chí rõ ràng nhất của một thành trấn. Đang gờ chỉ huy một hai tên tùy tùng đi tìm thôn trưởng, còn mình thì lái xe chở theo Dêm cùng bạn đi vào tây trấn quảng trường trung ương. Cả trấn lúc này im lìm không tiếng động, mọi người đều đã theo đến quảng trường chủ trấn nhận cháo. Hắn còn đang lo mình sẽ phải đợi trưởng trấn lĩnh cháo về thì từ đằng xa hai tên kia đã mang đến trưởng trấn. Nhưng phải nói một câu công bằng, tên này thôn trưởng so với hắn một cái công tước xuất hiện còn khoa trương hơn. Hắn vậy mà được người ta cong đến. Tiêu nhân, thấy qua. Lãnh chúa đại nhân bên này bạn thấy vậy liền chạy đến hỏi thăm Thomas, ngươi đây là làm sao? Bán lo lắng xem xét trên người trưởng thôn, thấy không có vết thương gì, chỉ thỉnh thoảng có vết bầm tím, cái này là ai làm ra? Dêm lúc này hướng về hai tên kia lâm thời vệ binh ánh mắt dò hỏi, muốn biết là cái gì xảy ra. Đối mặt với Dêm vấn đề, hai cái vệ binh là cũng không biết được chuyện gì, bọn hắn tìm đến thời điểm chỉ thấy hàng xóm đang đem lúa mạch cháo đút cho hắn mà thôi, cũng đã lục đục có mấy người từ chủ trấn lĩnh cháo trở về, vừa đi vừa bàn luận hôm nay việc cần làm, vừa vui mừng vì có cái tốt lĩnh chủ. Bọn hắn thấy lao Thomas bị người ta nâng đến chỗ quý tộc lao ra đều đã đứng lại để xem đại nhân, hắn là mấy ngày không ăn gì nên sinh bệnh, cuối cùng vẫn là cần đạn tở tiến lên xem xét cho ra kết luận cái gì, tốt xấu hắn cũng là một cái trưởng thôn, hôm qua cái kia rện mang theo cái hài tử còn chưa đến hắn mức độ này, Dêm càng nhìn là càng thấy mù mịt đại nhân, hẳn là mấy hôm trước kẻ đi tất sĩ cử người đến thu thuế lương thực, trưởng thôn vì bọn ta đứng ra cầu tình, muốn xin bọn hắn có thể mượn chút trưng thuế không? Vì trước đó cổ lìn nam tức cũng đã đến thu thuế của triều đình rồi. Có một tên thôn dân đã trở về đang làm quần chúng ăn dưa lên tiếng lao Thomas muốn xin đến tháng sau lại nộp, nhưng bên kia không chịu còn ra tay hậu đả hắn một trận, cuối cùng còn đặc biệt cướp hết nhà hắn lương thực. Mấy ngày nay bọn ta muốn giúp hắn nhưng trong nhà cũng đã sạch đến không còn hạt lúa mì nào nữa nên cũng đành chịu. Mọi người xung quanh nghe được tên này nhiệt tình quần chúng kể ra nguyên nhân đều thầm nghĩ hắn dũng cảm hoặc là ngu ngốc có thừa. Người đang nói đến là quý tộc lão gia, nói không chừng bọn họ còn có quen biết cũ đâu. Nếu lĩnh chủ đại nhân cho ngươi cái tội nói xấu làm mất danh dự quý tộc, đem ngươi treo cổ ở trên quảng trường thì ngươi đi đâu mà kêu ban đi? Cái người kia cũng là nói xong thì mới giật mình toát mồ hôi lạnh. Qua hai ngày nay hắn cho là cái này lĩnh chủ đại nhân là cái nhân hậu người, nên mới bất cần nói ra. Cái gì, tên khốn nạn nào dám đến thu trộm thuế của ta? Dêm nghe được thì trợn trừng mắt quát tên chó hoang đáng sát ngàn đao, chỉ nho nhỏ một cái tức sĩ lại dám trắng trợn như vậy, Dêm càng nghĩ càng tức, hắn thầm thề lần sau phải cho bọn này đạo trích cái đẹp mặt, dám gấp đồ trong bát của hắn nhất định cần trả giá. Hai người các ngươi đưa hắn về ăn cháo trước, nhớ phải pha loãng với nước nóng rồi chia thành nhiều lần ăn. Cháo ta phát tương đối đặc, người ốm ăn vào không dễ tiêu hóa, nhìn sức lực yếu ớt tưởng như lúc nào cũng có thể đi đời thôn trưởng. Dêm ra lệnh một tiếng theo sau đó hai người vệ binh liền con cái này thôn trưởng đi xa. Ngươi, chính là ngươi tên là gì? Dêm chỉ vào tên vừa rồi lên tiếng giảng chuyện nói tên này nghe đến lĩnh chủ đại nhân gọi đến mình liền ngay lập tức chân tay bùn rùn, vì dạp xuống đất lĩnh chủ đại nhân, tiểu nhân không có mắt đắc tội ngài, cầu xin ngài tha cho tiểu nhân đi. Ta đâu có phán tội gì ngươi, mau đứng lên. Ngươi tên là gì? Dêm xua xua tay, kiên nhẫn hỏi lại hồi lĩnh chủ đại nhân, tiểu nhân tên là Nít. Không, cái tên này thật là có ý tứ, Nít cái tên này cùng Trương Tam, Lý Tứ không có cái gì hai dạng. Đột nhiên không phòng bị gì Dêm hơi có chút buồn cười đến, bất quá nghĩ lại cũng phải. Cái thế giới này nông nô kỳ thật đến họ cũng không có. Cái tên dễ thấy như vậy cũng là bình thường, mấy cái kia tên gọi thành tao đều thuộc về quý tộc, bình dân và nông nô căn bản là không dám dùng. Ngươi tưởng tượng đám kia quý tộc biết tên mình trùng với một tên nông nô thấp kém thì sẽ có cảm giác gì? Lại sẽ làm gì? Kế đó, hắn hỏi Nít chi tiết về chuyện thu lậu thuế. Hắn vốn còn muốn thu hồi cái này thuế lương, nhưng nghĩ kỹ lại thì như vậy tuyệt đối không được. Chưa nói đòi được hay không, cho dù đòi được thì làm sao chia lại? Nếu hắn giữ lại tất cả thì oán hận của nông nô sẽ chuyển từ người của kẻ đi sang người của mình. Nếu hắn đem phân phát thì người người sẽ đỏ mắt với lương thực của nhau, khai gian, nhận láo là không thể tránh được, đến lúc đó không chừng mình còn phải bù lương thực vào. Dêm không ngu ngốc đến độ sẽ tin tưởng mọi người đều là lương thiện, sẽ bao dung cho nhau cái gì. Hắn sẽ không mạo hiểm lãnh địa ổn định để đòi lại chút lương thực đó. Ở một mức độ nhất định nào đó, Dêm thấy mình nên cảm ơn Teddy. Nếu không có hắn mấy ngày trước đến thu lậu thuế, chưa chắc đám lĩnh dân của mình dễ dàng như vậy chấp nhận chính sách lao động bắt buộc. Nên bây giờ chỉ có thể tạm thời đánh nát răng nuốt vào trong bụng mà thôi. Ban thưởng cho Nít một quả tiền đồng sau, Dêm bay sang bạn phân phó mọi người cùng nhau đi vẻ hồ quỷ. Bạn nghe xong liền một bộ muốn liều chết căng ngăn, sao mình cái này lĩnh chủ hơi một chút đều đề ra cái gì là đời ý tưởng như vậy. Dêm quả quyết phải đi về sau, bạn cũng không còn cách nào đành dẫn hắn đi tìm cái kia xui xẻo hồ. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện. Dêm cũng đã biết sơ qua về mọi thứ trong lãnh địa từ chỗ của bạn, như vậy khi trở về có thể bắt tay vào quy hoạch chính thức. Bọn hắn rất nhanh đã đi đến hồ quỷ. Dêm nhìn thực địa sau không thể không nói, bạn khẩu tài tuy có chút quá mức nhưng chính là hình dung sinh động không sai một chữ. Mênh mông hồ lớn không nhìn thấy bờ bên kia, được bao phủ bởi đá trắng tinh kèm theo hơi mặn phủ kín mặt hồ. Dêm nhìn xung quanh, chu vi mấy chục mét quanh hồ không có một cây xanh nào, ngoài bán kinh ấy mới lác đác mấy bụi cỏ nhỏ mọc thấp. Nhìn cảnh thế này, đừng nói là đám này dân quê, đến hắn cũng có chút sợ hãi. Chương 12, hộ vệ Thiên Phú Diệu Dụng chương 12, hộ vệ Thiên Phú Diệu Dụng khảo sát một ngày sau, bọn hắn kéo thân mệt mỏi về đến lâu đài. Dù chưa thu được bất kỳ kết quả thực tế nào, nhưng cũng là có thu hoạch. Bà rồng thấy đoàn người Dêm đã về liền phân phó hai cái mới thuê vào hầu gái đi chuẩn bị thức ăn cùng nước để ngài công tức rửa mặt đại nhân đi tuần sát không biết có vừa lòng không. Đã đi hết bốn phía lãnh địa, thu được không ít tin tốt. Công việc ở lâu đài vẫn tốt chứ? Trước khi Dêm đi đã nói với bà rồng làm mấy việc, thuê thêm người làm, chiêu mộ thêm thanh niên để tổ kiến dân binh, giám sát lương thực. Có thể nói bà rồng một ngày này trôi qua cũng không nhàn hạ chút nào. Đại nhân, ta đã làm xong, bà rồng liền lấy sổ tay ra báo cáo công việc với Dêm, đã lâm thời thuê được 30 tên thanh niên xung làm dân binh, ngày mai sẽ đến cho ngài xét duyệt. 30 người này đều đã được xác minh thân phận, ít nhất cũng có hơn 3 năm sống ở cùng xa lĩnh, qua 2 ngày nay thống kê cùng đối chiếu, dân cư của chúng ta là 3216 người, có hơn 400 người già trên 50 tuổi, 1300 thanh niên, hơn 800 phụ nữ, còn lại là trẻ con. Một bên lắng nghe báo cáo, Dêm không khỏi cảm thán, đúng là có cái quản gia mẫn cảm chính là tốt. Làm việc đâu ra đó. Nhưng thưa ngài, lương thực của chúng ta mang đến có thể không chống đỡ được lâu nữa. Mới qua 2 ngày thôi, nhưng lâu đài đã phát ra 800 cân lương thực rồi. Theo đà tăng lên như vậy không quá 2 tháng nữa chúng ta sẽ cạn lương mất. Mà khi ấy vụ mùa mới chỉ qua được một nửa, sản lượng còn chưa biết ra sao, bạ rồng lo lắng, hắn không thể không nghĩ nếu lương thực bị cạn thì liệu đám lưu dân thô bị kia còn sẽ nghe lời bọn họ hay không. Dêm nhấp một ngụm trà hầu nữ mới mang lên, một mặt bình tĩnh. Hắn đã lường trước được kết quả này. Hôm nay đi tuần sát bên rìa hoang mạc là để giải quyết vấn đề lương thực. Ngươi không phải lo. Ta đã tìm thấy một loại lương thực có thể giúp chúng ta vượt qua vấn đề này. Từ trong túi áo, Dêm lấy ra một vật đặt lên bàn cho bạ rồng xem, ngươi biết đây là cái gì sao? Lao quản gia nhìn chăm chú vật tròn tròn Dêm vừa mang ra. Nó to chừng nắm tay trẻ con, màu vàng nhạt, nếu không có mấy mầm cây đã mọc lên hắn còn tưởng là Dêm ở đâu nhặt được tảng đá. Đại nhân, thứ này có thể ăn được sao? Cái câu hỏi này làm Dêm không khỏi bật cười. Lão bạn và bà rồng không uổng công là hắn hai cái đắc lực thủ hạ, câu hỏi chính là lẫn nhau giống hệt. Còn nhớ lúc hắn mừng rỡ như điên lôi được thứ này từ trong đất ra, đối mặt chính là bạn hoảng hốt nói hắn thứ này có độc, nhanh chóng bỏ xuống. Tất nhiên ăn được, nếu ta đoán không sai, lương thực của chúng ta không cần lo lắng nữa chính là dựa vào thứ này. Đây, chưa đợi bà rồng hỏi thêm, Dêm đã phân phó hắn ngày mai lão bản đến thì tìm người ở Tây Trấn chuẩn bị trên diện rộng canh tác thứ này. Người cũng phải nói con chuột đất này rốt cuộc là cái gì chứ? Không phải ta không tin ngại, nhưng tiểu nhân ở Vương Đô chưa từng nhìn thấy qua, đây không phải chuột đất. Dêm nghe được liền đen mặt, nó có tên, gọi là khoai tây, thứ gì? Đặc sản phía Tây sao? Được rồi, có nói ngươi cũng không hiểu. Cứ làm theo lời ta nói là được, không để ý đến mặt đầy dấu hỏi bà rồng. Dêm tiếp tục ra lệnh, ta ở đây đã viết một phần tài liệu. Ngươi nhanh chóng cho làm theo. Hắn từ dưới bàn đẩy về phía bà rồng một quyển sách có mấy chữ phương pháp trồng lúa mì, đây chính là hắn đổi từ gói tài nguyên một sao mà ra. Chiều hôm nay đi thăm ruộng lúa mì, hắn vậy mà phát hiện ra cái nơi này trồng lúa mì không có chút nào kỹ thuật, chính là đem hạt giống gieo xuống rồi nhổ cỏ, đến ngày thì thu hoạch đừng nói bón phân cái gì, đất đai đã bạc màu nghiêm trọng, gần như biến thành cát, bọn họ vẫn tiếp tục cho trồng cấy. Như vậy năng suất cao được mới lạ, hắn muốn đem cái cách canh tác như vậy sửa lại, nhưng cứ đến chỗ quan trọng lại không thể nói ra được. Hắn cứ chỗ này không rõ, chỗ kia không hiểu, chỉ có thể nói được cái sơ bộ kỹ thuật mà thôi. Đây chính là cái tệ nạn của học nhiều mà không tinh, ngươi biết tất cả, nhưng nếu hỏi ngươi kỹ càng một cái gì thì ngươi chính là cái gì cũng không biết. Khi ấy vốn còn đang không biết làm sao, Dêm liền nhớ tới mình có cái một sao gói tài nguyên còn chưa dùng tới liền lấy ra. Chính hắn cũng không ngờ, cái công phu trồng trọt như mèo ba chân của mình cũng đủ để hệ thống cấp cho đủ một sao đánh giá, vốn còn nghĩ mình phải viết ra, nhưng hắn phát hiện mình đã lầm. Hệ thống nói không hư không tạo vật, nhưng cái quyển sách này lại được đưa trực tiếp cho hắn. Không biết có phải nhặt được hệ thống chỗ trống không? Bà rồng một mặt đầy hoang mang nhìn trong tay mình đang cầm quyển sách. Chủ nhân của hắn khi nào thì có thể xuống đất trồng tới rồi? Chuyện này không phải cho đùa, ngộ nhỡ xảy ra sơ sót gì, hạt giống mọc không lên chính bọn họ cũng không cách nào thu thập. Đại nhân, cái này Dêm làm sao không biết trong đầu bà rồng đang nghĩ gì, nhưng hắn dám cam đoan làm nghiêm ngặt theo cái này tuyệt đối trồng ra được lúa mì, thậm chí năng suất sẽ là trước kia gấp trăm lần không chỉ. Quản gia của ta, không cần lo lắng. Cứ tin vào chủ nhân của ngươi. Dêm mỉm cười đưa tay ra hiệu cho bà rồng ra ngoài. Còn một mình trong phòng, Dêm liền chuẩn bị tìm kiếm đáp án về tài năng đặc thù của Lucas. Từ khi đi theo mình đến nay, hắn cùng hai đứa bé có thể nói là đã hòa nhập vào đám kỵ sĩ. Nạ gì và Bo càng là được yêu quý hơn bình thường hệ thống. Sử dụng đặc thù tài nguyên, ta muốn biết về khả năng đặc biệt của Lucas. Đỉnh âm thanh báo hiệu của hệ thống không chút chậm trễ vang lên. Trước mắt Dêm liền hiện ra một quyển sách về thiên phú hộ vệ. Quả không ngoài hắn dự đoán, hệ thống lại một lần trực tiếp văn tự hóa rồi đưa cho hắn thông tin. Đây là một cái vô cùng may mắn. Nếu không giống như truyền tin thẳng vào trong đầu cái cách này, dù nhanh chóng nắm được hết thảy chi tiết, nhưng não con người cuối cùng là có hạn. Quá nhiều thông tin chính là có nhất định nguy hiểm. Dêm say sưa đọc, cứ chiếu theo sách này nói, thiên phú hộ vệ chính là người sở hữu có thể trong chiến đấu bảo vệ chủ hoặc đối tượng nào đó thu được sức mạnh tức thời. Chiến sĩ tu luyện đấu khí chuyển hóa tự nhiên chi lực thành sức mạnh vốn đã có khả năng bảo vệ cao hơn bình thường, nếu có thiên phú hộ vệ thì càng thêm kinh khủng, cơ bản có thể dùng siêu nhiên để hình dung. Dêm đọc trang đầu tiên đã ý thức được không đúng, thế giới này xem ra không đơn giản như mình nhìn ở mặt ngoài như vậy. Hắn không tin ở địa cầu bên kia có cái gì đấu khí hay cái gì tự nhiên chi lực. Như vậy cũng đã giải thích được vì sao muốn tra cứu thiên phú của Lucas cần dùng đến gói đặc thù tài nguyên. Không chỉ trong trí nhớ ở địa cầu không hề tồn tại cái gì sức mạnh siêu nhiên, ở cái thế giới này Dêm nạ bộ lì cũng chưa bao giờ nghe nói đến. Đừng nhìn nguyên chủ suốt ngày lêu lổng với đám bạn không ra gì, tin tức bắt quái của hắn ở vương đô chính là không thua kém gì ai. Chuyện như thần lực nếu có không thể nào có chuyện Dêm lại không biết. Phía sau chính là phương pháp tu luyện đấu khí của hộ vệ thiên phú. Hắn càng xem càng không hiểu, nhưng sách lại không chút nào giới thiệu gì. Dêm như đâm vào trong sương mù, càng ngày càng nhìn không thấu cái này một giới. Đình chúc mừng ký chủ đã ý thức được góc nhỏ của bản chất thế giới. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ mới rèn luyện tân binh ký chủ thân là tương lai một cái vĩ đại lãnh chúa, sao có thể không có một đội quân thuộc về mình. Xin ký chủ trong vòng 3 ngày tổ kiến thành công đội dân binh bắt đầu đưa vào tập luyện thành công ban thưởng, cơ sở hấp thu tự nhiên chi lực sơ thiên cùng toàn thư tu luyện chiến sĩ trương. Hệ thống đông dung lên tiếng dọa Dêm hết hồn một trận. Bình tĩnh nhìn kỹ thông báo, hắn chợt thấy đây giống một cái nhiệm vụ liên hoàn hơn là cái đơn lẻ sự kiện. Hệ thống, nếu bọn họ tu luyện về sau mạnh lên, ngược lại muốn làm phản thì sao bây giờ? Dêm kiếp trước đã đọc được vô số cái dạng này tình tiết. Vua chúa xưa kia lo lắng thuộc hạ công cao chấn chủ đâu phải chuyện lo nghĩ việc ông. Thỉnh ký chủ yên tâm, hệ thống vẫn bình bình lên tiếng, bất cứ lãnh dân nào tập luyện theo phương pháp ngài đưa ra sẽ hiệu chung với ngài. Khi dân tâm điểm chưa xuống đến mức âm điểm tuyệt đối sẽ không phản bội. Dêm vui mừng hớn hở. Hệ thống thiết lập như vậy đã ngang với cho hắn một cái tối cường bảo hộ. Chỉ cần hắn không giống mấy cái kia hôn quân đi tìm chết, thuộc hạ dưới trướng sẽ là không bao giờ phản bội. Người cầm quyền có mong gì hơn dù bên giường có người nhưng lại với mình trung thành tuyệt đối. Đoán chừng chỉ có thằng ngu mới không vì vậy mà vui mừng. Chương 13, đội dân binh chương 13, đội dân binh sáng hôm sau mặt trời vừa ló, Dêm theo đúng hẹn đến sân tập huấn của kỵ sĩ để chờ. Đi cùng hắn còn có tối qua mới được đưa sách tu luyện Lucas cùng kỵ sĩ trưởng Đạn Tở. Bà rồng vốn còn muốn đi cùng nhưng phải cùng lão bạn đi truyền đạt mấy cái mệnh lệnh và giám sát lĩnh dân công tác, liền phái Xịt là cái mới thu đệ tử đi theo nghe lệnh công tước đại nhân. Không thấy thì không nói, đi được đến nơi tập trung Dêm liền có cảm xúc muốn chửi người. Đây là mấy cái thanh niên trai tráng khỏe mạnh mà các ngươi tìm được. Dêm nhìn đám người quần áo rách nát, gầy yếu nông nô trước mặt nghĩ thầm. Trong lòng hắn đã có ý nghĩ muốn quay người đi tìm bà rồng mắng mỏ một trận. Ở một bên rất thức thời Xịt thấy tình hình không ổn, công tước đại nhân vẻ mặt nhìn cười mà so với khóc còn khó nhìn hơn liền giải thích. Đại nhân, đây chính là theo tiêu chuẩn của ngài mà tiến hành sàng chọn. Hắn dở sổ ra đọc tiêu chí nam, từ 18 đến 35 tuổi, đã sống ở cùng xa linh trên một năm, nhân thân trong sạch, không có khiếm khuyết. Mấy người này chính là ta cùng sư phụ tự mình kiểm tra rất kỹ thôi được, hắn thừa nhận là chính mình đã mong chờ hơi quá. Cái nơi nghèo khổ như cùng xa linh có thể có cái gì mầm mống tốt chứ, không nhìn mấy hôm trước thôn trưởng còn kém chút đói chết đó sao? Hắn dù ở vương đô hay tại cùng xa lĩnh, cuộc sống cũng là đủ ăn đủ mặc. Chưa từng suy nghĩ đến thực tế cái này vương quốc, chỉ cần ra khỏi khu sơ mất của thành bảo liền có thể nhìn đến nơi nơi ăn xin đang túi lệ sức lao động thấp kém làm bọn họ rất dễ mất đi cuộc sống no đủ, chỉ một cái mất mùa liền là bán con bán vợ. Chưa kể có bệnh dịch, thuế lương mấy cái kia áp bức có thể khỏe mạnh cường tráng như kiếp trước La Mã bên kia đoán chừng chỉ có gặp quỷ thôi. Lại nói bên này chiến tranh thật sự là bên kia phương Tây thời Trung Cổ chiến đấu sao chép tỷ lệ 1:1. Lãnh chúa xuất binh chính là giống như đi du lịch vậy. Bọn họ trưng thu nông nô, phát cho một cây giáo rồi quảng ra chiến trường. Rốt cuộc đám này nông nô chỉ được coi là khiên thịt người mà thôi, chân chính sức mạnh so tài là đám kia kỵ sĩ cùng kỵ binh. Dêm hồi tưởng lần trước Bắc Thượng chi chiến, phụ thân mình dẫn trong nhà kỵ sĩ rời đi, hắn nhìn trong đội ngũ quân đội, cao từ nhà vua, thấp đến tử tức đều lỗ nha lỗ nhố, không có cái gì quân kỳ đáng nói. So với thời đại La Mã hoặc phương Đông xuyên suốt, trung cổ chiến đấu thật nâng không lên được hai chữ chiến tranh, càng giống một đám lưu manh tụ tập lại ẩu đả. Tuy đám kia kỵ sĩ chiến lược cường hãng là không thể nghi ngờ, nhưng kỵ sĩ đến cùng là có hạn. Nếu không Mông Cổ bên này có thể quét sạch Âu Châu dễ vậy sao? Ô Tô Mạn càng là đánh cho cả phương Tây kinh hồn bạt vía. Như thế đủ thấy khuyết điểm của loại hình chiến tranh này. Phân tán mà không cơ động, đông đảo nhưng không thiện chiến. Đám này dân cư chỉ được coi là công cụ. Trong chiến đấu thương vong nhất thảm trọng đều là này đó phá hôi, quý tộc gian chiến đấu, chỉ cần không chết ở trên chiến trường, bất luận cái gì tức vị đều sẽ bị trào trở về để đổi lấy một cái giá tốt tiền chuộc. Một chi toàn bộ từ bình dân tạo thành bộ đội chuyên nghiệp ở thời đại này là một chuyện cực kỳ hoang đường. Trong đại chúng quan niệm nông nô bên này đều là ngu dốt vô tri, xem không hiểu công văn, lý giải không được mệnh lệnh, lại chưa kinh quá chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện, như thế nào so được với từ 10 tuổi liền bắt đầu luyện kiếm kỵ sĩ. Nhưng cứ việc ấy Jem lại càng thêm muốn dùng bọn họ. Đạn Cờ thấy Jem cứ nhìn bọn nông nô này chằm chằm liền tiến tới, thấp giọng thì thầm công tước, theo ta nhìn cái này chính là mù làm không ổn. Hay để ta đến mấy cái lãnh địa xung quanh bỏ tiền mời lính đánh thuê. Không, ta cần chính là bọn họ Jem cự tuyệt. Chứ bỏ hắn đối với đám kia đánh đấm chỉ vì tiền gia hỏa không có chút nào cảm tình ra, hắn càng là có mục đích của riêng mình. Nhìn chung lịch sử, hiện đại thiện chiến quân đội đều cần có cường lực dân cư tài nguyên chống đỡ. Bất kể ngươi là hiện đại cũng được, cổ đại cũng tốt. Bất cứ đạo quân nào tách rời khỏi dân chúng đều nắm chắc thất bại. Không có quân đội nào có thể có sức sống mạnh hơn một quân đội nhân dân. Lịch sử dài lâu của thế giới đã nghiệm chứng cái này quy luật bâng bâng, theo ngài định đoạt Đạn Tờ bất lực đánh chấp thuận. Trong hắn suy nghĩ, công tước đại nhân trí lực có thừa, nhưng luyện binh phương diện này hiển nhiên là chưa hiểu gì cả. Vậy ta sẽ huấn luyện bọn họ từ đầu, ngài muốn họ thành cái dạng gì dân binh, kiếm sĩ, giáo sĩ sao? Đều không phải Jem lôi từ trong áo choàng ra một cái quyển sách, là hắn thức cả đêm qua viết ra người huấn luyện bọn hắn theo giáo trình này. Trong vòng 2 tuần phải làm được đầy đủ nói Đạn Tờ tạm thời đến một bên xem sách, Jem bản thân liền tiến lên trên bục phát biểu. Hắn muốn khi thành lập đội dân binh có cảm giác nghi thức một chút, cũng để thỏa mãn hư vinh trong lòng chào buổi sáng, chiến sĩ của ta Jem cười hiền lành các ngươi hôm qua ngủ ngon cả chứ? Đám thanh niên đều nhao nhao đáp lời, thống nhất chính là ngủ rất ngon, nhờ có đại nhân phát cháo linh tinh. Được rồi, tinh thần thoải mái chính là tốt, các ngươi từ hôm nay mỗi người chính thức trở thành cùng xa lĩnh dân binh một thành viên. Ta biết các ngươi có thể chưa hiểu dân binh đại biểu cái gì, nhưng rất nhanh thôi các ngươi sẽ ý thức được chính mình nhiệm vụ đang nói năng từ tốn. Jem đột nhiên nghiêm giọng nói, ta nghe các ngươi đi lính để bảo vệ ai, để trung thành với ai? Bảo vệ lãnh chúa đại nhân. Trung thành với lãnh chúa đại nhân lắc đắc có tiếng đáp lại. Phần đông người vẫn là mờ mịt, không hiểu vì sao Jem hỏi cái này. Trong suy nghĩ của bọn hắn, bản thân chỉ là công cụ của quý tộc mà thôi. Nay được thuê làm dân binh chính là thay quý tộc làm việc, bảo vệ quý tộc lao ra. Các ngươi đều nói sai, Jem quát to làm đám nông nô chố mắt ra nhìn, các ngươi không phải bảo vệ ta, không cần trung thành với ta. Các ngươi cần bảo vệ chính là lãnh địa này, trung thành với chính gia đình các ngươi, ta sẽ lãnh đạo các ngươi đi đến no ấm, cho gia đình các ngươi được sống trong hạnh phúc, cơm áo vô lo. Ta muốn các ngươi đưa cái cuộc sống như vậy làm mục tiêu cho mình, chỉ cần thứ gì có nguy cơ gây hại cho người nhà của các ngươi, cho lãnh địa này, cho mục tiêu của chúng ta. Hãy nhớ các ngươi cần tự tay hủy diệt nó, không vì ai khác mà vì chính vợ con các ngươi. Đã rõ hay chưa? Đứng một bên Đạn Tờ cùng phía dưới đám nông nô nghe được những lời Jem nói đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dù đã có vợ con hay chưa đều như được tiêm một hồi máu gà vậy. Đối diện với đám này ý chí hừng hực thanh niên, Jem liền nhìn thấy cái bóng hình người quen. Chính là người đã bê đá hôm đó kể tờ người kể tờ. Lên đây Jem chỉ tay về phía kể tờ nói, bất ngờ vì quý tộc lao ra vẫn nhớ tên mình, kể tờ chậm chậm bước lên trên bục. Không biết công tước đại nhân điểm mình lên làm gì? Tổng không phải ghi thù hôm đó chống đối hắn chứ? Kể tờ sau mấy ngày được phát cháo, thái độ với Jem đã có chuyển biến nhiều. Trước đó chính là còn muốn liều mạng với đám này chó quý tộc, bây giờ chính là vô cùng cảm kích cái này công tước. Không phải hắn thấy lợi sáng mắt, nhưng nhận ân điển của người ta mà lại nói xấu người ta chính là không biết điều. Bước lên bục Jem liền vỗ vai kể tờ mà nói, ta xem hôm trước biểu hiện của ngươi rất khá, vậy tạm thời bổ nhiệm ngươi là dân binh đội trưởng. Ngươi phải chú ý dẫn dắt bọn họ thực hiện huấn luyện của kỵ sĩ Đạn Tờ, có nghe rõ chưa? Kệ Tờ còn đang bối rối không biết làm thế nào, Jem đã nhìn thấy Đạn Tờ đọc xong sách liền nhường lại sân khấu cho hắn, bây giờ trưởng quan của các ngươi đã ở đây, các ngươi hãy nhớ lấy lời vừa nãy của ta. Hăng say tập luyện, tương lai nhất định sẽ có cơ hội kiến công lập nghiệp. Mọi người nghe được hoan hô vang dội không ngớt, Jem dưới sự hộ tống của Lucas quay người rời đi. Đi chưa được bao xa hắn để Lucas tự mình trở về lĩnh hội sách, sớm ngày thức tỉnh thiên phú của mình. Còn bản thân hắn liền vội vàng vào phòng đóng kín cửa lại. Đừng nghĩ hắn có cái gì hành động kỳ lạ. Sở dĩ Jem làm như vậy vì hắn đã nghe được thanh âm của hệ thống lần nữa vang lên, định kiểm tra được ký chủ dân binh đội đã chính thức hình thành ban thưởng cơ sở hấp thu tự nhiên chi lực sơ thiên cùng toàn thư tu luyện chiến sĩ trương đã cấp cho, mời ký chủ kiểm tra và nhận hắn cuối cùng chờ đến cái này ban thưởng. Có trời mới biết từ lúc đó đọc được về thế giới này chỗ bất đồng sau hắn là cỡ nào kích động, sẽ không có ai đối với năng lực siêu phàm không có hứng thú, đặc biệt là nam nhân. Ra lệnh cho hầu gái truyền lời, không có việc gì thì tuyệt đối không ai được làm phiền hắn về sau. Jem liền mang toàn thư tu luyện chiến sĩ trương ra đọc. Chương 14, thủy quái lên bờ. Chương 14. Thủy quái lên bờ. Không để ý đến thời gian, cả một buổi sáng đã trôi qua. Jem nâng chén trà đã nguội ngắt lên nhấp một ngụm, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Phía dưới chính là đội dân binh đang tập luyện đội hình, đám người trái phải bất phân đứng trong hàng xoay như trong chóng, nhìn quả thực có chút buồn cười. Xoa xoa thái dương để bình tâm lại, hắn sắp xếp thông tin vừa có được trong đầu mình, mấy thứ này có thể nói đem lại cho hắn rung động không kém năm đó nhìn thử nghiệm hạt nhân thành công một dạng. Thế giới này có một thứ gọi là tự nhiên chi lực, con người hấp thu sau sẽ tăng cường tuổi thọ, sức mạnh, trí tuệ mấy thứ này nam giới hấp thu có thể trở thành chiến sĩ. Chiến sĩ nhập môn trên mu bàn tay sẽ xuất hiện một cái vòng tròn màu đen giống như hình xăm. Cứ lên một cấp vòng tròn sẽ có thêm một cái dấu hình toi bên rìa. Đến khi đạt đến cấp 10 thì sẽ thu được sức mạnh to lớn vượt trên mọi hiểu biết. Đến đây thì sách đã không còn nói thêm gì nữa. Dù sao cũng chỉ là sơ chương, tóm tắt cho hắn như vậy ngược lại đã làm mọi chuyện rõ ràng hơn nhiều. Rốt cuộc hắn hiểu trước đó đọc được chuyện giáo hội bên kia chiêu mộ chữ thập thánh quân vì sao cố gắng như thế. Đoán chắc là bọn hắn cũng đã nghĩ ra cách nào đó lợi dụng sức mạnh của tự nhiên chi lực, từ đó tổ kiến quân đoàn của riêng mình. Nhưng nghĩ đến đây dêm lại không thông, cả ngũ đại vương quốc đều có thánh đường. Vương thượng các nước đều phải nhận giáo hội thụ phong. Như vậy bọn hắn cần một cố cường hãn hơn người binh lực để bảo vệ thứ gì chứ? Nên nhớ đầu tư cho chiến tranh chính là đầu tư không hoàn lại, ngươi đổ vào càng nhiều, chứng tỏ tham vọng ngươi càng lớn. Trong tình huống không có nguy hiểm tiềm ẩn, một tổ chức tôn giáo có vũ trang mạnh thường không báo hiệu cái gì tin tức tốt. Nhưng hiện giờ hắn chưa cần lo lắng những thứ này, trời dù sập cũng đã có người cao che đỡ. Cứ cho như mấy cái vương quốc bị đánh gục, chỉ cần mình ở cái lãnh địa này, dù là thánh hộ quân cũng không làm gì được. Chỉ cần mình chăm chú phát triển lãnh địa. Nội trong 10 năm tiến hành thành công công nghiệp hóa lần một, giáo hội gì đó không còn đủ gây sợ nữa vươn vai một cái, hoạt động vì đọc sách mà mỏi như cái eo. James chợt nghĩ đến mình cũng sắp tới tuổi cưới vợ rồi, kiếp trước hắn trầm mê nghiên cứu, 50 tuổi vẫn không vợ không con, kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không lặp lại cái kia sai lầm. Vốn đang ảo tưởng sẽ tới mấy cái cô nương như thế nào, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Là giọng của Six, không xong rồi đại nhân, không xong, trấn ven biển trưởng trấn là Adam đến báo bên kia phát hiện ma quỷ trí nữ. Đã có quái vật biển lên bờ rồi. Cái gì? Hải quái lên bờ rồi. James cả kinh nhanh chóng triệu tập toàn bộ kỵ sĩ và dân binh, đem Adam đến gặp ta vơ vội áo khoác, James lao ra khỏi phòng. Hắn không dám như trước đó thờ ơ. Từ sau khi biết được thế giới này có sức mạnh phi thường, hắn đã không còn dám đem mấy chuyện thần ma yêu quỷ này như trò đùa vô tri nữa. Ngộ nhỡ không chỉ con người biết hấp thu tự nhiên chi lực, hoang dại quái vật có sức mạnh lớn không phải cái gì không thể xảy ra được. Vội vàng đến phòng khách, hắn thấy một người trung niên đang báo cáo với bà rồng, đã có người đáng ra đang phải huấn luyện kỵ sĩ cũng bỏ vị trí mà vào đây. Đại nhân, hải quái có lớn đến như mấy cái cây cổ thụ như vậy, toàn thân hắn một màu xanh xám, nó kêu tiếng vạm dội vô cùng. Không biết vì cái gì vẫn đang ở gần trên bờ cắt vặn bèo vẹn biển trấn trưởng Adam nói đại nhân. Khẳng định là do ma quỷ chi nữ xuất hiện làm quái vật lên mở, xin ngài mau chóng đưa cô ta lên giá treo cổ. Adam mắt còn đầy sợ hãi, tay chân thua khoáng loạn xạ trước mặt Dêm Dêm, trước đó khi thị sát đã ra lệnh nghiêm cấm sử dụng tư hình, thời đại này dân chúng chưa có suy nghĩ căn bản về nhân quyền, luật pháp gì đó. Dân cư cùng xa linh vốn đã ít, hắn không thể để nó vì những tranh chấp ẩu đả nhỏ nhặt ngày càng ít hơn được. Đứng một bên bạ rồng và đạn tớ đều lo lắng nhìn Dêm, bây giờ mọi thứ trong lãnh địa mới đi vào bước đầu, liền đã xuất hiện hải quái lên mở. Việc này đối với sự thống trị của Dêm ở đây là điều bất lợi nhất. Dêm cũng cau mày, hắn làm sao lại không biết chuyện này? Nhưng quả thực việc đã xảy ra cần phải được giải quyết ngay. Đi nguy hiểm, nguy hiểm. Cảnh báo ký chủ dân tâm điểm đang nhanh chóng giảm xuống, có nguy cơ dân cư tăng dã, xin nhanh chóng khắc phục. Âm thanh cảnh báo của hệ thống vang lên không khác gì lửa đang lớn lại đổ thêm dầu, làm Dêm càng không biết phải làm sao. Kia thôn dân thế nào? Có hay không thương vong? Đại nhân, trừ bỏ con kia hải quái đã lên bờ ra, mặt khác đồng bọn của nó đều ở trong biển, ta đã làm các thôn dân không cần tới gần bờ biển, cho nên không có người thương vong. Adam trả lời. Nghe được hải quái không có làm hại người của trấn bên biển, Dêm nhẹ nhõm thở phào. Ngươi làm rất tốt đạn tờ, ngươi mang theo 10 tên kỵ sĩ, chuẩn bị đầy đủ theo ta xuất phát. Hắn vội vàng quay về phòng lấy sách, muốn nhanh chóng đưa cho đạn tờ để hoàn thành chương trình huấn luyện sau 2 tuần tân binh. Đi giữa trường hắn còn ngoái lại nhìn bạn rồng, ngươi nhanh chóng phân phó còn lại kỵ sĩ cùng dân binh, à, cả lão bản nữa, nhanh chóng ổn định dân chúng. Nhất định không được để tin đồn thất thiệt lan ra đại nhân, ngài đích thân đi sao? Như vậy quá nguy hiểm. Để mình thuộc hạ tiến đến điều tra tình huống là đủ, đạn tờ lo lắng, một bên bạn rồng cũng khuyên can hắn thân thể quý giá. Không thể tùy tiện gặp nguy hiểm, những chuyện thế này cần lãnh chúa ta đây đích thân đến mới được, dân tâm khó khăn lắm mới cố kết được đã sắp tan rã. Hắn ngồi trong lâu đài cũng không có chỗ nào an toàn hơn. Chi bằng như vậy nhất định học theo mấy cái kia lãnh tụ, nguy hiểm xuất hiện trước dân để tăng sĩ khí. Cũng giống ngự giá thân chinh một chuyện. Đoàn người rất nhanh thì chuẩn bị xong, mặt mũi đám kỵ sĩ ai cũng vô cùng căng thẳng. Bọn họ đã nghe được, lần này đi có thể sẽ phải đương đầu với to lớn hải quái, nói không sợ chính là lừa người. Đoàn người rất nhanh thì khởi hành, lần này bọn hắn không còn nhàn nhã ngắm nhìn khắp nơi nữa. Một đoàn người ngựa chỉ nửa canh giờ liền đã đi đến trấn ven biển. Lĩnh chủ đại nhân tới. Lĩnh chủ đại nhân tới. Khi mấy người Dêm đến ngoài cổng của ven biển trấn, toàn bộ thôn dân đều mặt mày lo lắng tụ tập ở cửa thôn. Sau khi nhìn thấy Dêm mang theo kỵ sĩ đến, tất cả đều phát ra một trận hoan hô, phảng phất gặp được cứu tinh. Nhất loạt đều quỳ xuống chào hỏi. Được rồi, mọi người không cần lo lắng, mau đứng lên, Dêm ra hiệu các ngươi chớ sợ, ta dẫn theo kỵ sĩ đến chính là để tiêu diệt hải quái này, mọi người không được đến gần biển, tránh khi giao chiến quái vật ngộ thương người vô tội đạn tơ. Ngươi để dân binh tùy tùng đi sơ tán mọi người ra khỏi thôn, còn lại Adam cùng toàn thể chính thức kỵ sĩ theo ta ra bờ biển. Mọi người nghe Dêm sắp xếp đâu ra đấy thì rất yên tâm, lao nhau cảm tạ Dêm nhân tử. Sau đó có trật tự theo lời di tản của dân binh. Dêm nhìn đoàn người nối đuôi nhau ra khỏi trấn ven biển liền cảm thấy mấy ngày phát cháo quả nhiên không phí phạm. Adam, ta quên chưa hỏi ngươi, ma quỷ chi nữ bây giờ đang ở đâu, nàng là khi nào thức tỉnh, các ngươi lại làm sao mà biết được? Bẩm đại nhân, cái kia ma quỷ chi nữ đã bị giam lại ở cái phòng trong trấn, lúc thảo dân đi đã vâng mệnh ngài nghiêm cấm đánh đập hay giết chết. Còn nàng khi nào thức tỉnh thì thảo dân không được biết, chỉ là nghe nói nàng thường xuyên viện cớ bị thương ở tay nên phải đeo băng gạc. hôm nay bất cần bị tuột nên bị người khác nhìn thấy ấn của ma quỷ. Sau đó liền có quái vật lên bờ. Adam cung kính trả lời, đoàn người do James dẫn đầu cứ như vậy tiến đến bờ biển. Đại nhân, ngài xem, chính là cái kia hải quái, bây giờ nó đã tiến lên bờ hoàn toàn rồi, không dám tới quá gần bờ biển. Bọn họ đứng trên con dốc hướng xuống bờ biển phóng mắt ra nhìn, nơi đây đủ tầm nhìn để quan sát hết thảy động tĩnh. Vừa hướng mắt ra biển, Adam đã vội kêu lên đầy sợ hãi. James cùng đám kỵ sĩ kinh hoàng nhìn theo ngón tay Adam, đã chỉ cái này chính là các ngươi nói rất lớn hải quái sao? James nhìn được con này hải quái thân mình liền nghi hoặc hỏi. Vâng, đại nhân ngài xem, ngoài kia còn có đến trên trăm đầu. Adam chỉ vào phía xa, từng cột nước cao chốc chốc lại phun lên, từng cái mồm đen xì nổ ra nuốt vào trông rất ghê sợ. Như vậy thì chúng ta đã có thể yên tâm. James đột nhiên bật cười vừa đi vừa hất tiến xuống khỏi con dốc. Đại nhân, không được, quá nguy hiểm. Thấy James nhảy chân sáo hướng bờ biển đi đến, đám cờ cùng đám kỵ sĩ hoảng hốt lao theo muốn cản hắn lại. Chương 15, chia thịt hải quái. Chương 15, chia thịt hải quái. Đại nhân, xin ngài mau quay lại. Đám người đạn cờ cũng lên đuổi theo cản James lại, phía sau đi theo còn có vẻ mặt không tình nguyện của Adam. Hắn có lẽ đang nghĩ tên tân lãnh chúa này không biết có phải kẻ đần hay không, rõ là nguy hiểm vẫn muốn đâm đầu vào. Các ngươi không cần lo lắng, James tươi cười nói, lần này mọi người đều có lộc ăn rồi. Đối diện đám người không hiểu ra sao. Cái gì lộc ăn? Ăn thịt hải quái sao? Nhìn cái kia có lớn gần bằng một cái thuyền buồm quái vật, bọn họ bất giác nuốt vào nước miếng. Đại nhân không khỏi là quá to gan rồi, như vậy hải quái cũng muốn ăn thịt sao? Kia không phải cái gì hải quái, nó chính là một loài thú. James vui vẻ, nó rất hiền lành, không có gì đáng sợ cả. Đại nhân thứ ta nói thẳng, nếu là thú sao lại to lớn đến mức độ này, lại có thể sống dưới biển? Vô tận xâm lâm bên kia ta có đi qua, nhưng chưa thấy con thú nào như vậy. Đối với Adam nghi ngờ, James bỗng vô chán, mình đã không còn ở địa cầu. Cái hình thể trước mặt nói là thú không ai sẽ tin. Rốt cuộc bên này chưa có cả bác sĩ bình thường, sao lại sẽ có thuyết tiến hóa cái gì? Người có thể hiểu nó là một loài cá cũng được. James kiên nhẫn giải thích, nó có tên, chính là cá kình máu xanh xám làn da, thân dài gần 40 mét, miệng nó lớn đủ nuốt lấy 5 người. Chính mấy thứ này làm đám nông nô sợ hãi mà nghĩ đây là cái khủng bố hải quái. Cái gì? Cá? Một con vật lớn như vậy là cá? Đám người đạn tờ ngơ ngác nhìn nhau, bọn hắn không thể nào tin cái thứ miệng rộng kia cũng mấy con cá thỉnh thoảng được ăn có gì liên hệ được. Xác thực là kình ngư, một cái loài cá lớn, yên tâm đi, chúng nó phi thường ngoan hiền. Bình thường nếu là chúng nó nổi lên nghỉ ngơi, người đứng trên mình chúng nó cũng sẽ không sao cả. Đứng trên mình chúng nó. Đại nhân ngài không đùa đó chứ? Adam lúc này không khỏi ngoác mồm nói to. Bọn kỵ sĩ đã biết ngài công tức nhận thức cái này cá về sau đã không còn sợ hãi như trước nữa, một đoàn người từ từ tiến lại chỗ con vật. Nhìn thấy con cá đã bất động, không còn dãy rủa hay phun nước, bọn hắn đồng loạt bỏ xuống được tảng đá đã treo lên trong lòng. Đại nhân, cái này hải quái sẽ không phát nổ đi. Adam lo lắng. Hắn nhưng là không quên được quá khứ có mấy tên muốn thử xem đây là gì quái vật tiến đến gần bất ngờ bị nổ chết. Yên tâm, cá voi phải chết từ 3 ngày trở lên, khí gas bên trong mới đủ làm nổ tung xác nó ra. Nhàn nhã dạo bước, James không quan tâm mà nói. Trước đó lao bản đã kể cho ta bọn ngươi đợi vài ngày mới đến gần thì xác cá bất ngờ phát nổ, đấy chỉ là không may mà thôi. Bây giờ con cá này mới chết đi, sẽ không có chuyện gì thì ra là thế. Ngài quả là một cái trí tuệ siêu phàm quý tộc. Adam ánh mắt hâm mộ nhìn James, hắn thật sự là chưa thấy qua ai hiểu biết nhiều như vậy. Ngươi không cần hâm mộ, đợi mấy tháng nữa lãnh địa an ổn, ta sẽ đem mở trường học, con cái các ngươi cùng với chính các ngươi cũng sẽ dần dần như ta vậy, hiểu biết thêm rất nhiều. James không hề giấu giếm mà vỗ vai Adam nói ra dự định của mình. Hắn chính là muốn cho toàn dân trong lãnh địa đều biết chữ, sau đó sẽ phổ cập giáo dục bắt buộc tiến vào toàn dân học thuật thời đại. Nhưng mà lĩnh chủ đại nhân, chúng ta không có tiền đi học. Adam gãi đầu, tiền thuê lão sư chính là chỉ có quý tộc mới có thể trả đổi, bọn hắn đây muốn biết nửa cái chữ cũng là khó đi, càng đừng nói đi học chính quy. Đến lúc đó không cần các ngươi trả tiền, chỉ cần nguyện ý đi học, học tập cho giỏi là được rồi. James không phải tự nhiên nghĩ đến muốn thi hành giáo dục. Đối chiếu với lịch sử, giáo dục thiếu hụt chính là nguyên nhân kìm hãm của xã hội. Thời đại lãnh chúa chia cắt, quý tộc là tầng lớp độc quyền tri thức. Bọn họ chỉ ước nông nô không hề biết chữ, chuyên tâm cho mình làm việc. Mà không nghĩ đến, lãnh địa phát triển nếu không có lượng lớn tri thức chèo chống sớm muốn gì cũng sẽ suy tàn. Mà những cái này tri thức vận dụng, phần lớn đều phải từ số đông rút ra. Nên chẳng trách sau này đám kia cổ hủ quý tộc bị một đám ban đầu nhỏ yếu hơn tư bản dần dần cho thay thế. Phổ cập tri thức cho toàn dân, về ngắn hạn không thể cho thấy cái gì, mặt ngoài xem ra chính là lãng phí thời gian cũng sức lực để làm chuyện vô bổ. Nhưng đường càng dài ngươi sẽ nhận ra sức mạnh của đám này nông nô. Được rồi, bây giờ chưa phải là lúc nói mấy chuyện này. James đánh thức còn đang ở trong vô hạn tưởng tượng. Adam ngươi ngay lập tức trở về gọi người trong thôn lại đây cho ta, nhớ rằng khi đi phải mang theo cái sọt đến bờ biển. Lĩnh chủ đại nhân kia hải à không, cá kình có phải hay không cũng ăn được? Adam từ trong tưởng tượng thoát ra, đầy mặt mong chờ nhìn trước mặt con này quái cá. Tại bọn hắn bình dân trong lòng, trên mặt không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn chuyện ăn uống. Có ăn chính là đại biểu còn sống, có ăn chính là đại biểu cho hy vọng. Bây giờ có một cái lớn đến vô cùng hy vọng trước mặt, có thể không kích động được sao? Đương nhiên có thể, trái lại vị còn không tệ đâu. Nhìn chốc chốc lại phun cột nước ngoài xa cá voi, James không khỏi tự nhiên mỉm cười. Phải biết cái này thịt cá voi chính là Nhật Bản một cái món nghiện. Bên kia có thể xưng tụng một tiếng là cá biển đại sư. Không thấy bọn họ săn cá đến sắp tuyệt chủng rồi, quốc tế ra lệnh cấm, bọn hắn ngược lại mặt dày tiếp tục săn bắn. Còn lấy cái mỹ danh là nghiên cứu khoa học đó sao? Cả trăm tấn thịt, nghiên cứu khoa học về sau đến bộ xương cũng không còn. Nghe ra cái bụng của bọn hắn nghiên cứu cũng đầy đủ triệt để. Dứt bỏ hương vị không nói, con cá này có đến mấy trăm tấn thịt, đủ cho lãnh địa của hắn trèo trống đến hết mùa gieo trồng này e là vẫn đủ dư. Còn có dầu từ mỡ cá voi, dân Eskimo đem mỡ cá không chỉ để ăn, càng là chế ra loại dầu không mùi, sáng ngược lại càng lâu hơn. Mấy ngày nay hắn đọc sách, thắp đèn dầu bình thường đã đến mức độ cả phòng đều ám cái mùi mỡ bò hôi. Bây giờ hắn có mỡ cá voi thay thế, đúng phải nói là đang buồn ngủ thi được đưa gói đầu. Vâng, lĩnh chủ đại nhân Adam một mắt kích động, lảo đảo chạy về phía xa. Hắn phải nhanh chóng đi báo cái này tin mừng cho đám kia thôn dân. Dễ quay đầu nhìn Đạn Tơ lúc này đang cùng đám kỵ sĩ thử lấy kiếm chọc nhẹ vào xác cá rồi đùa cợt với nhau mà ra lệnh. Đạn Tơ, ngươi bây giờ phải người về lâu đài, bảo bạ rồng tập hợp toàn thể lính dân, đem theo sọt đựng, thùng chứa, cùng hết thể sắt nhọn công cụ lấy xe ngựa đi theo để chở củi lửa. Nửa tiếng sau nhất định phải tập trung ở bờ biển. Đạn Tơ như ga mổ thóc một dạng đi phân phó. Dêm nhìn cả trăm tấn thịt trước mặt rơi vào trầm âm. Hắn ban đầu còn đang vui sướng vì cái này quà tặng, nhưng sau đó đã ý thức được chỗ khó khăn. Cả trăm tấn thịt làm sao bảo quản? Đừng nhìn thời tiết đã trong thu, không khí đã lạnh dần. Nhưng thời tiết ở cùng xa lĩnh phi thường cổ quái, sáng có thể còn nắng nóng không chịu được, đến tối chính là lạnh run. Người già yếu không cẩn thận có thể ốm chết bất đắc kỳ tử. Để thịt cá trong chênh lệch nhiệt độ như vậy, đừng nói ăn trong mấy tháng. Mấy ngày sau đó bọn hắn chỉ có thể ngửi được mùi cá thối mà thôi. Trong điều kiện không có tủ lạnh hay gì đó, Dêm liền nghĩ đến mấy cái phương pháp bảo quản đồ ăn cổ đại. Không gì tiện hơn nước muối cùng hoa khô. Hắn bất nhớ y nguyên hôm mới đến đây, cái kia cả người màu xanh lẻ thương nhân, gọi cái gì Ken báo giá. 7 cái đồng tệ một bao muối, 2 cái ngân tệ một bao lúa mì. Con mẹ nó, hắn ở vương đô ăn cùng với hoàng đế một dạng muối trắng cũng không có cái giá này. Quả thật là đắt đến cắt cổ không có muối, hắn bây giờ chỉ có thể sấy khô thịt rồi tiến hành bảo quản, như vậy có thể để lâu hơn. Bây giờ còn lại các ngươi, nghe cho kỹ lời ta nói. Lấy kiếm của các ngươi xẻ thịt cá, rất nhanh sẽ bị mòn và cong. Lãnh địa chúng ta tạm thời chưa có chuyên nghiệp thợ rèn, như vậy rất lãng phí, đợi lát nữa nhóm nông nô mang theo công cụ tới, các ngươi chia ra cắt thịt cá. Đều phải cắt tương đối theo miếng trên tay ta, như vậy Dêm rút bản thân kiếm ra cắt một miếng dài chừng nửa mét thịt cá, không thể quá dài, cũng không được quá ngắn, có nghe rõ chưa? Do kỵ sĩ nhìn trong tay Dêm miếng này thịt, ước lượng một chút rồi đồng thanh hô to. Nguyên bản thôn dân trong trấn đã chạy đến bờ biển, nhìn thấy hải quái đã nằm bất động, bên cạnh là lãnh chúa đại nhân đang cầm một cái vừa nhìn đã biết là thịt của cái này quái vật. Trong lòng bọn họ đống dâng lên một cái cảm xúc ngưỡng mộ vô cùng. Quý tộc đại nhân không ngờ lại anh dũng như vậy, đến khổng lồ hải quái cũng có thể dễ dàng hàng phục, cứ việc Adam đã đem con này không phải hải quái, là một cái loài cá ra nói cho mọi người. Cứ việc nhìn thấy con này không có trong truyền thuyết dữ tợn răng nanh móng vuốt cũng không làm suy yếu hình tượng vĩ đại của Dêm trong lòng bọn họ. Dêm phân phó mọi người nhanh chóng đi tìm thêm củi lửa, hắn nhưng là biết hong khô một chuyện như vậy không phải đơn giản, khối lượng củi lửa phải dùng nhưng là vô cùng lớn. Cũng may bây giờ vừa lúc là thời điểm lâu đài tiến hành phát cháo. Cái kia dân binh về nói với bạn rồng rất nhanh đã tập hợp đầy đủ người lớn trong lãnh địa đi đến bờ biển. Cả mấy ngàn người đứng trên bờ cắt xì xào bàn tán nhìn lấy cái kia khổng lồ quái vật, ai nấy đều có chút sợ sệt. Nhưng nhìn thấy một bên lãnh chúa đại nhân đang kiểm tra công cụ, một bên thì nông nô đang đi đến gần chấn lấy về củi lửa, không ai có bộ dạng hoảng hốt lo sợ về sau. Dân cư mới từ chủ trấn đến mới không còn kinh hoàng náo nhác. Kiểm tra công cụ cắt đã hoàn thành, Dêm vẫn có chút hài lòng. Có đến hơn 100 con dao dài, dù phần lớn đều hoen dỉ, cùng gậy đến sắp bảo hỏng, nhưng mài một chút vẫn có thể dùng được. Đầy đủ bọn hắn xẻ thịt cá. Bà rồng hướng xuống còn một mặt không hiểu đám cư dân, lớn tiếng: "Thôi con dân cùng xa lĩnh, hôm nay trời cao ban ân cho chúng ta. Con này kình ngư đã mắc cạn vào bờ. Nó chết đi, nhưng để lại cho chúng ta một thân đầy thịt. Bây giờ các ngươi sẽ làm một chút việc, sau đó được lanh thịt cá mang về. Có được diễm phúc này, chính là nhớ công tức đại nhân trí tuệ cùng nhân tử. Các ngươi phải biết ghi nhớ ân đức." Cố gắng làm việc, đám người nghe được có thịt chia về sau liền nhao nhao quỳ xuống, cảm tạ ân đức của Dêm. Mấy ngày phát cháo đã làm lòng dân cùng xa lĩnh đối với Dêm có nhiều cảm tình. Nay được phát thịt đã biến mấy ngàn người này quả thật thành hắn trung thành nhất người hâm mộ. Dêm một nhìn thấy bạn rộng dâng lên định hót tập thể một bài này không khỏi mỉm cười. Dân tâm điểm của hắn vốn còn đang lo chưa biết làm sao giải quyết, cũng may có cái này chi kỷ quản gia. "Các ngươi hãy đứng lên!" Hắn hỏa ái: "Lần trước ta đã nói các ngươi là con dân của ta, cùng ta con cái một dạng. Ta có nghĩa vụ phải chăm lo cho các ngươi yên ổn." Mọi người nghe được hắn lời nói càng thêm cảm động, đã có mấy người nước mắt sụt sùi. Cảm thán cuối cùng thần minh có mắt, cho bọn hắn được hưởng ngày vui. "Được rồi, con dân của ta. Bây giờ các ngươi nhanh chóng theo dân binh cùng dân chính nha sắp xếp tiến hành công việc." Dêm vất tay sở hữu kỵ sĩ nghe lệnh, lập tức cắt thịt cá rõ. Đại nhân mọi người sung sướng nhanh chóng ai vào việc nấy mà hành động. Chương 16, manh mối kiếm tiền. Chương 16, manh mối kiếm tiền. Theo sau tiếng hô chính là một trận sôi nổi cắt thịt hành động. Đám người được phân công ăn ý đem thịt cá cắt ra, nhóm lửa, hong khô rồi cho vào sọt mang về lâu đài. Vốn còn có kẻ muốn nhân lúc mang về lén giấu đi một ít, bản quá rõ mấy cái người có tính tình như vậy liền lên tiếng cảnh báo bọn họ. Hắn nói thịt cá này sau đó sẽ đem ra phân phát cùng với cháu ngày. Nếu có ai dám giấu thịt cá kình, nhưng sẽ là giống với ăn cắp của cải của toàn bộ linh dân. Bị phát hiện chính là vĩnh viễn tước bỏ thân phận đuổi khỏi cùng xa lĩnh. Ai biết mà không báo cũng kể như đồng tội, cái này chỉ thị chính là được Dêm bảo lão bạn chuyển ra. Hắn không muốn đợi lát nữa phải đi đến từng nhà lục soát vì mấy miếng thịt như vậy hung sư động chúng, vì mấy thứ bé nhỏ thì không đáng, nhưng nếu có thiếu hụt, hắn lại không điều tra thì sẽ dung dưỡng bọn họ. Lâu dần, chuyện lừa trên rối dưới sẽ thành tiền lệ. Hắn phải cắt đứt cái này manh mối từ trong trứng mới được. Dêm không tham dự cắt cá mà ngồi đằng xa vừa nhìn đoàn người làm việc vừa nhàn nhã thưởng thức thịt cá voi nướng. Hắn không muốn lát nữa một thân quần áo dính đầy máu cá voi, lại cũng không thể giống đám kia kỵ sĩ cởi trần mặc mỗi quần lót xông vào cắt thịt cá. Như vậy đành nhất quyết không làm, ở một bên chơi đùa với bò và nạ gì. Đôi này huynh muội đã không còn như ngày trước rụt rè. Lâu dài ở chung để bọn hắn đối với James đã tràn ngập tin tưởng không thua gì với đại ca của bọn hắn. Ngồi cùng hắn còn có Lucas đang tranh thủ tu luyện. Cứ việc chưa thấy cái gì đầu mối, nhưng thông qua hệ thống báo hiệu, Lucas đã sắp sửa thức tỉnh. James thật sự chờ mong cái này cận vệ thức tỉnh sau sẽ có cái gì khủng bố năng lực cá voi bị cắt ra sau máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ cả một vùng nước biển, nhưng vô luận là bạn hay là dân binh, vẫn là vừa mới tới rồi các thôn dân lại tất cả đều cười đến không khép miệng được. Nhìn từng khối thịt cá voi được hun đến khô lại, bọn hắn như đã ngửi được từ lâu chưa từng ăn qua vị thịt cá thơm méo. Đại nhân, trên người ngài sao không có mấy vị quý tộc mùi dễ người đang chơi đùa đến điên rồi? Nạ gì bất ngờ hướng James để ra câu hỏi, nàng ánh mắt mong chờ ngước nhìn James. Trước đây ba anh em cũng đã gặp qua một hai vị quý tộc, trên người bọn hắn đặc hữu ngoài áo quần đẹp ra chính là có mùi thơm, hơn hẳn người bình thường. Đại nhân nhà mình ăn mặc cũng là rất đẹp mắt, nhưng lại không có cái kia dễ người mùi hương đi cùng. Trong ấn tượng của nàng, đây là quý tộc hình tượng thiếu sót. Ở trong luyện tập, Lucas nghe được em gái hỏi James cái này vấn đề mặt liền biến sắc, hắn quát to, "Nạ gì, không được vô lễ. Sao em có thể hỏi đại nhân câu đó?" Nói rồi liền hướng Nạ gì đi đến, muốn kéo nàng lại răn dạy một trận. Nạ gì nghe đại ca quát mình thì hết cả hồn, nước mắt lưng tròng nhìn quanh. Nàng tuy chỉ là hài tử nhưng là cái quỷ tình, biết rõ đứng bên cạnh còn đang sợ đến run bần bật, nhị ca không phải là cái tốt chỗ dựa liền đánh chủ ý lên đang ngồi xem trò vui công thức đại nhân. Nàng rất nhanh thì hòa khóc lao vào trong ngực của James trốn, nàng biết đại ca kính trọng nhất là đại nhân nhà mình, chỉ cần đại nhân nói giúp thì đại ca sẽ không thể nào mắng nào được nữa. Khu khu. Nạ gì biết lỗi rồi. Đại nhân đừng giận ta được không? James sao không nhìn ra cái này hài tử này chỉ là đang dùng mình làm tấm mộc, ý đồ giảm bớt đại ca nàng lửa giận. Nhưng hắn cũng không đi chấp nhất với trẻ con làm gì. Thôi được rồi Lucas, đồng luôn vô kỵ. Không có chuyện gì, James cười cười, sau đó hắn đối với trong ngực mình nữ hài tử nói, mùi hương ngươi nói là do nước hoa mà có, đại nhân nhà ngươi nghèo, mua không nổi vật này. Nạ gì ngước mắt nhìn James, trên khóe mắt vẫn còn nước chưa rơi xuống, đại nhân, vậy sau này ta mua cho đại nhân được không? Được, được, chờ ngươi sau này lớn rồi mua cho ta dùng, James liền cười đáp lại, không chút nào đem để ở trong lòng. Nhưng quan, nước hoa. Sao ta lại không nhớ ra thứ này? Đặt đang ngồi trong lòng minh Nạ gì xuống, hắn nhanh chóng gọi bạn đến. Bạn đang chỉ huy mọi người cắt cá cùng đem đi hòng khô thấy James cho gọi liền lật đật chạy đến. Đại nhân, có chuyện gì sao? Hắn dồn dập hỏi, ngươi bây giờ quay lại chỗ cắt thịt, chỉ huy nông nô chủ yếu cắt xuyên phần bụng, ở trong ruột và đuôi cá tìm cho ta một vật, James thần bí nói. Bạn không chút nghi ngờ liền chạy đi truyền đạt. Hắn đi theo công tước đại nhân chưa lâu, nhưng rất tin tưởng mình cái này chủ nhân. Chỉ cần là công tước đại nhân nói thì chính là đúng, tất nhiên chuyện trông lúa mạch James nói hắn chưa hẳn dám đập bữa. James chờ đợi không bao lâu, liền đã thấy từ chỗ xác cá bạn, Adam và bạn rộng vui mừng hớn hở chạy đến. Trong tay bọn họ còn đang cầm một vật màu trắng, đại nhân, tìm được rồi, đại nhân, đám nông nô đã tìm được. Bạn vừa chạy vừa hét lên, làm không thiếu nông nô hiếu kỳ nhìn qua, bạn đại nhân đây là phát cái gì bên. Cầm trong tay một cái cục đá hướng đến lãnh chúa đại nhân hô to gọi nhỏ, nghị biến đá thành vàng sao. Bọn hắn chạy lên chỗ ngồi của James rồi đưa ra vật đang nắm trong lòng bàn tay. Đây là khối có bàn tay lớn như vậy màu vôi trắng đục, xung quanh có màng nhớt. Nghe Adam nói là moi từ trong ruột của cá kinh ra. Bốn bọn họ còn đang bước ở một bên cho sóng đánh ra biển thì bạn chạy đến truyền lệnh. Liên cầm đến xem có phải vật James cần hay không. James kiếp trước là có cầm qua vật này, bọn hắn làm nghiên cứu lịch sử, biết rất rõ vật này giá trị cùng cách dùng. Đặt ở hiện đại nó chính là còn đắt hơn cả vàng miếng như vậy cao quý, tồn tại xác nhận một chút về sau, hắn quả thật nhận ra đây chính là vật mình cần tìm, liền bật cười ha ha, tốt. Tốt. Quả nhiên là trời cũng giúp ta, James vui mừng quá đỗi, có thứ này rồi lo gì chúng ta không giàu có. Mọi người còn đang không hiểu gì thì James đưa lại khối đá trong tay cho Adam rồi bảo hắn phái người đi dọc bờ biển tìm kiếm những thứ giống vậy. Theo hắn nghĩ, trước đây chỗ này vốn đã có cá voi sinh sống, không thể nào không có những thứ tương tự được sóng đánh vào. Khả năng đa số bị chìm dưới biển, sau này hắn sẽ tìm cách vớt hết lên bờ. Nghĩ đến tiềm năng của vật này, James bất giác như mình đã không phải phấn đấu 10 năm nữa, chính là sẽ sớm tiền bạc đầy nhà thôi. Bạn nhìn theo bóng lưng Adam lung lay chạy đi xa, lại thấy trên tay James nhợt nhạt vết nước liền không nhịn được, đại nhân, đây là thứ gì? À đây là lòng diên hương, James tiếp nhận bạ rộng cung kính đưa lên khăn tay, lau hết cảm giác nhất trên tay đi, từ tốn trả lời. A, cự long nước miếng sao? Nhưng rõ ràng Adam bảo nhóm nông nô lấy thứ này từ trong bụng cá voi ra mà. Bạn rộng trừng lớn mắt, không trách được hắn, có liên quan đến trong truyền thuyết sinh vật luôn làm người ta bất ngờ. Bạn một bên cũng không thế nào che giấu được mình tò mò. Cự long cái kia thật làm người ta vừa kinh sợ, vừa hướng đến, nhưng đại nhân, cái thứ vừa rồi bốc lên cái mùi có chút tanh hôi, không chút nào cùng thơm có gì liên hệ, bạn cho nhận xét, James cười nhạt, giải thích đơn giản chính là long diên hương còn tươi và thấm mới sẽ không có chút nào hương thơm. Nhưng nếu đem về lâu đài xử lý khô thì chính là thượng hạng hương liệu. James đánh mắt sang bạn rồng hỏi, bạn rồng, ngươi có biết nước hoa của toàn vương quốc có giao bao nhiêu không? Đại nhân, nước hoa chỉ có vài gia tộc phía đông đất nước trồng được. Sản lượng không cao, nên giá cả rất đắt. Thường sẽ là 2 đồng kim tệ một chai có 3 ngón tay nhỏ, như vậy bạn rồng ý sự thật trả lời. Thấy James nghe mình nói xong rơi vào trầm tư, bạn rồng rất nhanh đoán được ý định của chủ nhân mình. Đại nhân, ngài định chế tạo nước hoa bán kiếm tiền sao? Đúng thế, James không chú ý đáp lời bạn rồng hoảng hốt đội can ngăn, chủ nhân, nước hoa không phải dễ như tên gọi của nó đâu. Thứ này nhưng phải có bí phương cùng máy móc, tiền kỳ tốn kém vô cùng lớn, dứt bỏ mấy thứ này không nói, hoa sử dụng cũng phải có chất lượng nhất định. Bạ rồng có lẽ cũng từng đi qua nghề này nên hắn giảng rất là thuận miệng, còn nữa, thị trường cả nước đã bị mấy cái phía đông gia tộc bao hết, việc làm ăn của bọn hắn trùm lên cả mấy cái vương quốc, là một tôn chân chính quái vật khổng lồ không thua gì hoàng thất, nếu chúng ta liều mạng kiếm một miếng thịt, có ăn được không tạm chưa nói. đến, chắc chắn chúng ta sẽ bị bọn họ hợp tác làm khó. Đại nhân nghĩ lại, Á Bạ Rồng nói chúng thứ Gem đang suy nghĩ thiếu sót. Thị trường này vốn không quá lớn, hàng hóa đã rơi vào trạng thái bán độc quyền. Đột ngột lại có kẻ ngoại lai đến, đồ dù tốt, dù xấu hơn, đám kia cá sấu cũng sẽ không mặc cho nó phát triển. Bây giờ cũng không tồn tại xã hội hiện đại phân khúc thị trường cái cách nói này. Hiệu quả của Long Diên Hương chắc chắn sẽ manh động cả đại lục. Không có một cố đặc thù thương mại cơ chế làm chỗ dựa, hắn vẫn là thật không dám đem ra đi bán. Được rồi, ta lại không nói sẽ là ngay. Chúng ta trước lên kế hoạch chuẩn bị, sau này lại ra tay cũng không muộn, Gem tạm thời chưa ra cách đánh bức nó ở sau đầu. Chương 17, Ma Quỷ Chi Nữ chương 17, Ma Quỷ Chi Nữ vấn đề không tìm ra cách giải quyết liền tạm thời không giải quyết chính là tác phong của Gem. Hắn trước hết cho người thu thập trên bờ biển Long Diên Hương, bản thân mình thì đi vào ven biển trấn quảng trường. Ở đây Đờ Ân Lâm thời dựng lên chỗ nghỉ ngơi cho hắn, bạn rồng đám người không muốn chủ nhân của mình ở cả đêm trên bờ biển chịu gió cắt tra tấn, đương nhiên với những cái kia nông nô, chút này gió cắt cùng thức đêm có đáng chút gì, đều chỉ là trò vặt mà thôi. Một đêm qua đi, khi Gem từ chỗ nghỉ ngơi ra lại bờ cắt, hắn thật không khỏi cảm thán sức mạnh của thức ăn với đám này lĩnh dân, bất quá mới mười mấy tiếng, hơn 100 tấn thịt đã được xử lý, hong khô gần như hoàn tất. Cá voi nguyên bản còn nằm trên bờ cắt này đã chỉ còn là đống xương trắng bị vứt gọn một chỗ, không ai hỏi đến Gem còn đang nghĩ không biết con nên đem về để hầm canh uống hay không. Nghĩ đi nghĩ lại liền từ bỏ cái này ý tưởng, cho người vùi lấp xương cá trên bờ biển, cũng coi như cho cá kình hồn quy cố thổ. Thanh lý hết thảy cho tuổi vào túi mang về sau, mọi người cũng dần lục tục ra khỏi bờ biển, ai về nhà nấy. Một đêm thức trắng vất vả làm lĩnh dân không còn ai có chút nào tinh thần, từng người lắc lư trái phải, lấy buôn chuyện trò qua mệt mỏi. Nhưng lời nói của bọn hắn không chút oán giận, ngược lại đối với bữa ăn sắp tới tràn ngập chờ mong, Gem từ sớm đã thông báo để mọi người về nhà ngủ bù một chút, cháo sẽ đổi thành phát vào giờ trưa. Cả lãnh địa sau một đêm hân hoan, buổi sáng ngày nay như lâm vào tĩnh lặng. Chỉ chốc chốc lại có tiếng trẻ con nô đùa cười cợt ở quảng trường trung tâm làm nhân khí của Cổng Sa Lĩnh không hoàn toàn biến mất, ngồi trong phòng, nhìn trước mặt có đến 70 cân Long Diên Hương, viên to nhất có kích cỡ như cẳng chân vậy, làm Gem không khỏi đau đầu. Hắn vốn đã không còn muốn nghĩ đến chuyện này, nhưng quả thực quá bất ức. Giống như ngươi có 100 tỷ trong ngân hàng nhưng cửa hàng chỉ nhận tiền mặt một dạng. Vào đầu bức thai không có manh mối, lật sách ra xem lại không thể chú tâm vào. Gem cả buổi sáng cứ như người mất hồn không làm được chuyện gì ra dáng. Đang lâm vào ngõ cụt, hắn bỗng nghe được kèn truyền thanh báo đến giờ phát cháo, liền cầm theo áo khoác ra khỏi thư phòng. Vừa đến quảng trường trung tâm lúc này đã đông nghịt người, Gem dù không có mang theo tùy tùng cũng rất nhanh bị nhận ra. Gặp qua lĩnh chủ đại nhân, gặp qua lĩnh chủ đại nhân. Lúc này cùng xa lĩnh dân từng người đều mặt mang vui sướng tụ tập ở quảng trường. Trên tay họ không chỉ có cháo nóng mà còn có thịt cá sấy khô. Đã lâu không được ăn thịt làm bọn hắn lần này như ăn sơn hào hải vị một dạng. Gem nhẩm tính hôm qua thu được hơn 40 tấn cá khô, đủ cho cư dân ăn một khoảng thời gian rất lâu. Như vậy sắp tới có thể yên tâm vào mùa vụ. Thấy Gem hướng lên trên bục bước đến, vệ binh cùng dân binh liền hiểu ý bắt đầu giữ gìn trật tự chờ nghe Gem mệnh lệnh. Con dân của ta, các ngươi khỏe cả chứ? Gem vẫy vẫy tay, làm đại gia yên lặng trở lại. Ta là công tước Gem Nạ Bồ Ly. Thời khắc này tập trung các ngươi ở tại đây chính là có chuyện muốn tuyên bố. Như các ngươi cũng thấy, hôm qua có một đầu to lớn cá kình mắc cạn, đem đến cho chúng ta phong phú thịt cá, chúng ta hưởng lợi từ cái chết của nó cũng không thể đem nó quên đi. Ta quyết định đổi tên cho ven biển trấn thành Cự Kình trấn để các ngươi cùng con cháu sau này đều nhớ đến hôm nay, nhớ đến đầu này đáng thương mà vĩ đại cá kình. Mọi người từng tiếng hoan hô. Dê bốn còn đang định tiếp tục truyền ngôn thì ở dưới đã có một cái thanh âm lo lắng vang lên. Đại nhân, cái kia ma quỷ chi nữ ngài bao giờ định giải quyết? Người nói ra là một cái bà lão, lưng đã còn xuống, tay dắt một cái đứa bé. Mọi người bỗng chốc không giữ được yên lặng, liền thi nhau xì xào. Thiêu chết nàng. Chính là cái này ma quỷ chi nữ sẽ mang đến tai họa. Nàng nếu là bất tử, thực mau liền sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn. Đúng vậy, thiêu chết nàng. Làm lĩnh chủ đại nhân thiêu chết nàng. Không phải nói cá kình này là điểm lành sao? Cái này do ông trời ban cho công tước đại nhân, sao lại nói là do ma quỷ chi nữ đưa đến? Gem nhìn đám lĩnh dân lần nữa rơi vào hỗn loạn, không khỏi khều khều mi. Từ sau khi nhận ra giáo hội trò xiếc, hắn liền biết chín phần cái gì ma quỷ gì đó cũng là đám này giáo hội thả ra lời nói dối. Không biết mục đích của bọn họ là gì, nhưng chắc chắn đám này nữ nhân không có liên quan gì đến ma quỷ, ngược lại cùng tự nhiên chi lực có liên quan khả năng lớn hơn. Nhưng bây giờ hắn cần nhanh chóng ổn định đám dân này, rồi mới dự từ tìm ra đáp án. Các ngươi yên tâm, ta sẽ lưu đẩy nàng đến vô tận thảo nguyên, sẽ không để nàng mang đến tai họa chân tướng. Dù thế nào, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể đóng vai đồng loa với giáo hội các ngươi, mỗi người khi về lĩnh thêm một cân thịt cá, lấy làm bổ sung hoan hô lĩnh chủ đại nhân công tước đại nhân. Nhân từ nghe đến hắn ban thưởng thịt cá sau đó, lĩnh dân lại vô tư dâng lên tán tụng. Gem vừa bước xuống vừa đưa tay vẫy chào. Hắn đi đến đâu nông nô liền túi dạp đến đấy như làn sóng người một dạng. Bọn hắn lúc này chỉ biết dùng mình sức lao động cùng quỷ gối làm cảm tạ vị này nhân từ lãnh chúa. Bước vào đến đại sảnh của lâu đài, đi cùng Gem còn có mấy vị trưởng trấn và quan chức quan trọng của lãnh địa. Gem nhanh chóng ra lệnh để Lucas về hoàn thành thức tỉnh hộ vệ dấu ấn, cái này hệ thống đã sớm có thông báo, chỉ trong ngày hôm nay có thể hoàn thành. Sau đó phân phó bạn cùng bạn rồng đi làm việc theo những gì hắn nói trong sách dạy trồng lúa mì. Còn sa mạc trấn bên kia trấn trưởng là Thomas cũng được lệnh nhanh chóng trở về trồng khoai tây. Kỹ thuật này hắn đã dạy bọn họ cần đưa vào nhanh chóng vun trồng. Còn hai người Adam và Đạn Tờ vốn đang định cáo từ Gem để đi làm nhiệm vụ thì bất ngờ Gem gọi bọn họ ở lại. Adam, Đạn Tờ hai người nghe cho kỹ mệnh lệnh của ta. Gem nghiêm trọng nói các ngươi hai người đến Cự Kình thôn, đem cái kia ma quỷ chi nữa đi ra thảo nguyên. Đợi đến buổi tối thì đem nàng quay lại trong lâu đài nhớ kỹ, làm việc phải hết sức bí mật, tuyệt đối không được để lộ cho người khác biết. Rõ chưa? đại nhân ngài muốn làm gì? Đạn Cờ sững sờ, đại nhân, dù ma quỷ chi nữ thức tỉnh sau đó sẽ rất xinh đẹp, nhưng là mầm tai họa. Ngài muốn tìm nữ nhân, ở Cự Kình thôn vẫn là có vài cô nương, không thể hành động bừa bãi. Adam một bên phụ họa, ngươi ăn nói hàm hồ cái gì, dêm đánh vào đầu Adam nghe bốt một tiếng, Adam liền che lại mình đầu. Dù đánh không đau, nhưng là thực sợ ta làm tự có nguyên nhân, không phải ngươi tưởng những cái đó. Nói rồi hắn mang hai quyển sách được hệ thống ban thưởng ra đưa cho Đạn Cờ. Vốn đã muốn hôm qua đưa ra, nhưng lu bù nhiều việc liền đem quên mất. Ngươi trên đường đi đem quyển này sơ chương đọc hết liền sẽ hiểu lý do Jem ôn tồn nói, còn cái này một quyển, ngươi cũng xem xuống, ngày sau dùng để huấn luyện binh sĩ. Đạn Tờ nhận hai quyển sách cũng có chút yên tâm. Cái này chứng tỏ quả thật Jem là có mục đích mới đem ma quỷ chi nữ thu vào lâu đài, chứ không phải như Adam nghĩ vì háo sắc hai người nhận sách về sau liền nhanh chóng lên đường. Cần biết từ đây đi vào thảo nguyên chính là không gần dùng xe ngựa cũng phải mất 2 tiếng hơn mới tới. Còn lại một mình Jem phân phó trong lâu đài hầu gái đem từ thư phòng Long Diên Hương ra chỗ có năng phơi lên, dù chưa có cách nào chế tạo nhưng cũng cần làm nguyên liệu thôi chứ đã. Còn bản thân hắn mang theo 3 tên kỵ sĩ đi bộ ra ngoài, bắt đầu tuần sát lãnh địa. Nhà dân chính bây giờ bắt đầu bước vào vụ mùa bận đến cuối bụi, dân cư đa phần đều đi làm đồng, thu gom phân bón. Hắn muốn nghe kiến nghị của nông nô từ dân chính ti mấy ngày liền chỉ có tán tụng cái này nghe một chút thì rất xứng hay, nhưng không giúp gì cho thực tế lãnh địa. Báo hại hắn phải ra ngoài xem xét dân tình, hắn lướt qua hết thảy đường phố nhìn thấy cư dân đã không còn như ngày đầu tiên đến đây, chết lặng, ủ rũ, vật vờ như những bóng ma nữa thì trong lòng mừng vui khó tả. Một cảm giác thành tựu lan khắp toàn thân làm Jem bước đi bất giác nhanh hơn nhiều. Nhưng bỗng hắn chú ý quan sát thấy có gì đó không đúng. Mọi người trong trấn hầu như đều có dấu hiệu đau khớp, di chuyển khó khăn, hắn gọi một cái người bên đường lại. Bỏ qua quỳ xuống chào hỏi, Jem nhanh chóng bảo người này ngửa cổ lên cho mình nhìn. Hắn tìm thêm vài người nữa thấy mọi người đều hoặc nặng hoặc nhẹ bắt đầu xuất hiện triệu chứng nhiễu cổ, chuyện này ở hiện đại đã là vô cùng ít gặp rồi. Hắn từng đến rất nhiều vùng khó khăn ở địa cầu làm nghiên cứu lịch sử, chỉ có mấy chỗ châu Phi bên kia thường xuyên xuất hiện loại tình trạng này. Nguyên nhân hết thảy chỉ có một, thiếu ớt chương 18, nấu muối chương 18, nấu muối thiếu ớt cái từ ngữ này sao mà xa xăm. Đoán chừng bên kia mấy cái nước chỉ hơi khá một chút xã hội đã tuyệt không còn rốt cuộc cái thời đại kia muối ăn cứ như vậy rẻ, sản xuất công nghiệp đã biến thứ đồ ở cổ đại còn đắt hơn gạo thành món hàng đem đi dài đầy đường cũng chỉ có quản lý đô thị quan tâm bốn lúc ở bờ biển còn nghĩ thiếu muối chỉ sẽ giới hạn cho hắn lúc dự trữ đồ ăn. Vậy mà không nhớ đến thiếu muối sẽ dẫn đến bệnh cái lãnh địa này đúng là không sợ đến thì thôi, đã chạm vào là đâu đâu cũng xuất hiện vấn đề. Jem xoay người trở về gọi Six cùng mấy cái còn đang ở chủ trấn dân chính nha con đến. Lúc này bạn rồng cùng bạn đang bận túi bụi ở Cự Kình trấn, bên kia chính là đất trồng chủ yếu của bọn hắn, đã bắt đầu tiến hành bón phân rồi. Đại nhân, ngài muốn biết lãnh địa đã thiếu muối ăn từ bao giờ sao? Six gãi đầu, dễ cũng phải có hơn 3 tháng rồi cái gì, tại sao lại lâu như vậy? Jem kinh ngạc, không phải Ken nói cứ 2 tuần hắn sẽ đến một lần sao? Ken đại nhân đúng là nói như vậy, nhưng mấy tháng trước cùng xa lĩnh gặp ma thú tấn công, lại thêm nộp thuế cho vương đô đã thực sự là không còn dư tiền mua muối. Nếu không có ngài đến, e là lĩnh dân bây giờ chết đói đã kéo đến lãnh địa của Nam Tức Colin rồi. Được rồi, ta đã biết rồi. Jem vuốt mi, đại nhân, nếu không đợi Ken đến đây, chúng ta mua một ít muối của hắn xem thế nào? Six đã biết vấn đề của lãnh địa liền lên tiếng, dù là đắt một chút, nhưng muối của hắn ở Tây Cảnh còn xem như đảm bảo chất lượng, đảm bảo chất lượng. Muối còn có thể có kém chất lượng ư? Jem bất ngờ hỏi. Tất nhiên đại nhân, gạo và muối của Ken ở Tây Cảnh có thể nói là chất lượng nhất, không lẫn với nước. Cùng các Six giải thích nếu của mấy tước sĩ khác thương đội, có 4 thành là đồ thật đã là may mắn lắm rồi. Được rồi, Jem cuối cùng đã hiểu mình lấy cái thế giới kia giới hạn đi đánh giá thế giới này là một cái 10 phần sai lầm. Ở bên kia muối chỉ hơi ướt thôi, người mua không xé xác người mới lạ, ở bên này 4 thành là muốn 6 thành là cắt vẫn được coi là may mắn. Nên Ken lão gia dù tính tình hơi có chút nóng nảy nhưng giao dịch ngay thẳng, dù đến đây vốn không lãi được mấy đồng bạc hắn vẫn không có thất hẹn qua Six nói làm Jem không tin vào tai mình. Vốn trước đó trong ấn tượng của Jem, cái kia xanh lẻ nam nhân cùng lắm là cái cậy tiền hành hung người khác mà thôi. Không nghĩ hắn cũng có xuất sắc như vậy một mặt. Tán thưởng về tán thưởng nhưng Jem cũng không định sẽ mua muối của Ken. Lúa mì một túi có tầm 10 cân như vậy nặng. Nhưng hôm đó hắn nhìn túi muối áng chừng chỉ có nửa cân mà thôi. Chừng đó muối đáng giá 7 cái đồng tệ. Muốn cho cả lãnh địa có muối ăn, gần 2000 kim tệ còn lại của hắn đoán chừng đắp không nổi bao lâu. Ta nghe nói có Lìn Nam Tức bên kia cũng có mỏ muối, sao người của Cổng Sa Lĩnh không đến đó mua? Có Lìn Nam Tức lãnh địa so với Nạt Tức Sĩ khoảng cách đến Cổng Sa Lĩnh chỉ có một nửa. Hai bên đường bộ càng là thông thoáng với nhau, không cần xuyên qua một khoảng rừng rậm như của Nạt. Như vậy nếu bọn họ đi đến có Lìn mua muối có lẽ sẽ đủ sức giải quyết tình hình trước mắt. Đại nhân, có Lìn Nam Tức từ lâu đã nổi tiếng thu thuế mua bán rất cao. Cổng Sa Lĩnh dân cư đến đó mua càng bị ngài ấy đánh thuế mạnh hơn nữa. Six bất đắc dĩ nói là cần mời thần quan về tẩy bế vận rủi nên mới thu thêm, trước đó chúng ta không có tiền để nộp nên đã bị cấm bước chân đến đó. Đối diện Six đỏ mặt ngượng ngùng, Jem không biết nói sao. Ngươi cũng không phải nũng nịu thiếu nữ, đỏ mặt cái gì? Ngươi vừa nói bọn hắn trong muối ném rất nhiều cát, hàng như vậy xấu mà cũng có người mua sao? Quý tộc chi gian giao dịch còn dở cho bị bợm, kia thanh danh truyền khai về sau chỉ sợ cũng không có quý tộc cùng hắn mậu dịch đại nhân, cái này cũng là không có biện pháp, cả Tây Cảnh này chỉ có 3 nhà có mỏ muối mà thôi. Có Lin là cái nhà lớn nhất. Quanh đây quý tộc nếu không đến đó mua, chỉ có thể vượt đường càng xa đi 2 nhà còn lại mua muối. Chất lượng cũng chưa chắc có gì tốt hơn đại nhân, cái này có Lìn Nam Tức trong lãnh địa trắng trợn nói mình là bệ tiệc công tức con tư sinh lãnh địa, tuy chỉ là Nam Tức bảo, vị trí cũng lệch về cực Tây, nhưng mỏ muối ngày thu đấu vàng. Có Lìn Nam Tức kỳ thực so với mấy cái bình thường bá tức còn muốn giàu hơn ban, người nói muối mỏ, đang gác chân lên bàn Jem đột nhiên bật dậy, đúng đại nhân, có chuyện gì sao? trước nay muối dùng đều từ mỏ lấy ra sao? Chưa từng có ai lấy nước mặn làm muối sao? Dêm bỗng nhiên hướng tới mấy người hỏi một câu. Mấy người của nha dân chính khó hiểu nhìn nhau, xịt thấy mấy người đang nhìn Dêm liền trả lời, đại nhân, muối cái loại này chính là khoáng sản dưới lòng đất. An bài nhân công khai thác sau đó nghiền ra. Nước biển tuy mặn nhưng sao có thể tạo ra muối được, xịt tận khả năng nhỏ giọng hướng Dêm giải thích. Tránh để hắn tiếp tục lỡ lời, hỏi mấy cái gần như cơ bản vấn đề. Có hại cho hình tượng cơ trí nhân từ của công tước lần này là đến lượt Dêm không biết nói sao. Ở trong suy nghĩ của hắn muối biển mới nên là chủ đạo mà không phải muối mỏ mới phải, nhưng ngẫm lại cũng đúng, không giống như nhiều người tưởng tượng, không phải cứ có biển liền có thể làm được muối. Độ mặn của nước biển chính là yếu tố loại bỏ 6 thành vùng biển ra khỏi danh sách làm muối trên thế giới. Kể cả cự kình trấn bờ biển bên kia cũng không đủ độ mặn. Muốn từ đó nấu ra được muối chính là nằm mơ mà thôi. Nhưng Dêm đã nghĩ tới một chỗ khác hoàn hảo để nấu muối, cái kia to lớn hồ quỷ bên kia diện tích có gấp mấy lần cự kình trấn như vậy rộng, cả hồ đều là nước mặn chát. Đất xung quanh càng là đã diêm hóa đến mặt trắng, có kết tinh vụn muối trên đó. Ngày ấy đi tuần sát vốn còn đáng tiếc nhiều như vậy đất đai lại bị lãng phí, muốn cải tạo chính là một kiện vô cùng tốn sức. Bây giờ không ngờ lại biến thành một cái mỏ vàng cho hắn. Ngay sau đó hắn vỗ tay ghế một cái liền nhảy bật lên, các ngươi cùng ta nhanh chóng đến sa mạc trấn bên kia, mang theo một cái nồi thường ngày dùng để nấu cháo cùng với khăn gai. Tất cả muốn nhanh mọi người nghe được Dêm ra lệnh liền nhốn nháo rời đi gom đồ, chốc lát chỉ còn Xịt sở lại trong phòng đại nhân, ngài đây là muốn làm gì vậy? Rất nhanh thôi, Xịt. Rất nhanh thôi, mỏ vàng của nhà có lìn sẽ là mỏ vàng nhà chúng ta. Chỉ một tháng sau, bọn hắn đã đi đến bên hồ quỷ. Đi cùng còn có Thomas cùng mấy tên thôn dân nữa. Đám hải tử thấy người lớn đi cũng leo đeo theo cùng. Làm cả đoàn cũng có đến hơn 20 người. Ở địa cầu nấu muối có hai loại. Một, chính là dùng lửa đun nước mặt lợi dụng hạt ứng bay hơi cùng ngưng tụ để tạo ra muối. Hai là dẫn nước vào đất khô tạo thành ruộng muối, dùng mặt trời phơi khô nước mặn, hai cách có ưu có nhược. Nhưng bây giờ Dêm tạm thời khuynh hướng chính là cách một, chi phí cao, thu hoạch ít nhưng lợi ở nhanh. Chỉ cần qua giai đoạn này hắn sẽ đưa sản xuất muối vào quy mô cận công nghiệp. Lợi dụng gần sa mạc một năm có mưa rất ít tiến hành phơi muối. Lúc đó không cần ném cát, không cần thêm nước. Muối của hắn cũng sẽ trải toàn Tây Cảnh, thậm chí là cả nước. Cách nấu muối tốn hao tuổi lửa có thể nói là con số khổng lồ, cũng may bên này có thể thiếu thứ gì đều có thể, duy nhất thừa chính là rừng cây. Không nói đâu xa, quanh hồ quỷ, ngoài chỗ đất nhiễm mặn chính là bạt ngàn rừng lớn. Phân phó vài tên nông nô đem đơn giản bếp lò nhóm lên lại nhặt được tuổi lửa, múc tới nước từ trong hồ. Dêm thật muốn hét to một câu, dị thế lần đầu tiên nấu muối chính thức bắt đầu. Đại nhân ngài là chuẩn bị nấu thứ gì sao? Có phải hay không lại sắp có mới thịt? Mấy cái hải tử thấy người lớn bắt nổi, đốt lửa liền nhao nhao hỏi bọn hắn, nhưng không quên được hôm qua đám đại nhân trong nhà bị quý tộc lao ra gọi đi từ chiều đến sáng mới về, hôm nay liền có thịt ăn. Bây giờ đại nhân lại được gọi đi, quý tộc lao ra còn đang bắt nổi, khẳng định lại có cái gì tốt ăn. Bọn hắn nhưng là không chờ được nữa. Bố trả lời cái kia hùng hải tử chỉ có một cái bố đầu, Thomas một bên không thể chịu nổi đám này trẻ con đối đại nhân vô lễ liền ra tay. Các ngươi trẻ con biết cái gì? Lĩnh chủ đại nhân đây là đang làm đại sự của lãnh địa, không giống các ngươi chỉ biết ăn rồi quậy phá, đi sang một bên đi. Dù hắn không biết Dêm muốn làm cái gì, nhưng cũng không ngăn cản hắn định hót ra rua nhà mình chủ nhân. Tóm lại dù sao cũng sẽ không sai. Chương 19, an bài ruộng muối. Chương 19, an bài ruộng muối. Đám trẻ thấy Thomas quát lớn cũng không đem ra làm chuyện gì đáng kể, vẫn tiếp tục cuốn xem người lớn làm việc. Chốc chốc lại hò reo chạy nhảy tìm mấy thứ thú vị vui chơi. Dêm nhìn bọn hắn không còn như ngày đầu đến đây, cảm thấy mình làm rất đúng, lãnh địa đang phát triển rất tốt. Trải qua thời gian đun nấu nước trong nồi đã càng ngày càng ít, nhìn thấy nước trong nồi đã sắp chỉ còn 1/3, Dêm nói mấy tên nông nô đem nước từ nồi sắt đổ vào thùng gỗ. Sau đó bọn hắn liến lấy khăn gai đã rửa sạch ra tiến hành lọc nước. Vải gai không hề mịn màng nhưng chính thế lại càng dễ giữ lại tạp chất, làm nước hồ rất nhanh thì không có như trước bẩn đục nữa. Tốt, đổ lại vào nồi nấu tiếp đi, nước mặn qua một lần lọc lại tiếp tục được đem lên đun. Lần đun thứ hai này dù nước có sôi mạnh đến thế nào thời gian cũng sẽ tương đối lâu. Qua thêm một lúc nước trong nồi đã bị đun đến gần như thành keo là vậy, xung quanh thành nồi lúc này đã kết lại đầy mảy sắt màng bám. Đem trong nồi nước thừa toàn bộ đổ bỏ, Dêm ra lệnh tạo xuống thứ hạt đang bám ở xung quanh nồi kia. Nhìn đám này đỏ gạch tinh thể, Dêm đã cười đến không ngậm được miệng, lần đầu tiên làm đã có thể thành công, không hưởng hắn bên kia cả tháng trời nghiên cứu lịch sử làm muối. Đại nhân, đây là cái gì vậy? Ở một bên đám hải tử rất là chi kỷ lên tiếng hỏi, hắn còn đang sợ mọi người không hỏi để mình khoe con đâu, nghĩ tới liền tới. Đây chính là muối ổ, từng tiếng ổ dài kéo lên cùng ánh mắt ngưỡng mộ của đám trẻ làm Dêm như quay lại hồi 6 tuổi, lúc đó hắn làm lão đại trong xóm, là đứa duy nhất đọc được chữ trên gói mì tay. Cảm giác thành tựu ấy so với bây giờ không chút nào khác biệt. Cái gì? Đây là muối sao? Đại nhân có nhầm không vậy, trước đó mua cũng không phải dạng màu này mà. Trái với đám nhỏ, nhóm nông nô quả thật hiện lên khắp nơi nghi ngờ. Đến cả Thomas rất mực tin tưởng lãnh chúa đại nhân tri thức cũng không ngừng xem xét. VP6 đám người đưa tay dính vào chút muối bỏ vào miệng, sau đó đồng loạt đổ ra ngoài. Đại nhân cái này đúng là có chút mặn, nhưng thật sự đắng quá. Không giống muối chút nào đắng là bình thường, đây là muối thô, có chứa chất độc. Còn cần lọc lại Dêm thấy phản ứng của bọn họ thì bật cười cái gì, có độc. Đám người nghe Dêm nói xong liền điên cuồng nhổ nước bọn, muốn đem vị đắng nhổ hết ra ngoài. Được rồi, một chút chất hại thôi, không làm các ngươi ra chuyện gì được đâu mà lo. Dêm không còn lời nào, nhưng đại nhân, thứ này có độc thì làm sao mà đem sử dụng? Đám nông nô lo lắng nói muối thô có chứa nhiều chất không tốt, ăn lâu ngày sẽ có hại. nên cần tiếp tục hòa nước sạch vào để tái lọc rêm nhanh chóng đem chậu muối hòa vào từ sớm đã đun sôi nước sông tiến hành pha loãng. Công cụ đơn sơ cùng điều kiện thiếu thốn làm rêm không thể không dùng cơ sở nhất nguyên lý tiến hành tái lọc muối. Đem cát, than tuổi sỏi làm thành đơn giản một cái lưới lọc, tiến hành liên tục trung hòa nồng độ nước bằng nguyên lý bay hơi sau 3 lần đun, cuối cùng màu đỏ gạch của muối cũng biến mất ý. Đại nhân, muối này biến trắng, nhìn muối đã không còn nhiều màu sắc như trước đó, không chỉ là đám hải tử, cả Six mấy người cũng miệng mồm há hộp có vẻ thành công rồi. Các người đem đến thử rêm so sánh chất lượng, thấy cái này đã đạt thấp nhất tiêu chuẩn muối tinh ở địa cầu mới đưa ra cho đám người thử, đây đơn thuần chỉ là muối tinh ớt mà thôi, muốn làm thành muối mịn để ăn còn cần đem xay ra. Nhưng trong mắt nhóm người trước mặt, rêm đã cùng thần không có gì khác biệt. Nghe rêm ra lệnh, bọn họ đồng loạt bốc một chút muối cho vào trong miệng, vị mặn thuần phát không có chút nào đắng, giống hệt với muối mà Ken từng bán cho họ đại nhân. Thật là muối. So với muối mà Ken lão gia bán cho chúng ta còn muốn mặn hơn, lại không có chút nào đắng, một cái nông nô vui vẻ hét lên. Ngu ngốc ca ngươi, ngươi hét to như vậy lỡ người ngoài nghe được làm thế nào? Xích Tư bất ngờ trung tỉnh dậy liền học Thomas cho cái kia vừa hét lên nông nô một cái gõ đầu, tên kia nông nô bất ức nhìn xung quanh trống chân không một bóng người, cả mấy dặm xung quanh đều không có cây cối, đất hoang rơi vào trầm tư người ngoài. Ngươi cho ta ngu đâu? Dêm chỉ mỉm cười không nói, hắn tuy rất tán thành tính cẩn thận của Xích, nhưng không đến mức cẩn thận như vậy. Vẫn như ban đầu đã nói tới, chỉ một cái yếu tố là mật độ mặn đã có thể đem 6 thành vùng nước mặn loại ra khỏi danh sách làm muối rồi, chưa kể đến các yếu tố khác nữa, hiện nay muối là thứ quá hiếm, nên giá trị rất cao. Nhưng mục tiêu của Gem là hướng đến khả năng sản xuất muối công nghiệp. Như vậy thì giá chính là sẽ một đường giảm mạnh, thẳng đến bằng địa cầu mới thôi. Nhưng bây giờ không phải lúc để lo thứ này. Quan trọng nhất chính là xác định trong muối này có iốt hay không. Đó mới là mục đích chính yếu. Hướng Xịt ra lệnh, đem đã chuẩn bị tốt ở lâu đài nghiền nhỏ bột mì đem ra, hòa lẫn với nước rồi đun nóng lên. Cái này thế giới này có thể nói là cho hắn đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hôm nay trước khi đi hắn mới biết, bọn họ vậy mà không biết xay bột. Bánh mì của bọn họ chính là đun nát lúa mạch ra sau đó đổ vào khay đem nướng. Vì không ít sức lực mới tạo ra được hỗn hợp bột nước, Dêm đem muối đổ vào trong nồi nước vừa để nguội, muối đổ vào bột nước ấy đều liền nổi chút ánh xanh. Dêm lại lần nữa mang tất cả lên bếp đun lần nữa, màu xanh rất nhanh lại biến mất. Thành công. Trong nước quả nhiên có iốt. Nhìn thấy Dêm lúc thì đun nước lúc lại để nguội, đám người không hiểu hắn đang làm gì, chỉ biết đứng một bên quan sát cùng với quản đám trẻ, không để chúng nó chạy lung tung. Thomas. Dêm nhìn trong nồi hỗn hợp hét lên. Dạ đại nhân, trong thôn bây giờ hết thảy còn bao nhiêu người có thể làm việc dạ đại nhân? Trừ đi còn muốn trồng cùng chăm sóc khoai tây, Tây Trấn còn hơn 300 người có thể lao động khoai tây, là thứ Dêm đã nói với Thomas cần đặc biệt coi trọng. Tây Trấn có hơn 600 người trưởng thành, liền có một nửa đi trồng khoai. Không phải khen, cái thứ khoai này theo cách công thức đại nhân hướng dẫn vẫn là rất dễ trồng. Chỉ mới mấy ngày liền đã thấy lên mầm. Người bây giờ an bài trong đó một nửa nhân lực đến đây hàng ngày thiêu muối cho ta. Dêm suy nghĩ, không cần là người cường tráng hay thanh niên. Chỉ cần có thể thực hiện như vừa rồi là được, nhiệm vụ của bọn hắn là không ngừng nấu muối, chia ca ra làm việc. Nồi sắt trưng thu tạm của bọn họ. Sau đó ta sẽ đưa đến sau Thomas, một bên ân cần nghe lại, sợ sẽ sai sót chỗ nào dẫn đến làm không đúng ý của chủ nhân mình. Trong ý tưởng của Dêm, dù cách nấu muối này về sau có thể không còn đáng tiền, nhưng hiện giờ cũng là rất quý trọng, cần phải bảo vệ. Hắn còn trông chờ muối này làm mỏ vàng để khai thác đâu. Theo Dêm sau đó từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, Thomas rất nhanh đã hiểu công việc của Tây Trấn. Những ngày sau Dêm đem hồ quỷ tạm thời xác định là vùng cấm, không có lệnh của hắn, người không phận sự không được tiến đến. Đến nỗi người đến nấu muối, Dêm yêu cầu chỉ cần chính là người đã sống ở đây trên một năm, có thân thuộc trong lãnh địa, có hải tử càng là tốt nhất. May mắn cho hắn, cùng xa lĩnh là cái nơi trước đó được ví như địa ngục. Không phải đã không còn nơi để đi sẽ không có ai đến đây. Như vậy cũng thật là đã giúp xác nhận thông tin dễ hơn một chút. Bây giờ nấu muối hắn có thể tận dụng cho than đi ủ những cái kia chất thải. Phòng vệ sinh đường phố từ khi thành lập đến nay chưa khi nào thôi kêu thiếu cho thanh, với hắn bây giờ cái này nấu muối xem như có cái trưởng kỳ nguồn cung, cũng coi là một mũi tên trúng hai con nhạn, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, dễ muốn chính là chân chính dùng muối. Hắn ra lệnh cho Thomas đem những cái kia cường tráng hữu lực nông nô đi đào kênh dẫn nước mặt đến gần sa mạc bên kia, cùng với đó là đào một cái nhánh dẫn nước ngọt từ sông đến để lấy nước làm muối. Chỉ cần hoàn thành, hắn sẽ có một cái tự nhiên cơ sở làm muối. Lấy sa mạc bên kia nhiệt độ, đoán chừng chưa đến một tuần liền sẽ có thể làm ra thành phẩm. Tất nhiên hết thảy mọi thứ có lẽ sẽ cần cả năm mới xong, nhưng đây đã theo đúng quỹ đạo hắn mong muốn. Mệnh lệnh đưa xuống về sau, Dêm giảng lại lần nữa cách thức tạo ra muối cho đám người nghe rồi mới trở lại Tây Trấn. Thomas, làm muối sự tình bên này, ta giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Thành phẩm sau đó cân lên rồi mang về chủ trấn. Việc này tâm quan trọng ta không cần nói, chắc ngươi cũng phải biết, ngươi nói với các thôn dân, bọn họ cũng cùng lúc tiến hành giám sát, hay bắt được ai có hành động phá hoại mệnh lệnh của ta, lập tức tố cáo. Chỉ cần xác nhận ta tất trọng thưởng. Dêm đột nhiên trầm giọng, uy nghiêm hiện hiện làm Thomas đang chăm chú đông run lên. Tuân lệnh, tiểu nhân sẽ dùng tính mệnh của mình để thực hiện mệnh lệnh của lĩnh chủ đại nhân. Thomas quỳ xuống nhận mệnh. Chương 20, hộ vệ nhận chủ. Chương 20, hộ vệ nhận chủ. Đứng lên đi, đãi ngộ của nông nô đang ngày một đề cao, ta muốn ngươi đảm bảo bọn họ hàng ngày đều có được công bằng khẩu phần. Tất nhiên, công lao và khổ lực của ngươi ta sẽ đi lại, đến khi lãnh địa ổn định, kẻ có công sẽ đều được đền bù xứng đáng. Muốn lừa kéo cối xay cũng phải cho lừa ăn no mới được, dù hắn cho chỉ là bánh vẽ, nhưng không đại biểu thứ bánh vẽ này không có tác dụng, chí ít từ mặt ngoài đến xem. Thomas cũng mấy tên nông nâu nghe hắn hứa hẹn sau đó đều hưng phấn như tiêm máu gà mở dạng. Công đạo hết thảy mọi việc xong, hắn liền dẫn theo Six lên đường về lâu đài. Trở lại trong phòng, Dêm mệt mỏi lấy tay xoa trán. đến lãnh địa chưa được mấy ngày mà lượng công việc so với hắn một tháng trước đó ở vương đô còn nhiều hơn. Dù không có ở trong cái kia lồng giam lo sợ, nhưng khắp nơi thiếu thốn cũng đủ làm cho hắn không thể nghỉ ngơi. Cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao sử sách mấy cái kia minh quân số mệnh ngắn ngủi như vậy. Một ngày trăm công nghìn việc như vậy, người có bằng sắt cũng chịu không được. Rất nhanh bạ rồng đã đi vào báo cáo công việc ngày hôm nay. Lão quản gia nghe được từ xịt chuyện dêm tạo mối ở Tây Trấn về sau, liền không tiếc lời ca ngợi hắn tài trí. Báo cáo công việc cũng phấn khởi hơn nhiều, công việc trong lãnh địa đến nay đã tương đối có quy củ, bạn bây giờ thủ hạ đã có hơn 10 người, phân biệt đồn trú ở 3 cái trấn trong lãnh địa. Bạ rồng muốn xin phép bản thân tuyển thêm mấy cái đệ tử, dù xịt đã được dạy bảo một thời gian nhưng vẫn cần thêm người. Lâu đài mới chỉ có 2 tên hầu gái, cũng cần tuyển thêm người. Mấy việc bạ rồng báo cáo ở dêm xem ra đều chỉ là lông gà vỏ tỏi. Liên ra lệnh từ nay những chuyện như vậy sẽ do bà rồng toàn quyền phân phối, không cần đưa hắn đích thân quyết định. Chuyện quan trọng là hôm trước ta có dặn ngươi tìm hiểu tình hình chăn nuôi trong lãnh địa ra sao. Ngươi cha đến đâu rồi? Hắn từ ngày đến đây chưa từng thấy có một con gia súc, gia cầm nào trong lãnh địa. Báo cáo, cùng xa lĩnh trước nay là chưa từng có nuôi súc vật. Bà rồng nhìn sổ tay rồi nói cái gì? Chưa từng nuôi. Dêm kinh ngạc theo bà rồng giải thích, chăn nuôi cái nghề này cần đại lượng lương thực. Cùng xa lĩnh đến người còn không có lương thực ăn, sao có dư để nuôi những thứ kia? Dêm nghe được liền đã hiểu. Do các loại thức ăn chế biến chưa được biết đến, nên ở đây người ta vẫn dùng ngũ cốc để cho gia súc ăn là chủ yếu. Cứ nói dê, cừu, bò là loài ăn cỏ, lợn là loài ăn tạp. Nhưng nếu ngươi đơn thuần chỉ cho chúng nó ăn cỏ, đảm bảo sẽ chỉ ngày càng gầy đi, thẳng đến chết mới thôi. Cho ăn ngũ cốc cũng là một loại biện pháp, nhưng cứ dêm xem ra, thứ này so với thức ăn chế biến, cám công nghiệp chính là cháu trai gặp tổ tông mà thôi. Dêm đã có dự tính, bên kia thảo nguyên chính là thiên đường chăn nuôi, có thể lập ra một cái siêu cấp nông trường ở đó để chăn thả gia súc. Hắn bây giờ cũng đã có một ít phương thức chế biến thức ăn chăn nuôi, nếu lại cùng hệ thống đổi một cái gói tài nguyên, như vậy chẳng mấy mà nơi đây sẽ có từng đàn lợn, bò rông rồi. Nghĩ đến đã thấy phấn khích, nói đúng hơn hắn thèm thịt bò sắp điên rồi. Bao giờ Ken sẽ quay lại lãnh địa của chúng ta? Dạ theo lịch hắn nói thì cũng sẽ không lâu lắm, muộn nhất sẽ là một tuần nữa báo với dân chúng, nếu Ken đến đây thì báo ngay với dân chính quan, đưa đến lâu đài. Dạ rõ còn muốn phân phó một ít việc thì đông đã có 2 ngày im lặng. Hệ thống đột ngột lên tiếng, đỉnh thủ hạ của ngươi, Lucas đã hoàn thành thức tỉnh thiên phú đẳng cấp hiện tại, một kỹ năng, bảo vệ tuyệt đối. Kỹ năng độc nhất của hộ vệ, đối tượng bảo vệ khi tiến vào nguy hiểm sẽ chuyển giao toàn bộ tổn thương nhận được lên người hộ vệ. Tăng cường phòng ngự, trong trạng thái bảo vệ, hộ vệ lực phòng ngự và hồi phục đạt 150 dạy dỗ, đào tạo hộ vệ đội có 30 khả năng thức tỉnh hộ vệ kỹ năng độc nhất, trước mắt giới hạn 5 người, nhìn vào thông báo của hệ thống, James không khỏi bất ngờ. Không phải vì Lucas thức tỉnh thiên phú. Chuyện này hệ thống đã sớm cho hắn biết khả năng thành công của Lucas là 90. Như vậy không thức tỉnh ngược lại là kỳ lạ. Thứ khiến hắn bất ngờ chính là thức tỉnh về sau Lucas đã có 3 cái kỹ năng. 2 trong số đó gần như là dùng để lấy mình ra làm kiến thịt. Hắn chính đang cần cái dạng này tâm chắn đến bảo vệ mình. Hiện nay an toàn của James có thể chưa cần quá quan tâm, nhưng tương lai phải đối diện với kẻ thù đều chưa biết là hạng gì. Nếu không có một cái đáng tin cận vệ hiển nhiên là không được. Bà rồng còn đang nói rất nhiều chuyện khác, như tình hình dân cư trong lãnh địa, cây trồng ra sao, thủy lợi thế nào. James chỉ nhắc nhở hắn không được làm trái với tài liệu hắn đưa, chỉ cần đọc kỹ rồi làm theo, khẳng định sẽ có vụ mùa bội thu. Lão quản gia dù thực sự khó lòng chấp nhận việc linh chủ đại nhân để mấy thứ chất thải đó xuống gốc lúa mì, nhưng bị biểu hiện chắc chắn của James thuyết phục, hắn liền nhất nhất làm theo. Vốn còn muốn thưa mấy vấn đề nữa, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Một cái người cao lớn không gõ cửa liền xông sồng sộc vào trong, bạ rồng theo bản năng liền lấy thân chắn trước bàn che cho công tước đại nhân. Từ trong tay áo, một thanh đoạn đao cũng nhanh như chớp bật ra hướng về phía kẻ vừa xâm nhập đâm đến. Đừng nhìn cái này quản gia đã già mà coi thường, James nhưng là biết thân thủ của hắn so với đạn tở còn tốt hơn. Nếu một đấu một, đạn tở còn có thể dùng sức trẻ áp đảo bạ rồng. Nhưng so về kỹ thuật, kinh nghiệm tuyệt đối đạn tở thất bại. Bóng đen thấy bạ rồng đâm đến liền nghiêng người tránh nhưng không tấn công. Bạ rồng thấy vậy nhìn kỹ lại hóa ra là đã cả ngày biến mất Lucas nhận ra là người quen. Bạ rồng càng nổi cơn lôi đình liền một chập chửi mắng lập đến. Hắn hôm nay không mắng chết cái này khờ khạo, chức quản gia này liền khó làm. Lucas vốn là cái người không thiện miệng lưỡi, bị lao quản gia giáo huấn chỉ còn biết cụp thai lắng nghe. James nhìn đã thức tỉnh Lucas, thân hình hắn khổng lồ như một con gấu lúc này đang quỳ gối chống tay nghe gầy còm bạ rồng mắng mỏ. Hình ảnh thật có chút buồn cười, bạ rồng mắng Lucas chủ yếu chính là vì vào phòng mà không gõ cửa. Như vậy nếu đại nhân đang có việc cơ mật, hắn chính là phải mất đầu để bảo đảm bí mật vân vân. Thấy bạ rồng mắng càng lúc càng làm quá, đã dọa Lucas đến sắp khóc một tiểu, James liền hung hăng ho, ra hiệu cho bạ rồng ngừng được rồi. Lãnh chúa đại nhân, bạ rồng vẫn còn muốn mắng liền đưa mắt nhìn James. Thôi được rồi bạ rồng, chuyện cũng đâu có gì, để Lucas nhớ một chút là được rồi. James khoát khoát tay, hắn hôm nay là có chuyện mừng muốn đến báo mới. Như vậy lãnh chúa đại nhân, quả nhiên là ngài đã biết, ta đã thức tỉnh được rồi, còn có 3 cái kỹ năng đang quỷ. Lucas kích động đứng bật dậy. Hồ hởi nói đứng một bên, bạ rồng nhìn James mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi đột nhiên Lucas đang đứng đông bị giảm xuống tuyên thệ lòng trung thành. 2 người cứ thế lời qua tiếng lại trong sự nghi ngờ của bà rồng. Sau đó, Lucas ngẩng lên, hắn giơ tay ra trước mặt James, từ lòng bàn tay đang rỗi ra xuất hiện một thứ ánh sáng kỳ lạ tỏa chiếu cả căn phòng. Bà rồng chưa kịp hiểu gì thì ánh sáng màu xanh không còn phát ra xung quanh mà tụ tập thành hào quang xung quanh thân mình của Lucas và James. Chủ tớ 2 người nhắm nghiền mắt, như đang thực hiện một thứ nghi thức nào đó. Căn phòng đống vang lên những thứ âm thanh trầm ấm. Bà rồng chưa từng nghe được thứ âm nhạc nào hay đến như vậy. Nó gợi lên trong lòng người nghe sự dũng cảm và nhiệt huyết không biết từ đâu. Bà rồng nghe như si như say, quá khứ cứ như thế hiện về tựa dòng suối không thể cắt đứt. Lao quản gia nhớ về thời trai trẻ của mình, hắn cũng từng cùng lão công tức rong rổi vì lý tưởng phục hưng nhà Napoli. Mới vậy mà đã có hơn 50 năm qua đi rồi. Từ khi còn là một cái 5 tuổi đứa bé mồ côi, hắn được nhận làm người hầu nam cho nhà công tức bởi ông nội của James. Đến thời thanh niên làm kỵ sĩ cùng phụ thân James cũng là lão công tức buôn ba khắp nơi. Đến bây giờ cùng cái này trẻ tuổi đời thứ 3 đến cực Tây này dựng lại từ đầu, tất cả chỉ như mới hôm qua, không biết bản thân còn có thể phục vụ công tức đại nhân được bao lâu nữa. Không biết có thể sống đến ngày nhìn thấy nhà Napoli dưới sự dẫn dắt của vị này công tức trẻ vang danh đại lục chăng. Nghĩ đến những thứ này, mắt bà rồng không khỏi vương ánh lệ. Hào quang bao phủ đem hai người kết nối với nhau bằng một sợi dây ánh sáng. Bà rồng thử đưa tay ra cầm lấy sợi dây ấy nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Hán kiên nhẫn đợi. Chỉ một chút sau đó, cả tiếng nhạc và ánh sáng cũng từ từ biến mất. James và Lucas cũng đồng thời mở mắt ra. Bà rồng nhìn hai người đột nhiên khiếp sợ. Trên mu bàn tay cả hai vậy mà có ma quỷ chi ấn. Cái thứ này chỉ khi ma quỷ chi nũ thức tỉnh mới sẽ xuất hiện, nam giới dù có bị ma quỷ dụ dỗ cũng sẽ được thần minh bảo hộ, không hề xuất hiện ấn ký thứ này. Đối diện với vẻ mặt kinh hoàng của bà rồng, James không đội giải thích gì. Hắn cùng Lucas vừa thực hiện nghi thức nhận chủ của dấu ấn hộ vệ. Cái này nghi thức một khi thực hiện, hộ vệ sẽ tuyệt đối trung thành với đối tượng bảo vệ. Sinh mệnh của hộ vệ đã gắn chặt với chủ nhân của mình. Lucas là cái người đơn giản, James đối xử với hắn cùng hai đứa em rất tốt, vậy nên hắn không ngần ngại thực hiện cái này nghi thức với James, nhưng với James biết là người khác tuyệt đối sẽ không dễ dàng thực hiện nghi thức nhận chủ như vậy. Đương nhiên, hệ thống cung cấp phương pháp tu luyện đã từ trong U Minh ước thúc kẻ tu luyện trung thành với James, thế nên dù thế nào, Lucas cũng sẽ nhận hắn làm chủ mà thôi. Đây cũng có thể coi là dị khúc mà đồng hiệu vậy. Hắn bảo Lucas đứng dậy rồi mới đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho bà rồng nghe. Từ chuyện tu luyện hấp thu tự nhiên chi lực chuyển hóa làm đấu khí, đến việc thiên phú dị bẩm dấu ấn, không tàng tư chút nào mà thực sự nói ra. Bà rồng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn như lạc vào mơ một dạng há hốc mồm nghe James giảng giải. Mãi đến một hồi lâu sau mới có thể chấp nhận sự thật, thế giới này tồn tại thứ sức mạnh siêu phàm này. Chương 21, Ashley đại nhân, ngài chắc chắn thứ sức mạnh này không phải của ma quỷ đấy chứ? Bà rồng ái ngại nói. Ma quỷ gì đó, đều là giáo hội lừa gạt người ta mà thôi. Chính như ngươi nhìn thấy, thứ giáo hội gọi là ma quỷ chi ấn này chỉ là một loại đặc thù ấn ký, đánh dấu năng lực thức tỉnh, mà không phải cái gì ma quỷ mê hoặc ban cho sức mạnh. Nhưng là, được rồi, không cần lo. Việc tu luyện có thể tăng cường tuổi thọ, sức mạnh mấy thứ này, ngươi cố gắng đợi một thời gian nữa, ta sẽ tìm một bộ tu hành quyển trục hợp với ngươi, James không quan trọng. Đa tạ ngài. Chủ nhân, đáng lẽ ta không nên nhiều lời, nhưng có một số chuyện ta không thể không hỏi. Rốt cuộc những thứ này ngài học được từ đâu vậy? Bà rồng nghiêm túc truy hỏi, khó trách hắn thắc mắc như vậy. James chuyển biến quả thực có thể nói dùng nghiêng trời lệch đất cũng không đủ hình dung. Từ ngày đó vào cung về sau, James như biến thành người khác. Trước đó hắn còn là cái phế vật hoặc hố, ví như bùn nhão không chắt được tưởng cũng không quá đáng chút nào. Nhận được ban thưởng sau đó trở về, James bộc lộ tài trí của mình đã vượt qua cả lão công tước. Không những như thế còn có kiến thức của hắn cũng không phải một cái bình thường quý tộc có thể có được. Nếu tài trí thứ này có thể dùng trước nay giấu rốt để biện mình, thì tri thức một khối cần có quá trình tích lũy rất dài lâu. Từ chuyện cá kình ở cự kình thôn, đến chuyện làm muối. Gần đây chính là quyển kia nông nghiệp cách trồng lúa mì chưa thấy kết quả, nhưng xét theo biểu hiện cũng là phi thường có hiệu quả. Đến bây giờ lại là chuyện sức mạnh siêu phàm đều khẳng định lượng tri thức James nắm giữ được đã vượt lên thế giới này chính thành chi người. Bà rồng từng nhiều lần tự thuyết phục mình có lẽ trong khi mình không để ý, công tước đại nhân đã đem những thứ này học tập không để ai biết. Nhưng cho đến hôm nay gặp được James biết cả những thứ không phải phàm nhân có thể hiểu này, bà rồng đã không thể tự lừa dối chính mình được nữa. Người đang đứng trước mặt hắn có lẽ không phải là con trưởng của nhà Napoli, có thể là ma quỷ giả dạng, có thể là ác đồ cải trải, có thể là cái ma quỷ chi nữ dùng năng lực biến thành. Bà rồng không muốn nghi ngờ chủ nhân của mình, nhưng hầu nghĩ như một hạt giống đã nảy mầm trong lòng của hắn từ lâu, bây giờ đã triệt để bộc phát ra ngoài. Ta biết ngươi lo lắng gì, bà rồng. Ngươi có thể yên tâm, ta vẫn là ta. Vẫn là James Napoli. James nghiêm túc trả lời, những kiến thức ta có được nó chỉ đột nhiên xuất hiện không chút nào báo trước, ta cũng không biết nó đến từ đâu. Có thể là thần minh, có thể là ma quỷ, có thể là từ một cái xa xôi tinh cầu. Nhưng tất cả đều không quan trọng người sử dụng nó là ta, là James Napoli, không phải sao? Chuyện này không phải James chưa từng nghĩ đến. Rốt cuộc hắn là giáo sư lịch sử của địa cầu, xuyên qua nhập vào cái này quý tộc thân thể. Hay là phế vật James Napoli có được trí nhớ của một cái lao luyện giáo sư lịch sử? Hay lại là một cái vĩ đại mà rảnh rỗi thế lực cưỡng ép tạo ra một ký ức ảo như vậy đưa vào trong đầu hắn, rốt cuộc còn có cái kia không gì không biết hệ thống đây này. Mấy cái này khả năng đã dạy vào hắn không chỉ một hai ngày. Cho đến khi bước chân xuống lãnh địa, hắn đã có một cái quyết định. Dù cho là cái nào cũng không còn quan trọng, hắn sẽ là chính hắn. Không phải giáo sư địa cầu, không phải phế vật quý tộc, chỉ là James Napoli một người đã quên đi danh tính thực sự của mình. Bà rồng nhìn thấy James trả lời như vậy thì bỗng trở nên nhẹ nhõm. Đúng, chỉ cần là James Napoli sử dụng những cái kia kiến thức, quản nó đến từ đâu. Vâng, ngài nói đúng. Chủ nhân, không khí đang dần trở lại hài hòa, James đem kế hoạch công nghiệp hóa bước đầu ra bàn bạc với bà rồng. Lucas thì thức thời ở một bên đứng nghe. James ra lệnh cho Lucas thành lập đội hộ vệ, do hắn chỉ huy, chỉ chịu trực tiếp lệnh của lãnh chúa đại nhân. Trong kế hoạch của James, bước đầu lãnh địa vận hành sẽ là quân chính tách biệt. Quân chia làm 3 bộ phận gồm có quân đội, cảnh sát, cùng cận vệ quý tộc. 3 cái lực lượng này lần lượt sẽ do đạn tờ, kệ tờ và Lucas chỉ huy riêng, không ai dưới quyền ai. Kệ Tở tuy là người mới, nhưng hy vọng của hắn trong dân chúng cùng xa lĩnh chính là chỉ thua kém bạn một chút mà thôi. Khi mới đến đây, chính hắn đã có thể sách động dân chúng phản đối mình. Dù phần lớn nguyên nhân đến từ nghèo khổ bức bách, nhưng khả năng lãnh đạo quần chúng của Kệ Tở là không thể bàn cãi người như vậy nếu sử dụng làm cảnh sát chính là cái nguyên liệu trời sinh. Dân chính của lãnh địa Gem dự định học theo Anh quốc bên kia, lập ra hai cơ quan chuyên trách. Nhà dân chính do bạn lãnh đạo, phụ trách dân cư sự vụ, truyền đạt chính lệnh, đốc dân thu thuế. Các vấn đề thuộc về hạ tầng và nhà chính sách, do bạn rộng dẫn dắt, quyết định các vấn đề thuộc tầng, chính sách chung của toàn bộ lãnh địa. Dân chính tạm thời đem phân chia rõ ràng, đợi sau này dân cư tăng lên đến một cái mức độ nhất định sẽ tiến hành lần nữa trình hợp. Đại nhân giao trọng trách, tiểu nhân không dám chối từ, nhưng thượng tầng quyết sách cái này ta làm thật sự không thể được, xin ngài tìm cái người tài đức khác. Bạn rộng bất ngờ phản đối, hắn thực sự thấy mình chỉ muốn làm quản gia của Gem chứ không có tài làm những việc lớn lao như vậy. Ta nói ngươi làm được, chính là làm được. Bạn rộng còn đang muốn từ chối thì hầu gái đã từ ngoài gõ cửa, nói là Đạn Tờ và Adam đã trở về, hiện đang ở hầm ngục trong lâu đài, cử người đến mời lãnh chúa đại nhân. Qua đó, bạn rộng nghe được hai người kia đang ở trong phòng giam liền không khỏi nghi ngờ, bọn họ đến cái chỗ kia nơi tồi tàn làm gì? Trước cái nhìn khó hiểu của bạn rộng, Gem đem chuyện sắp xếp của mình hồi sáng kể cho bạn rộng biết. Bạn rộng khiếp sợ đi theo Gem hướng về phía hầm ngục. Hầm ngục vốn cách lâu đài không quá xa, dọc đường đi bạn rộng luôn lộ vẻ suy tư. Gem không nhịn được liền hỏi ngươi vẫn sợ cái kia ma quỷ chi nữ sao? Có Lucas ở đây, chuyện này không cần quá để ý. Thần không phải sợ ma quỷ chi nữ, mà là lo lắng nàng mang đến ma thú tấn công cái này. Không phải chuyện cá kình đã làm rõ rồi sao? Gem không quan tâm đáp lời đại nhân, ngài chớ nên coi thường chuyện này. Dù hiện nay chúng ta đã có thể tạm thời khẳng định ma quỷ chi nữ cùng ma quỷ là không có liên can, nhưng việc các nàng gọi đến ma thú chính là đã được xác định qua. Ngài có nhớ hay không mấy năm trước vương đô đột nhiên trống rông có rất nhiều người ngoại thành chết, chính là do có ma quỷ chi nữ xuất hiện, không kịp thời giết chết đưa đến. Cả mấy ngàn con ma thú tấn công mới gây ra thương vong lớn như vậy. Bạ rồng kể bệ hạ chính là không muốn chuyện này lan truyền nên mới không nói rõ nguyên do thôi. Vẫn luôn đang đi theo hai người, Lucas đột nhiên đủ rũ lên tiếng, cái kia ma quỷ chi nữ có lẽ chính là mẹ của anh em bọn ta, ngày đó chính là mẹ ta thức tỉnh đưa tới ma thú chủ tớ. Hai người kinh ngạc quay lại nhìn Lucas đang cúi đầu. Bọn hắn không ngờ cơ sự lại trùng hợp đến vậy, cái kia dẫn dắt thảm kịch ở vương đô lại là mẹ của Lucas. Xin lỗi cậu, ta không phải cố ý. Bạ rồng gãi đầu, hái ngại không sao, chuyện này chúng ta đã thói quen, dù gương mặt đã không còn chút nào tươi tỉnh, Lucas vẫn cố gạt ra một nụ cười hướng về bạ rồng. Đại nhân, ngay cả Lucas cũng đã từng thấy như vậy, thì dù chuyện này không phải do ma quỷ, cũng thực sự có nguyên nhân xác thực làm ma quỷ chi nữ triệu gọi đến ma thú. Chúng ta không thể không để phòng. Gem suy tư một chút, bà rồng nói không phải hoàn toàn vô lý. Chuyện ma quỷ chi nữ thức tỉnh có thể gọi đến ma thú cũng cần phải được lưu tâm, nếu không có sơ suất gì, chịu tội nhưng là lãnh địa của hắn. Ba người rất nhanh thì đến trước cổng vào nhà giam, lúc này chỉ có Adam cùng Đạn Tở đang chờ sẵn. Hai người nhìn thấy Gem liền bị giảm xuống đất hành lễ cùng dâng lên thỉnh an. Đại nhân mạnh khỏe, đại nhân mạnh khỏe. Gem đưa tay đỡ hai người dậy, hỏi thăm hành trình của bọn họ có gặp khó khăn gì không. Dạ bẩm, mọi thứ hết thảy đều tốt, chúng ta trước mặt dân chúng đưa nàng đến bên trong thảo nguyên, sau đó liền ở lại đến đêm mới về lại lâu đài. Trên đường đi có gặp mấy người, đều nói là đã thả nàng vào sâu bên trong thảo nguyên, bây giờ trở về báo cáo. Chắc sẽ không có ai nghi ngờ. Bây giờ chúng ta đã đem nàng nhốt ở nơi sâu nhất trong ngục chờ đại nhân thẩm phán. Các ngươi làm tốt lắm. Nghe hai người báo cáo, Gem phi thường vừa lòng, xoay người đi vào hầm ngục. Đại nhân, ngài đưa ta quyển sách này, là thật sao? Ngươi đọc hết rồi sao? Họ chính là hắn trưởng kỵ sĩ Đạn Tở. Hôm nay Đạn Tở mang theo một bụng tự hỏi đi chấp hành Gem mệnh lệnh, lúc trên thảo nguyên, hắn để Adam đánh xe còn mình thì lôi sách ra đọc. Khỏi phải nói phản ứng của hắn lúc ấy, nghi ngờ, kích động, kinh hãi. Nếu trong này là thật, vậy hắn chính là đã tiếp xúc với một thứ sức mạnh hoàn toàn mới. Không một gã đàn ông nào có thể cưỡng lại được thứ dụ hoặc như vậy. Đương nhiên rồi ạ. Vậy thì chính là thật, Lucas còn đã thức tỉnh thiên phú rồi đây. Đạn Tở nghe vậy liền ghen tị nhìn sang Lucas, ngày thường nhìn cái gương mặt cười hề hề kia không có cảm giác gì, bây giờ hắn lại thấy khó chịu vô cùng. Gem chỉ liếc mắt đã biết kỵ sĩ trưởng của mình đã bắt đầu có lòng hiếu thắng rồi, nghĩ cũng phải. Hắn đi theo mình lâu nhất, từng cứu qua mình. Vậy mà lại để một tên mới đến bật lên, là ai cũng sẽ không dễ chịu. Gem vỗ vai Đạn Tở không cần có áp lực quá lớn, Lucas là chức nghiệp chiến sĩ, thức tỉnh là dựa vào đặc thì phương pháp tu luyện. Đợi sau này có thích hợp với ngươi, ta nhất định sẽ để ngươi cũng thức tỉnh thiên phú. Đạn Tở đọc trong đại cương cũng đã biết thiên phú đại diện cho cái gì, không phải như Gem nói tìm liền có thể tìm được. Nhưng hắn hiểu đây cũng là một cách đại nhân an ủi mình, liền cũng chỉ biết vâng dạ cho qua. Ngươi trước tự mình luyện tập, sau đó khi đạt được đấu khí cấp 1 thì chuyển cho Kệ Tở. Đợi sau khi tân binh kỳ kết thúc thì đem chỉnh hợp cho toàn quân tập luyện. Đại nhân, thứ này nếu lưu truyền rộng rãi, e sẽ làm lãnh địa mất đi sự ổn định. Ta thấy vẫn nên đi tinh anh lộ tuyến, chỉ vài người tuyệt đối trung thành tập luyện mà thôi. Đạn Tở lo lắng. Lời hắn nói không phải là vô lý, hiệp giả dùng võ loạn cấm xưa nay đều có. Nếu không phải hệ thống hứa chắc, Gem cũng tuyệt đối không dám đem thứ này công bố ra ngoài. Ngươi không phải lo, sắp tới ta còn muốn để toàn dân cùng tập kia trong trí nhớ chương trình tập thể dục theo đài chính là một cái mô hình tốt, không chỉ cường thân kiện thể, mà còn nâng cao độ trung thành của lĩnh dân. Có thể nói là rất tiện lợi. Mấy người chuyện trò một lúc đã đến trước cửa phòng giam. Chỉ một chút nữa thôi, Gem sẽ có thể xác nhận phỏng đoán của mình. Phụ trách mở cửa Đạn Tở theo bản năng lấy thân mình bảo hộ sau lưng Gem. Dù hắn biết đã thức tỉnh thiên phú hộ vệ Lucas hiện giờ so với mình cường hãn hơn không chỉ gấp đôi, cứ thế cũng không làm Đạn Tở bỏ qua bổn phận kỵ sĩ. Xuất hiện trước mặt chủ tớ Gem chính là đang bị xích sắt trói lại ma quỷ chi nữ Ashley. Chương 22, ma quỷ. Trước nay kẻ trái lệnh ta chính là ma quỷ. Chương 22, ma quỷ. Trước nay kẻ trái lệnh ta chính là ma quỷ. Nhà giam của Cổng Sa Lĩnh được xây ngầm dưới đất, do quanh năm không được tu sửa nên đã lộ ra khắp nơi xuống cấp, từ khi đi vào giam đã có một cái nỗi lo nhà sập. Hắn chưa từng nghĩ mình lại có biểu hiện của chứng sợ không gian hẹp phòng giam bọn họ đi vào so với bên trên có diện tích nhỏ hơn một chút, dù sao chỉ có trên đủ hai cái phòng giam, nói cái này nữ nhân bị giam ở nơi sâu nhất cũng là có chút buồn cười. Cấp bậc thấp nhất Adam thức thời đem đốt thắp lên, làm cả căn phòng không còn tối tăm nữa. Mấy tên đàn ông rất nhanh đã thấy được đang bị trói ở góc phòng nữ nhân. Hiện giờ đã vào thu được một khoảng thời gian, nhà lao bốn bề là làm bằng đá, nhiệt độ kéo xuống có thể làm người ở trong cảm nhận được từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Chủ tớ mấy người ăn mặc đầy đủ, áo trong áo ngoài nên không cảm nhận chút nào nhiệt độ thay đổi. Nhưng đối phương mặc chính là đơn sắc váy gai, lộ ở ngoài hai cánh tay cùng với bàn chân đã tím tái đến không còn chút nào màu máu. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện làm sắp lâm vào hôn mê Ashley hơi quay mặt đi, nhưng rất nhanh nàng liền nhìn thẳng lại phía ánh lửa cô gái có một đôi mắt màu nâu không quá đặc biệt, nhưng vô cùng sáng. Sáng đến độ như quần tinh lấp lánh tụ nơi đáy mắt, làm người đối diện không khỏi muốn nhìn nhiều vài lần. Trên mặt nàng không có thống khổ, không có hận thù, chỉ có đối với ánh sáng khát vọng. Ánh mắt nàng như đang vươn lên ôm ấp thứ ánh lửa ấm áp và dễ chịu kia, muốn cùng với nó đi về với sự ôm ấp của thần minh. Nàng như không nhìn xung quanh thân mình to nặng xích sắt, cố gắng chuyển mình đứng lên. Nàng lảo đảo, tập tễnh như nhành cây non giữa trời bão, tùy thời có thể đem ngã xuống, nhưng lại kiên cường tiến lên, tiếp tục hướng về phía ánh sáng. Chỉ một cái động tác đơn giản ấy thôi, nhưng Lucas đã như lâm đại địch, liền che chắn trước người James, tùy thời muốn phát động kỹ năng mình vừa mới học được. Không cần quá khẩn trương, James vỗ vai Lucas ra hiệu cho hắn tránh ra, nàng sẽ không làm hại ta, phải không Ashley? Nhìn thấy vẻ từ ái của James, Ashley liền tiến đến trước mặt mấy người, quỳ xuống lĩnh chủ đại nhân mạnh khỏe, nguyện cho thần minh luôn ở bên người. James đưa tay đỡ cô ta dậy, cơ thể Ashley cứng ngắc như một tảng đá, dây xích quấn quanh làm hẳn lên trên làn da trắng từng khối màu xanh xám nhìn rất kinh khủng. Chẳng trách khi James nói muốn Adam bí mật đưa Ashley về lâu đài, hắn lại bị cho là háo sắc, vẻ ngoài của ma quỷ chi nữ quả là có chỗ hơn người. Được rồi, mau cởi trói cho cô ấy. Lãnh địa của ta còn chưa dư giả đến mức dùng mấy cân sắt làm trang sức cho một người đâu. James hóm hình đùa cợt Adam, ngươi đi lên phân phó thị nữ mang chút thịt cùng cháo đến đây, ta còn chưa ăn gì đâu. Đạn cơ, đốt lửa lên đi, trong này lạnh quá rồi. Không để ý đến còn đang khó hiểu đứng ngoài Ashley, James phân phó mọi người làm việc. Lucas đi kê đến một chương thảm dài, mọi người liền quay quần, vừa sưởi lửa, vừa ăn đơn giản bữa tối. Không khí trên bàn ăn vốn còn đang ngượng ngùng vô cùng, James cùng bạn rộng liền pha trò làm vui. Có Lucas cái này cờ hàng làm sinh động bầu không khí lên nhiều. Ngay cả còn đang trầm mặc Ashley cũng cười rộ lên. Ăn uống đơn giản qua đi, cũng đã đến lúc nói chính sự. James biết lòng hiếu kỳ của Ashley sắp không còn khống chế được nữa. Cô nàng cứ nhìn chằm chằm James từ đầu đến cuối bữa ăn làm hắn thật sự không thật tự nhiên chút nào. Thế nào? Đồ ăn vừa miệng chứ? James hỏi. Đa tạ đại nhân cho ta ăn bữa cuối cùng thịnh soạn như vậy. Ashley mỉm cười trả lời. Ngài thật là một người nhân từ, quý tộc ngươi hình như không hận ta thì phải. Ta sao dám hận ngài? Ngài đến, mang cho chúng ta lương thực, cho con dân ở đây hy vọng. Là ta bị ma quỷ nhắm đến gây ra tai họa, làm hải quái lên bờ khiến thôn dân khiếp sợ. Đây là cái tội đáng chết. Ta không có tư cách gì hận ngài, có lẽ kẻ nghĩ mình sắp chết gan sẽ lớn hơn người thường. Ashley không giữ lại chút nào suy nghĩ của mình. James nghe ra được, là nàng thực lòng nghĩ vậy mà không phải đang định bợ hắn. Từ trong mắt nàng hắn biết, nàng thực sự sợ hãi tử vong, nhưng cũng không có hy vọng sống sót. Bây giờ chưa phải lúc nói chết hay không, ta muốn ngươi đem chuyện của mình kể cho ta nghe, thì như ngươi vì sao lại đến Cổng Sa Lĩnh, khi nào thức tỉnh, khi thức tỉnh trải qua cái gì. Tất cả những chuyện này đều cần chính xác nói cho ta trước khi gặp Ashley. James nghĩ nàng sẽ tức giận, sẽ oán hận, sẽ nguyền rủa chính mình. Nhưng nay cái này ma quỷ chi nữ như vậy hợp tác, thật sự đỡ phí của hắn khá thời gian. Chuyện xưa cũng không có gì đặc sắc. Nàng chính là người của Bắc Cảnh, mẹ là một cái thợ may, cha là một tên thợ đá. Có một ngày kia mỏ đá xảy ra chuyện, cha nàng bị đá lở vùi trong hầm mỏ, mẹ nàng đến mỏ đá đưa cơm cho chồng cũng bị vùi chung với mấy tên thợ mỏ khác. Vốn là cái hoàn cảnh tất nhiên phải chết, đúng lúc này mẹ nàng thức tỉnh ma quỷ chi lực, đạt được sức lực rất mạnh, giải cứu đám người bị mắc kẹt. Đại nạn không chết vốn là chuyện tốt, mấy người trong hầm cũng vô cùng biết ơn mẹ nàng, thề rằng sẽ không bao giờ nói ra việc này. Thế nhưng không ai ngờ rằng, cha nàng chỉ tối hôm đó liền đem việc này nói với lãnh chúa vệ binh. Ashley cùng em gái cứ thế nhìn thấy mẹ mình nước mắt ràn rụa, bị vệ binh sành sạch lôi đi trong đêm. Sáng hôm sau thì đã trở thành một thi thể lạnh ngắt, bị treo cổ ở quảng trường lãnh địa. Cái gì? Sao có thể như vậy? Dễ bất ngờ một bên bạn rộng đội giải thích, có lẽ là do lo sợ, hoặc vì lãnh địa có đặc thù treo thưởng. Trước đây trong vương đô chính là treo thưởng 1 đồng kim tệ cho ai cung cấp thông tin về ma quỷ trí nữa đâu. Ngài cũng biết đây không phải con số nhỏ. Thấy Ashley im lặng, có lẽ bạn rộng đã đoán đúng. James không còn tiếp tục truy hỏi mấy cái chi tiết này nữa. Vậy làm sao ngươi lại tới Tây Cảnh? Chúng ta là ma quỷ chi nữ người nhà, liền sẽ bị lưu đẩy đến phía Tây. Cha ta vì thế bỏ rơi chúng ta, mặc kệ chúng ta bị đẩy đi, chỉ có bà ngoại vì thương hai chị em chúng ta nên mới đi theo đến đây quan. Ngươi nói mình còn thân nhân ở đây sao? James bất ngờ. Adam rất xứng vai chân chó, liền giải thích hôm nay nắm tay đứa bé ở cự tỉnh thôn chính là người nhà của nàng. Vốn lao bà kia còn muốn đi theo vào vô tận thảo nguyên, nhưng vì đứa cháu thứ hai chưa đầy 4 tuổi nên không thể đi. Sáng nay khi Adam bọn họ lên xe ngựa còn nhìn thấy bà ấy. Nàng chính là ta bà ngoại, nàng rất tốt với chị em chúng ta. Tức là ta không thể báo đáp được nàng. Ashley vừa nói, từng giọt nước mắt như những hạt chân châu nối nhau rơi xuống. Ánh lửa đỏ hồng chiếu sáng qua từng giọt nước mắt, như làm buồn thêm cảnh phòng giam vốn đang hiệu quả đột ngột trước mặt Ashley xuất hiện một trường khăn tay, là đạn tờ đưa đến. Lao đi, người khóc nhìn rất xấu dêm chố mắt nhìn hai người, hắn không ngờ cái này thường ngày nghiêm trang đạo mạo đạn tờ lại có một mặt như vậy gà tặc, biết nhân lúc người ta yếu lòng mà an ủi. Cứ cái đà này, không mấy chốc lãnh địa sẽ đón cái thứ nhất đám cưới thôi. Dêm danh manh nghĩ thầm. Ashley cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đưa tay nhận chiếc khăn cái này mà sắc kỵ sĩ đưa đến. Hai người đã đi cùng nhau cả ngày hôm nay, đạn tờ trong ấn tượng của nàng chính là cái vô cùng nghiêm túc kỵ sĩ, cả đoạn đường không đọc sách chính là luyện kiếm, hai người không hề giao lưu chút nào. Bầu không khí bỗng trở nên có chút mờ ám, đạn tờ cùng Ashley không chút nào kiêng dè bốn người kia làm kỳ đà cắn mũi, cứ như thế thỉnh thoảng nhìn nhau. James làm bóng đèn đã có chút không nhịn được nữa, vô quần áo đứng dậy. Mọi người thấy thế cũng đồng loạt đứng lên. Được rồi Ashley, hết giờ bị mị rồi. Cho ta xem một chút năng lực của ngươi đi, James quyết định đại nhân, ngài tò mò có thể sẽ đưa đến cho lãnh địa này vô cùng nguy hiểm. Ashley hốt hoảng, năng lực này chính là ma quỷ ban cho, bọn chúng thì thầm những thứ này cho vào trong đầu của ta mà thôi. Xin ngài mau đem ta giết đi. Đối diện Ashley cầu xin, James bông nghiêm mặt, dân cư trên lãnh địa của ta còn chưa nhiều đến mức tự tử. Đợi đến khi mảnh đất này có trăm vạn người sống, ngươi nếu muốn chết, ta tuyệt không ngăn cản. Còn bây giờ cứ chiếu lời ta nói làm theo là được. James trả lời, nếu thật sự là ma quỷ nguyền rủa, ai gặp ai chết, thì bà ngươi sớm đã chết rồi. Không phải sao? Ashley không còn cách nào đành thuận theo, nàng đem hai tay chắp lại, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Không có trong tưởng tượng ngâm sướng, cũng không có giống lúc Lucas nhận chủ như vậy rất nhanh, James nghe được tiếng tí tách như nước mưa rơi, mặt đất nổi lên từng tảng từng tầng đốm sáng. Xung quanh không khí cũng theo đó trở nên tới mát, không còn trước đó ẩm thấp, ngột ngạt hắn nhìn đến mấy cái kia đốm sáng đang từ từ tập trung lại quanh người của đối phương, dần dần thành dòng mà tụ tập trên tay nàng. Tiếp theo đó chỗ nàng đứng từng làn sóng ánh sáng xanh theo đó lan tỏa ra xung quanh. Xung quanh Ashley mấy thứ cỏ dại đều nhất loạt héo úa. Cả phòng giam cũng sáng như ban ngày, cùng với đó là sự ngỡ ngàng của mọi người. Nàng cầm trong tay quang cầu rồi đưa lên nói đại nhân, đây là năng lực của ta. Ta có thể rút đi sinh mệnh của thực vật để thúc đẩy cái khác sinh mệnh tốc độ tăng trưởng như ngài thấy, cái này chính là một đổi một mà thôi, chỉ lấy hủy diệt cái này làm chất dinh dưỡng cho cái khác. Ashley thản nhiên rất phù hợp với ma quỷ đặc tính di chuyển sinh mệnh được cả. Thú vị đây, James tự đồng không nghe Ashley câu sau, chỉ chăm chú nhìn vào quả cầu ánh sáng trước mắt. Ngươi có thể đảo ngược quá trình này không? Không, đại nhân. Nếu đã rút ra điểm sáng thì không cách nào trả lại, nàng có lẽ đã thức tỉnh sức mạnh của một ma ạ dạ to tuyên bắc nhất lãnh địa bạ rồng, không làm mọi người thất vọng lên tiếng. Hắn tiến đến quan sát ấn ký trên mu bàn tay của Ashley, đối chiếu với trí nhớ của mình đưa ra kết luận. Trên mu bàn tay của nàng có một cái vòng tròn, bên trong là mở nhạt hình một chiếc lá. Trên rìa còn có một dấu hình thoi chạy theo đường tròn ngoài. Chỉ cần là người đọc qua chiến sĩ đại cương đều biết, đây chính là dấu hiệu của chiến sĩ cấp 1. Một ma, cái này còn chia truyền thừa nữa sao? James kinh ngạc, đây đều là do giáo hội nói ra, ma nữ thức tỉnh sẽ có một tên quỷ làm chủ chăn của mình. Phân biệt dựa theo ấn ký, có khi là hỏa ma hạ bột, có khi là khí mà tệ lạ. Một ma ạ dạ tốt được xem là không thường thấy một loại bạ rồng, trả lời tất nhiên nếu theo ở đây chiến sĩ đại cương mà nói thì đó chỉ là biểu hiện khác nhau của tự nhiên chi lực mà thôi. Được rồi, nếu đã xác nhận rồi, vậy thì đi ra khỏi đây thôi nào. Ashley, ngươi tạm thời ở trong lâu đài không nên ra ngoài, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho bà cháu các ngươi chỗ ở cố định, từ này ngài không giết ta sao? Ashley hỏi, ta là tay sai của ma quỷ. Ngươi muốn hại lãnh địa này, hại ta sao? Không, không bao giờ. Ngài là một vị quý tộc nhân tử, ta dù chết cũng sẽ không hại ngài. Vậy thì nghe đây Ashley, trên mảnh đất này chỉ kẻ nào muốn cản trở lý tưởng của ta mới là ma quỷ. Ta sẽ đem tất cả chúng quy về địa ngục. Chương 23, lợi dụng thương nhân, thượng, chương 23, lợi dụng thương nhân, thượng, sinh mệnh lực cái thứ này có thể nói là mới mẻ vô cùng, James có ký ức của hai đời cũng chưa từng nhìn thấy. Theo học thuyết sinh vật, sinh mệnh dựa trên mức độ trao đổi năng lượng không bảo toàn. Năng lượng thất thoát sẽ theo ỉn trộm tỷ tăng lên mà dần đến mức vượt xa khả năng hấp thu của bản thân sinh vật, cuối cùng dẫn đến cái chúng ta gọi là thọ hết mà chết. Nghĩ đến cái định luật này, James thấy mình hiện tại đã vô pháp dùng những quy luật kiếp trước đi giải thích cái sức mạnh của Ashley. Hắn trở về liền đã không ngừng tìm ra cách lý giải cái này sức mạnh, muốn thử dùng kiếp trước vô số định lý giả thuyết đi lý giải cái này sức mạnh. Không phải hắn đột nhiên muốn làm cái nhà khoa học mà là việc cực chẳng đã mới đi làm như vậy. Hệ thống quy định chỉ có những tri thức hắn biết hoặc đã từng nghe đến mới có thể dùng gói tài nguyên thường để lựa chọn, còn không hết thảy đều đạt được ngẫu nhiên qua gói tài nguyên đặc biệt. Nhưng phải nói hệ thống tính toán đến giọt nước cũng không lọt, hắn muốn dùng phương pháp loại trừ để rút ra kiến thức cơ bản. Hệ thống lại hết lần này đến lần khác không trả lời hắn, dẫn đến không có chút phương hướng nào cả. Vung xuống trong tay giấy tờ, nhìn mớ hỗn độn xung quanh. Đây chính là thành quả 3 ngày suy đoán của hắn. Ashley đã đi theo bạn rồng học tập công việc, James muốn nàng đi dùng sinh mệnh lực của cỏ dại thúc đẩy đám kia lúa mì sinh trưởng. Hắn đã có thí nghiệm, muốn Ashley dùng cỏ cây sinh mệnh chữa bệnh cho người, tiếc là cái này suy nghĩ qua thực tế chứng minh là không thiết thực. Ashley dù hút lấy bao nhiêu sinh mệnh tinh hoa của cỏ cây cũng không thể làm lành được nốt cái vết thương nhỏ. Nàng nói nếu muốn lành vết thương của động vật phải dùng tinh hoa của động vật mới được. Cái này lý thuyết trên mặt chữ tới nói là 10 phần kinh khủng. Chẳng trách thứ năng lượng này bị coi là do ma quỷ đưa đến. Nhưng đây có thể coi là cái nền tảng cho y học ngoại khoa rất tốt. Hắn chỉ nghĩ thôi đã thấy mình chính đang khai sáng một cái lãnh địa mới của tri thức ở thế giới này. Nghĩ khoác lác một chút, James quay lại với thực tại. Hiện giờ đừng nói trong lãnh địa, chính là cả công quốc cũng không có cái chính quy bác sĩ. Hầu hết người chữa bệnh đều là do kinh nghiệm truyền lại, thêm vào đó là tìm tòi mà ra. Từ ở Vương đô James đã nhận thấy cái này tệ nạn, lúc đó Bắc Thượng chi chiến chính là vì trong quân bắt đầu có dịch bệnh mà kết thúc. nếu là có cái chính quy bác sĩ, sẽ không bao giờ để tình trạng ấy xảy ra. Dêm gọi ra hệ thống bảng ký chủ, Dêm nạ bộ lì tức vị, công tước vương triều giá đi ạ lãnh địa, cùng xa lĩnh dân tâm, 3 sao gói tài nguyên thường, không gói tài nguyên đặc biệt, không thủ hạ, Lucas, hộ vệ cấp 1, Adli, mục sư cấp 1, Danter, chiến sĩ cấp 1, bà rồng, chưa thức tỉnh. Hắn nhìn bảng biểu có thể nói là rất hài lòng. Danter quả nhiên không phụ bản thân chiến sĩ thiên phú. Tên này trước đó thông quan hệ thống đánh giá cái này kỵ sĩ trưởng có thiên phú xuất thần. Nếu tập luyện làm chiến binh có thể nói là tăng cấp như ngồi tên lửa vậy, kết quả chỉ có thể nói hệ thống không chút nào lựa ta. Mới chỉ mấy ngày thôi mà đạn cờ đã từ một kẻ không biết gì về tu luyện đạt đến cấp 1. Đây chính là so với một cái bình thường kỵ sĩ mạnh hơn gấp đôi. Nếu bình thường luyện tập không biết còn đến ngày nào tháng nào mới có thể đạt được. Hắn cũng có tài năng huấn luyện không tầm thường, một đám dân binh trong tay hắn mới mấy ngày đã luyện tập có hình có dạng. Dù chưa bắt đầu đụng vào đao kiếm, nhưng đội hình đội ngũ đã rất chỉnh tề, không còn lung tung rối loạn như khi bắt đầu. Dêm lần nữa điều chỉnh sơ bộ kế hoạch phát triển lãnh địa. Hắn muốn nhanh chóng có một tòa y quán ở cùng xa lĩnh, nhưng hiện giờ không thể đưa Ashley ra mặt, lĩnh dân đã phần lớn đều đi làm đồng và nấu muối bên kia, chỉ còn một số tàn tật người già mà thôi. Trông chờ vào bọn họ học tập y học rồi chữa bệnh sao? Sau đây hắn muốn cổ vũ sinh để gia tăng nhân khẩu của lãnh địa. Nhưng ở cái thời đại này, sinh nở chính là một việc mười phần nguy hiểm. Không có chuyên nghiệp y sư, nói không chừng cổ vũ sinh để ngược lại làm lãnh địa ngày càng ít người hơn. Dêm đã quyết định, giáo dục bắt buộc là chuyện cần thiết nhất trước mắt. Hiện giờ trong lãnh địa trẻ con vẫn đang chủ yếu phụ giúp việc nhà cùng với làm việc đồng áng. Vậy cứ bắt đầu cái kế hoạch giáo dục của lãnh địa từ bọn này hải tử. Đam hải tử đang nô đùa trong lãnh địa đột nhiên cảm giác có luồng khí lãnh chạy dọc sống lưng. Chúng nó không biết, trong miệng mình nhân từ vĩ đại lãnh chúa đại nhân đã bắt đầu nhắm vào chính mình. Đại nhân, hôm nay Ken đã tới quảng trường của chủ trấn. Theo ngài dặn, đã đưa hắn về lâu đài, hiện đang ở phòng khách. Được, ta đến ngay. Ken muốn theo thông lệ quay lại cùng xa lĩnh để buôn bán. Mấy ngày nay hắn có tìm hiểu một chút về cái lãnh địa này tân lãnh chủ. Không tìm hiểu thì thôi, đã biết thì chính là kinh hồn táng đảm, căm rớt xuống đất một dạng. Dêm chính là cái nổi danh cả nước phế bật, bản thân bất tài vô dụng chỉ biết phá của, gia tộc thì xuống dốc thê thảm, tiền nhiệm công tước cứu được bệ hạ nên may mắn phong được cái này vận rủi lãnh địa. Có thể nói cái này thanh niên công tước danh tiếng là vô cùng xấu. Nhưng Ken lại có cái nhìn khác hẳn. Hắn là cái thương nhân, một cái vô cùng tinh anh thương nhân. Từ ngày đầu tiên gặp Dêm, khí chất tỏa ra khi đối diện với hắn tuyệt đối không phải một cái trong miệng mọi người yếu đuối hoàn khố có được. Đến hôm nay quay lại đây hắn càng thêm khẳng định mình suy đoán. Lãnh địa này vẫn là trước đây chắp vá kiến trúc. Xung quanh không có cái nào kiến trúc bằng đá có thể để vào mắt. Thế nhưng chỉ vài ngày thôi, đường phố đã trở nên sạch sẽ và gang, không hề có chút nào chất bẩn. Lãnh dân đầy sức sống đi lại khắp nơi, tiếng chào hỏi, vui cười vang lên một phía. So với trước đó như đất chết một dạng trấn nhỏ giống như hai nơi vậy. Ken nhìn thấy trong từng ánh mắt, từng cử chỉ của đám lĩnh dân này đều tràn trề năng lượng cùng hy vọng. Chỉ mới có mấy ngày đã có thể làm được việc này, vị này công tức không thể đơn giản như lời đồn. Nói là một vị hùng chủ cũng không quá chút nào. Hắn đang muốn bắt đầu giao dịch thì lão bản đã nói lãnh chúa đại nhân muốn gặp mặt hắn. Trước để hắn đi lâu đài gặp mặt. Ken ngồi trong phòng khách chờ đợi. Chẳng bao lâu đã thấy vị kia lãnh chúa đi đến. Sau lưng hắn còn một cái to cao hộ vệ. Người này cao phải đến hơn 2 mét, cơ bắp cuộn, bước đi mạnh mẽ. Thực sự so sánh đến nam trước bên kia kỵ sĩ cũng không có ai to lớn như vậy. Chúng ta lại gặp mặt rồi Ken vâng, là vinh hạnh của thần lần thứ 2 được tiếp kiến công tước đại nhân Dêm cười, đưa tay ra hiệu cho thị nữ bê trà lên mời khách. Rất nhanh, hai chén nóng hổi trà đã được bưng lên. Trà này tuy không phải quý giá gì nhưng cũng là ta mang từ vương đô đến, ở đây chắc là cũng không có mấy khi xuất hiện. Ngươi thử một chút xem Ken uống thử, là cái bình thường nhất trà. Cứ việc hắn không quá am hiểu mấy cái này trà nước, nhưng Dêm uống chính là loại rẻ lá trà, trồng đại trà khắp cả công quốc, khá giả một chút thương nhân cũng sẽ không dùng loại này để mời khách. Trà ngon, quả nhiên công tước đại nhân mang đến vật phẩm không chút nào tầm thường, Ken khen lấy lệ. Hắn sẽ không ngu đần đến độ nói ra lời trong lòng trước mặt mấy tên quý tộc. Thích là tốt, lát nữa ngươi đi ta sẽ bảo người dưới gói lại một chút tặng ngươi, Dêm vừa nhấp trà vừa nói như tin thật. Vậy đa tạ công tước đại nhân, Ken cười, không biết hôm nay ngài gọi ta đến đây có việc gì. Thấy đã đi vào vấn đề chính, Dêm liền không còn chút nào qua loa đại khái, ngồi thẳng người. Hắn rút từ túi áo ra một cái danh sách giữ trong tay, hướng về Ken nói, Ken, ta muốn hỏi ngươi là chỉ bán lương thực cùng muối thôi, hay còn bán cả những thứ khác? Những thứ khác mà đại nhân nói là gì? Ken thắc mắc ra súc, nông cụ, hạt giống. Chính là mấy thứ này, nếu là mấy thứ này thì ta có con đường, chỉ cần ngài muốn ta sẽ tìm kiếm cho ngài, Ken hào hứng, hắn dẫn tiến như vậy chính là sẽ có trích phần đâu. Ngươi xem trong danh sách này, ngươi có thể tìm đến tất cả hay không? Dêm đưa ra mảnh giấy hắn đang giữ. Chữ biết kín cả hai mặt, bên trong ghi rõ loại hình, số lượng, chất lượng của gia súc. Tỉ mỉ cẩn thận không chút sơ suất. Giá trị của cái này đơn hàng nếu ít cũng phải 200-300 đồng kim tệ, chính là bằng hắn giao dịch gần như một năm số lượng. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ lại về túi tiền của tên tuổi trẻ quý tộc này. Chương 24, lợi dụng thương nhân, hạ, chương 24, lợi dụng thương nhân, hạ, bên trên danh sách đề ra hơn 1000 con bò, 600 con cừu, 300 con lợn, gà, vì số lượng là 1000 con. Tất cả đến nơi đều phải đảm bảo sức khỏe. Phân kỳ giao hàng theo 4 tháng. Tiền được thanh toán theo tỷ lệ 30-20-10-20, Ken đọc qua một lượt, cái này danh sách viết vô cùng tỉ mỉ, thời gian giao hàng, tiền cọc, chất lượng gia súc, cái này làm Ken bất ngờ vô cùng. Hắn dám chắc sau lương vị này trẻ tuổi công tước phải có một cái năng lực giao thương cực cường quân sư làm chèo chống. nếu không quý tộc căn bản không thể có năng lực làm ra được bản này danh sách. Hái ngại nhìn Jem hồi lâu, Ken vẫn không biết nói sao. Bàn chuyện buôn bán với người ngoài nghề xưa nay không phải tác phong của hắn, nhưng hắn không dám nuốt mặt vị này quý tộc. Dù sao cũng đang trên lãnh địa của người ta sao vậy Ken tiên sinh, danh sách của ta có gì không hợp sao? Vừa uống trà Jem vừa thong thả cất tiếng công tước đại nhân, ngài có thể gọi thương quan của ngài lên để chúng ta cùng bàn bạc chi tiết hơn không? Ta e những thứ này cần rất nhiều tính toán, có sai sót sẽ không tốt. Ken coi rằng mình đã nói năng rất khéo, vừa muốn gặp mặt cái kia thương nhân quân sư, vừa không làm Jem mất mặt. Nhầm lẫn sao? Cái này sau đó ta sẽ cho người kiểm tra lại. Trong lãnh địa tài chính đều do ta đích thân xem xét, ngươi có vấn đề gì cứ nói. Jem cười cười. Hắn sao có thể không biết ý tứ của Ken, chính là thấy hắn không có bộ dạng là biết chuyện trao đổi mua bán, sẽ mù ép giá. Bàn qua bàn lại với một cái không hiểu về thị trường chính là cực độ ngu ngốc. Nhưng Jem không nói thẳng ra mà thuận theo ý Ken để hắn nói chuyện. Dù sao người ta cũng là muốn nhanh chóng được việc, lại đã cấp cho mình mặt mũi. Xé ra mặt, quát tháo ngươi coi thường ta thể hiện vả mặt cái gì, đều chỉ là hành vi của bọn lục trí. Jem đang bàn chuyện làm ăn chứ không phải đến tìm Uy Phong biết được trong lãnh địa tài chính là Jem trực tiếp quản lý, Ken cũng không còn cách nào đánh báo ra giá dự kiến, mong cái này quý tộc không phải ngu ngốc như cái tên nạt kia, mỗi lần mình báo giá chính là loạn ép giá cả. Không biết có phải hắn nghĩ thương nhân ăn chín thành tiền hàng không mà lần nào cũng muốn bản thân giảm giá đến 5-6 phần. Trái với lo lắng của Ken, Jem tỏ ra rất là thành thạo. Hắn đều không có tiến hành mặc cả, chỉ yêu cầu chất lượng của gia súc phải đảm bảo, không được có bệnh, không được trà trộn hàng xấu, không được cho vào gia súc già yếu. Ken vỗ ngực cam đoan, hắn sẽ giao đến gia súc vừa ý Jem mới lấy thêm tiền hàng, Jem có thể kiểm tra rồi mới thanh toán phần tiếp theo. Cả hai đạt được yêu cầu của mình đều vui vẻ nâng chén trà lên cạn. Đơn sinh ý đầu tiên của Tân Cùng Sa lĩnh cứ thế được đàm phán xong. Jem không định tìm Ken để bán ra nước hoa, tiềm lực của hắn quá mỏng, chỉ là thương nhân của một cái tước sĩ, căn bản sẽ không thể bán được một thứ như vậy. Người bán muối cho Cùng Sa lĩnh là từ đâu lấy tới đây vậy? Jem tò mò không biết ngài làm ớn. À, ta nghe nói người bán muối và lương thực đặc biệt tốt, không giống có lìn bên kia ném loạn vào cát sỏi, nên ta muốn biết vậy thôi. Nếu là bí mật kinh thương xem như ta thất lễ rồi. Cũng không lấy gì làm bí mật, tiểu nhân phát hiện một cái tiểu hình mỏ muối cùng với mấy cái khác thương nhân khai thác. Chỉ là Ken đột nhiên ngáp úng. Ken tiên sinh hình như có điều khó nói. Chính là gần đây có lìn nam tức đã phát hiện ra bọn ta bán muối, ngài ấy đã ra lệnh cho nạn tức sĩ trưng thu mỏ muối của chúng ta. Ngài cũng biết thương nhân tự do chúng ta nếu bị trưng thu chính là sẽ không có ai bảo vệ, nên nói đến đây Ken không còn nói tiếp. Không phải ngươi là thương nhân được nạn bảo hộ sao? Nạn đâu phải phong thần của có lìn, sao có lìn có thể ra lệnh cho hắn được? Ngài chắc có nghe chuyện truyền nhau rằng nam tức có lìn chính là công tước bệ tịch con riêng chứ? Chuyện ngôn này chính là sự thật. Công tước bệ tịch chính là phong quân của tức sĩ nạn. Nam tước có lìn còn rất được sủng ái, ngài nạn tức vị chỉ là cái nho nhỏ tức sĩ, tự nhiên không dám trái lệnh, và lại thương nhân được ngài ấy bảo hộ là cái người khác. Ta tài lực có hạn, muốn bán lại quá dập quân, không thể tối đa hóa lợi ích cho lãnh địa nên không có được vinh dự ấy. Lời nói của Ken làm Jem rơi vào trầm âm. Dù nói bồi thần của bồi thần không phải bồi thần của ta, cái câu nói này là đúng. Nhưng cấp trên của cấp trên có thể không là cấp trên sao? Câu trả lời quả quyết là không thể. Ken chính là bị điểm này bắt chẹt nên mới không thể không dâng lên mỏ muối của mình. Hệ thống độc quyền quý tộc, độc chiếm tư liệu sản xuất điển hình. Chuyện như vậy luôn luôn diễn ra khi nền sản xuất chủ yếu phục thuộc là tư liệu thô sơ. Ken tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết kẻ đi tức sĩ không? Sự kiện cái này chó hoang đến thu trộm thuế của mình hắn vẫn còn nhớ rõ kẻ đi tức sĩ sao? Cái này chính là dân chính quan của có lìn nam tước, hắn được phong tức sĩ nhưng không có lãnh địa, làm việc trực tiếp ở lãnh địa của nam tước thì ra là thế. Có lìn cái tên trời đánh thánh vật này vậy mà dám ăn hai đầu, chân trước đến thu thuế triều đình, chân sau đến thu trộm thuế tư. Cái kia tức sĩ bất quá cũng chỉ là tên dân chính quan, hắn lấy đâu ra lá gan này chứ? Đoạt người tiền tài như giết người phụ mẫu, tên này trước thì cấm lĩnh dân của hắn đi đến mua muối, sau lại phái người thu trộm thuế. Thù mới hận cũ coi như lần này ta tính chung một lượt với ngươi vậy. Jem rất tự nhiên ghi thù có lìn dù rằng mọi việc có lìn làm đều là khi Cùng Sa lĩnh chưa có tân lĩnh chủ. Quay về phía Ken, Jem hắng giọng, Ken, ta bây giờ có một cái vụ làm ăn lớn muốn bàn với ngươi. Xin nghe đại nhân nói. Ken bỗng nhướng mày, vị này công tước lại muốn mua gì nữa sao? Ta muốn bán muối cho ngươi, số lượng không hạn định, chất lượng đảm bảo tốt, so với ngươi khai thác trong mỏ còn tốt hơn. Ngươi muốn mua sao? Ken trợn trừng mắt. Hắn vừa nghe được cái gì? Cùng Sa lĩnh có mỏ muối. Trước đây chưa từng nghe nói đến nơi này có một toàn như vậy mỏ. Đại nhân đừng đùa ta, cả Tây Cảnh đều biết mỏ muối đều nằm trong tay bệ tiệp công tước. Ngài nói như vậy tuyệt không vui chút nào. Ta không nói chơi đâu. Jem vỗ tay, Lucas hiểu ý liền phái vệ binh bê một cái tải muối lớn vừa chuyển từ Tây Trấn bên kia về. Vệ binh đặt bao tải xuống có chút không cẩn thận làm miệng bao có chút bục ra, Ken ghé mắt vào nhìn thì chỉ thấy một màu trắng mịn. Chấm một chút vào miệng, vị mặn lan tỏa khắp nơi đầu lưỡi, vị mặn này so với muối trong mỏ còn hơn một chút, làm hắn thoáng dùng mình. Vậy mà thật có, Cùng Sa lĩnh thực sự có muối. Đại nhân cái này ngài thật sự muốn bán cho ta sao? Đúng thế. Giá cả ta tìm hiểu hiện nay có lìn bán muối cho thương nhân là 1 ngân tệ một bao 5 cân, vậy ta bán cho ngươi giá rẻ một nửa, 1 ngân tệ 7 cân. Thế nào? Ken phút chốc cũng lên, rẻ như vậy, hắn trước đó bán túi chỉ hơn 3 lạng đã có giá 7 cái đồng tệ. Vậy bây giờ một bao hắn nếu bán đi sẽ có lãi gần 60 cái đồng tệ, trừ đi các chi phí khác thì một bao lãi 40 đồng tệ là chuyện trong tầm tay. Vậy ngài có yêu cầu gì sao? Hắn mới không tin Jem đơn giản là muốn ưu đãi bán muối cho hắn. Cái này mỏ không thua gì vàng, muốn bán rẻ tất nhiên có yêu cầu. Tốt, ta thích nhất nói chuyện với người thông minh. Dễ cười ra hiệu cho hầu gái châm nước trà, ta muốn ngươi cùng các đồng bạn của ngươi thành lập thương lộ thường xuyên đến cùng xa lĩnh buôn bán, có gì khó khăn sao? Không giấu gì ngài, cùng xa lĩnh là cái nơi mang tiếng xấu, vứt bỏ danh tiếng không nói, đơn cư ở đây thực sự là quá nghèo, không có cái gì ngoài mấy thứ đồ trong rừng có thể đem ra bán được. Ta đến đây cũng là vì thực không muốn nhìn bọn họ tươi sống chết đói mà thôi, cái khác đồng bạn sợ là không ai nguyện ý đến, ha ha ha. Dễ cười to, chuyện này ngươi khỏi lo, ta dám cam đoan, lần sau ngươi đến đây giao gia súc, nơi này sẽ đầy dây thứ ngươi muốn mua. Không chỉ có muối, sẽ còn rất nhiều thứ khác nữa. Ngài nói thật sao? Ta dám lấy danh dự nhà nạ bộ lì ra để đảm bảo, Ken đắn đo hồi lâu, khai trương một cái mới điểm thương mại hiển nhiên chính là một cái cơ hội tốt, hắn có thể từ đây thu được tài phú, nhân mạch cùng với thị trường. Dêm nếu đã dám đem danh dự ra để đảm bảo thì hắn cũng không có cớ gì để thoái thác nữa. Đúc kết một câu ngắn gọn, một cái thương nhân không dám mạo hiểm, là một cái không sức chức thương nhân. Đại nhân, nếu ngài đã nói như vậy, ta đồng ý. Lần sau mang ra xúc tới, ta sẽ dẫn theo một vài đồng bạn được. Vậy hãy nâng chén, chúc mừng lần đầu tiên hợp tác của chúng ta, Dêm cao hứng cùng Ken chạm ly. Cả hai đều vì ý nghĩ riêng của mình mà thực lòng vui mừng.